Chương 122, thẳng tiến thảo nguyên 2, chương 122, thẳng tiến thảo nguyên 2, hắn không nói gì, trong điện nhất thời chỉ còn lại ánh nến rất nhỏ tất lộ âm thanh. Đúng lúc này, một gã thân mang màu xanh nội thị phục, khí tức rõ ràng không giống với bình thường người trong cung thái giám, cầm trong tay một phong in dấu lấy đặc thù si ấn ký mật báo, đi lại mặc dù gấp lại im lặng bước nhanh xâm nhập trong điện, tại ngự dưới bậc trực tiếp quỳ xuống, hai tay đem mật báo cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Hoàng đế rốt cục chuyển động ánh mắt, đưa tay lấy ra. Hắn thậm chí không hề ngồi xuống, liền sáng tỏ đèn đuốc, triển khai mật báo, ánh mắt phi tốc đảo qua trên đó cực nhỏ văn tự. Bất quá trong nháy mắt, hắn đã xem hết. Trên mặt vô hỉ vô nộ, dường như kia mật báo bên trong lời nói, bất quá là luồng gió mát thổi qua mặt nước. Truyền thư vệ trang hoàng đế mở miệng, thanh âm bình thản, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhường hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tuyết Nguyệt Thành bên kia hắn hơi dừng một chút, đem mật báo tiện tay đưa cho bên cạnh đứng hầu tổng quản thái giám, không cần lại báo. Để bọn hắn, chính mình dạy vỏ chính là. Nô tài tuân chỉ. Kia áo xanh nội thị thật sâu giật đầu, lập tức đứng dậy, như lai lúc đồng dạng lặng yên không một tiếng động cấp tốc thối lui ra khỏi đại điện, dường như chưa hề xuất hiện qua. Hoàng đế một lần nữa đem ánh mắt ném về kia cự phúc bắc cảnh dư đồ, lần này, hắn ánh mắt vượt qua chu sa vòng ra mặt nam, nhìn về phía cảng phương bắc kia phiến dùng thê lương thổ hoàng sắc phủ lên rộng lớn khu vực, mặt bắc thảo nguyên. Khoe miệng của hắn, mấy không thể xem xét câu lên một vệt lạnh buốt như băng nhận độ cong, nói nhỏ âm thanh nhẹ chỉ có chính hắn có thể nghe thấy, không biết rõ. Giờ phút này kia Bắc Man Vương đỉnh kim trướng bên trong, khoác lác thảo nguyên hùng ứng cũng tại lớn khả hãn, đang suy nghĩ cái gì? Là đối chấm cái này ba vạn một mình khịt mũi coi thường, vẫn là đã ngửi được không giống hương vị. Phản phất là vì đáp lại đế vương câu này băng lãnh tự nói, màn trời hình tượng đột nhiên tất cả, như là ống kính giữ dằn kéo xa, kéo lên, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm quân hải, nào về phía kia gió bắc lạnh đầu xương, tinh hà buông xuống mạc bắc thảo nguyên chỗ sâu. Cũng tại kim đỉnh vương trướng. Trong trướng cùng ngoại giới giá lạnh hoàn toàn khác biệt, to lớn thanh đồng trong chậu than, tốt nhất mỡ bỏ lửa than đốt đến đang vượng, đôn đốt rung động, tản mát ra đốt người sóng nhiệt cùng một loại thô kệch mùi tanh tưởi khí tức. Trướng đỉnh treo manh thú đầu lâu cùng ngũ thải lông cừu, tại nhảy nhót ánh lửa chiếu rọi bỏ ra giữ tận lắc lư cái bóng. Cũng tại đang xếp bằng ở phủ lên hoàn chỉnh bạch hổ gia chủ vị. Hắn vừa mới nghe xong thám mã phi nhanh mấy trăm dặm đưa về lính mới nhất báo. 3. Cũng tại đột nhiên một trưởng bố tại trước mặt từ cả khối hắc đàn mục điêu thành trên bàn trà, chấn động đến trên bàn chén vàng chén bạc đinh đương rung động. Hắn nhìn quanh trong trướng chia nhau ngồi hai bên, giống nhau nhanh nhẹn dũng mãnh lô mãng bắc man các bộ quý tộc, tướng lĩnh, phát ra một hồi to mà tràn ngập khinh thường cùng thiếu, ha 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 ha. Đã nghe chưa? Ta hùng lương nhóm. Trung nguyên cái kia miệng còn hôi sữa tiểu hoàng đế, thật sự cho rằng tại Mạc Nam tìm vận may nhặt được mấy khối đồng cỏ, liền dám để cho hắn những cái kia chỉ có thể ngồi xổm ở tường thành đằng sau phát run nhuyễn chân tôm sĩ tốt, chạy đến chúng ta trưởng sinh thiên ban cho trên thảo nguyên đến dương ai. Hắn rội ra ba cây tráng kiện ngón tay, trên không trung dùng sức lung lay, khắp khuôn mặt làm điểm ai, ba vạn người. Liên chỉ là ba vạn người. Liên giám điểm ba đường rỗi ra bọn hắn mảnh khảnh móng ướt, thò vào ta Bắc Man bãi săn. Ha 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 ha. Quả thực buồn cười. Hoang đường. Là đưa đến cho chúng ta thế cờ, thêm công hơn sao. Trong trướng lập tức buộc phát ra một hồi cười bang, tiếng gầm cơ hổ muốn lật tung trướng đỉnh. Các quý tộc vớt đuổi, bàn trà, cười đến ngửa tới ngửa lui, từng cái mặt lộ vẻ không che giấu chút nào khinh miệt cùng khát máu hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ, Nam Triều Hoàng đế lần này cử động, không khác đem ba cái dê béo đuổi tiến vào đàn sói. Một gã mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mắt như trung đồng dũng mãnh tướng lĩnh đột nhiên đứng lên, đánh lấy lông sủ lồng ngực, tiếng như sấm rền quát, lớn khả hãn. Mặt tướng nghe phía nam tới thương nhân nói láo đầu, nói kia tiểu hoàng đế phái tới ba cái lãnh binh, đều là lông chưa có mọc dài, không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh. Nhưng mặt tướng mang bản bộ 5000 thiết kỵ, không, 3000. Liền có thể giống nghiền nát sâu bọ như thế, đem Mạc Nam kia ba vạn tạm toái ép thành thịt nát, dùng xương cốt của bọn hắn cho ngài xây một tòa mới bàn rượu. Cũng tại cười đến càng lớn tiếng, hắn chuốt xuống một miệng lớn liệt hữu, lau lau sợi râu bên trên vết rượu, trong mắt lóe ra lang vương giống như xảo trá mà tàn nhẫn quan mang, tốt. Xích ô, ngươi có phần này hùng tâm, bản hắn nữa thích. Hắn chỉ vào xa bàn bên trên đại biểu phổ thông quân vị trí, phổ thông cái này nam đem, gọi Lý Tín. Bản hắn ngược nghe qua tên của hắn, là theo chân Bạch Khởi cái kia lao sát tài nam chính qua, xem như Nam Triều trong hàng tướng lãnh có chút cân lượng tiểu nhân vật. Lần này, bản hắn muốn đích thân chiếu cố hắn, cho hắn biết, thảo nguyên hùng lừng, không phải Nam Triều trong hồ nước bay nhảy con vịt có thể so sánh. Hắn lời nói xoay chuyển, ngón tay đột nhiên đâm về đại biểu cánh phải quân vị trí, cánh phải cái này, gọi Trương Hàm. Thám tử nói, xuất thân kia tiểu hoàng đế thiếp thân ám vệ, võ nghệ nghe nói không tệ, ưa thích làm chút âm hiểm trò xiếc. Hữu Cốc Ly Vương, một gã dáng người gầy gò như sắt, ánh mắt lại sắc bén như ưng hán tử ứng thanh đứng lên, ôm quyền không người, tại. Ngươi mang một vạn bản bộ tinh kỵ, lại phân phối hai cái phụ thuộc bộ lạc binh mã, đi bắt lấy hắn. Nhớ kỹ, phải nhanh, muốn hung ác. Cắt ngang đầu này theo bên phải đưa qua tới móng vuốt, cũng ở dưới khiến. Tuân lớn khả hắc khiến. Nhất định chém Trương Hàm thủ cấp dâng cho dưới trướng. Hữu Cốc Ly Vương thanh âm khàn giọng, lại tràn ngập sát khí. Cuối cùng, cũng tại ánh mắt trở về cái kia gọi Xích Ô Lạc Mã hồ tướng lĩnh trên thân, ngón tay chỉ hướng xa bàn bên trên quân cánh tạ phương hướng, trên mặt lộ ra một loại gần như trêu đùa con mồi tàn nhẫn nụ cười. Xích Ô, ngươi không phải mới vừa xin chiến sốt rồi sao? Cánh trái chi này nam quân, liền giao cho ngươi. Xích Ô nghe xong, đầu tiên là vui mừng, lập tức vừa đội, thô giọng nói, lớn khả hãn. Cái này cánh trái nam đem, thám tử nói hắn kêu cái gì vậy thanh, nghe đều chưa từng nghe qua. Nghe nói là Nam Triều tiểu hoàng đế cái gì em vợ, dựa vào quan hệ bám váy bỏ lên, căn bản chính là không có đánh trận báo cỏ. Nhường mặt tướng đi đối phó hắn, đây không phải giết gà dùng dao mổ trâu, uổng phí sức lực sao? Mặt tướng muốn đi phổ thông, cùng ngài cùng một chỗ thu thập cái kia Lý Tín. Ha 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 ha. Cũng tại cùng trong trướng đám người lại là một hồi cười to. Cũng tại chỉ vào Xích Ô, cười nói, Xích Ô a Xích Ô, ngươi dũng mãnh có thừa, tâm nhãn lại thẳng. Chính là bởi vì cái này Nam Triều hoàng đế em vợ là bày ở ngoài sáng quả hờ mềm, là khối màu mỡ thịt dê bản hãn mới cố ý để ngươi cái này sắc bén nhất đao đi ăn a. Hắn thu hồi đủ cười, ánh mắt biến sắc bén, bản hãn cho ngươi 5000 bản bộ tinh huyết, lại để cho ngươi tiết chế cánh trái hai cái tiểu bộ lạc người cưới. Cho ngươi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, đánh tan cái này vệ thành, ăn hết cái kia một bọn người. Sau đó, lập tức mang theo nhân mã của ngươi quay đầu xuôi nam, cùng bản vương hợp binh một chỗ, theo cánh bọc đánh Lý Tín phổ thông quân. Đến lúc đó, chúng ta cho hắn đến bắt rùa trong hũ. Xích Ô mới chợt hiểu ra, như trung đồng ánh mắt trừng đến càng lớn, mở cái miệng rộng, lộ ra sâm bạch răng, thương phấn đấm ngực quát, mặt sẽ minh bạch. Lớn khả hãn anh minh. Ngài liền đợi đến nhìn a, 3 ngày. Nhiều nhất 3 ngày. Mặt tướng nhất định xách theo kia vệ thanh đầu, trở về cho ngài làm bầu rượu. Sau đó theo ngài cùng đi bao Lý Tín sủi cảo. Tốt. Đi thôi. Cũng tại vung tay lên. Xích Ô hứng thú bừng bừng lĩnh mệnh lui ra, trong trướng lần nữa tràn đầy đối Nam Triều quân đội đùa cận cùng đối tức sắp đến thắng lợi mặc sức tưởng tượng. Dường như kia 3 vạn nam quân đã là thịt cá trên thớt gỗ. Nhưng mà, màn trời hình tượng, tại cũng tại vương trướng ồn ào náo động cùng đống lửa chiếu rọi cuồng ngạo khuôn mặt bên trên bỗng nhiên dừng lại, mơ hồ, lập tức như là bị một đạo ý mắng thiểm điện bổ ra, trong nháy mắt hoán đổi. Trước mắt không còn là khô nóng ồn ào náo động vương trướng, mà là quân cánh tả, xâm nhập mạc nam cánh trái khu vực biên giới, một chỗ cản gió lòng chảo sông bên trong đâm xuống quân doanh. Bóng đêm càng thâm, thảo nguyên hàn phong tại doanh trại hàng rào bên ngoài nghẹn ngào. Chủ soái trong đại trướng chỉ chọn lấy mấy ngọn mở tối ngọn đèn. Vệ thanh không giáp trụ, chỉ một thân vải xanh tay áo, đang đứng bình tĩnh tại một bộ mở ra tại giản dị trên giá gỗ hành quân địa đồ trước. Địa đồ so triều đình dư đồ càng tinh tế hơn, phía trên dùng màu sắc khác nhau cùng ký hiệu ghi chú sông núi, nguồn nước, khả năng quân địch bộ lạc doanh địa, cùng phe mình dự định con đường tiến tới cùng tiếu tham hồi báo quân địch lẻ tẻ động tĩnh. Trong tay hắn cầm một chi mảnh bút, nhưng lại chưa rơi xuống. Chỉ là ngưng thần nhìn chăm chú lên trên bản đồ mạc bắc trái lộc một khu vực như vậy, nơi đó bị bút son vòng ra một cái không quá thu hút khu vực. Ngón tay của hắn lơ lửng giữa không trung, cuối cùng chậm rãi rơi xuống, cực nhẹ, lại vững vô cùng, tại một khu vực như vậy nào đó điểm, nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu ngón tay chỗ rơi chỗ, trên bản đồ cũng không đặc thù tiêu ký. Nhưng hắn cặp kia trầm tĩnh như vực sâu đôi mắt chỗ sâu, phản chiếu lấy khiêu động đèn đuốc, phản phất có vô hình phong bạo, đang đang yên lặng ngưng tụ. Ngoài trướng, thảo nguyên gió đêm càng gấp hơn. Hoàng đế tốt ổn. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay cảm giác. Cảm giác vệ thanh muốn làm lớn sự tình. Chương 123, khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Chương 123, khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Màn trời phía trên mạc Nam Thảo Nguyên, khói bụi tế nhật. Lý Tín dưới trướng một vạn tinh kỵ, đúng như một thanh ngâm độc hẹp dài loan đao, tại cũng tại khổng lồ kỵ binh hồng lưu bên trong thành thạo điêu luyện xen kẽ, cắt chém. Binh lực cách xa, chiến quả lại treo ngược, thường thường một chi bách nhân đội tao ngộ Bắc Man ngàn kỵ, không những không lùi, ngược lại tại làm cho người hoa mắt biến trận cùng loại kia như kinh lôi nổ vang hỏa khí phụ trợ hạng, xé mở một cái miệng máu, chạm địch mấy trăm, nên ngang rời đi. Sau 3 ngày, chủ soái đại trướng, phế vật, tất cả đều là phế vật. Cũng tại một cước đạp lăn kim án, nội giận như sấm, thảo nguyên ta hướng, tại chính mình dưới bầu trời, lại bị Nam Triều cừu non mổ mắt bị mù. Trong trướng tướng lĩnh câm như hến, khai chiến trước Tiêu Ngạo đã sớm bị mấy ngày liền tổn binh hao tướng nghiền nát bấy. Một gã lao tướng run giọng bẩm báo, lớn khả hãn, kia Lý Tín, chiến pháp tà môn, quân ta công kích, tiểu đội chớp mắt liền có thể kết thành một cái gai sắt vị giống như trận thế. Càng có kia dọa người hỏa khí oanh minh, chiến mã chấn kinh, trận liệt tự loạn. Bọn hắn thừa dịp loạn tên nỏ thể phát, tiến tiến vào bệnh. 3 ngày đến, quân ta hao tổn hơn vạn, bọn hắn chỉ sợ không đủ hơn ngàn. Lý Tín cũng tại quyền nắm đến khớp xương thanh bạch, cắn răng nói, bản hắn nhất định phải lột người ra. Hắn manh xoay người, quát hỏi, hai cánh tình hình chiến đấu như thế nào? Cánh phải, Hữu Cốc Ly Vương đang cùng Trương Hàm dây dưa. Một gã tướng lĩnh cuống quýt trả lời, kia Trương Hàm dụng binh như quỷ, chuyên sự dạ tập mai phục, quay đến quân ta ngày đêm không yên, dù chưa lại bại, lại cũng khó có thể thoát thân. Cánh trái đâu? Cũng tại bội hỏi, xích ô cái kia mã phu, dù sao cũng nên bóp nát cái kia dựa vào quan hệ bám vây nam người a. Một cái khác tướng lĩnh sắc mặt cổ quái, về lớn khả hãn. Xích ô tướng quân hắn, đến nay chưa từng tao nộ cánh trái quân địch chủ lực. Hừ, cũng tại cười nhạo, lo nghĩ hơi chậm, quả nhiên là nhát gan bọn chuột nhắt, sợ là tránh ở chỗ nào cồn cắt đi sau run. Truyền lệnh Xích ô, không cần lại tìm, lập tức xuất quân theo sát ta, vây kín Lý Tín. Mặc hắn Lý Tín là tu la tái thế, cũng đừng hòng lấy huyết nhục chi khu, kháng ta 10 vạn gót sắt. Có tướng lĩnh mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, vạn nhất kia quân cánh tả vạn nhất cái gì? Cũng tại gào to, trong mắt đều là đối hoàng thân quốc thích miệt thị, một cái cao lương hoàng cố, giờ phút này chỉ sợ đang ôm vào rượu sống mơ mơ màng màng. Đợi ta nghiền nát Lý Tín, quay đầu giẫm chết hắn, như là giẫm chết một cái sâu bọ. Hình tượng đống nhiên hoán đổi, huyết tinh tràn ngập lòng chảo sông, thây ngang khắp đồng. Vệ thanh ngồi ngay ngắn lập tức, chậm rãi lao đi trên thân kiếm cuối cùng một sợi vết máu. Thân kiếm trong trẻo, tỏa ra hắn trầm tĩnh như nước khuôn mặt. Tướng bên thua Xích Ô bị gắt gao đè xuống đất, muốn rách cả mí mắt, hèn hạ năm người, chỉ có thể tập kích bất ngờ. Có thể dám cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Vệ thanh chưa dương mắt, chỉ đem kiếm đưa về trong vỏ, phát ra một tiếng thanh thúy tranh minh. Trảm. Ra lệnh, đầu người rơi. Hắn ngước mắt, nhìn về phía thảo nguyên chỗ sâu, thanh âm bình tĩnh lại dường như bao hàm phong lôi, kiểm kê chiến quả, nguyên địa chỉnh đốn. Sau nửa canh giờ, xuất phát. Nửa canh giờ đến, màu đen đại quân như trầm mặc thủy triều, ngay ngắn trật tự không có vào bên Mông Thảo Nguyên, xuyên thẳng Bắc Man nội địa. Hai ngày sau, cũng tại đại trướng. Mất tích. Dòng dã một nhánh đại quân, cứ như vậy không thấy. Cũng tại vô bàn đứng dậy, khó có thể tin. Là thuộc hạ đã tìm khắp cánh trái tất cả thông đạo, không thấy Xích Ô tướng quân cùng đại quân tung tích thám mã chỗ mai phục, mồ hôi rơi như mưa. Cũng tại tâm đầu không hiểu một sợ, cái này mang phu. Chẳng lẽ vắng đầu, trực tiếp đánh tới mặt nam. Manh lều đột nhiên bị phá tan, lại tìm tòi ngựa lâm nhập, mặt không còn chút máu, lớn khả hãn. Tìm tới. Xích Ô tướng quân bộ đội sở thuộc. Tại ngoài trăm dặm lòng chảo sông. Toàn quân bị diệt. Cái gì? Trong trướng kinh hô nổ vang, khủng hoảng như ôn dịch giống như lan tràn. Kia, cái kia em vợ lại có thủ đoạn như thế. Hẳn là Nam Triều hoàng đế đem tinh nhuệ giấu giếm tại dưới trướng hắn. Xích Ô khinh địch. Càng đáng sợ chính là quân cánh tả hiện ở nơi nào? Một gã lao tướng thanh âm phát run, nếu bọn họ cũng không rời đi, mà là ẩn nút cánh, cùng Lý Tín trước sau lời còn chưa dứt, đầy trướng tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cũng tại xanh xám trên mặt, ở trong đó viết đầy đối vây kín hai chữ sợ hãi. Lui binh a, lớn khả hãn. Lao tướng tiếng buồn bã khẩn cầu, lại không quyết đoán, sợ có lật út nguy hiểm a. Cũng tại lợi cơ hồ cắn chảy ra máu. Xấu hổ giận dữ cùng không cam lòng tại trong lồng ngực bốc lên. Hắn lại bị chính mình nhất chẳng thèm ngó tới cá nhân liên quan bức đến nỗi này tuyệt cảnh. Lui. Thảo Nguyên bá chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Không lùi. Cái này sau lưng vô hình chí mạng một đao. Không khí ngưng kết, chỉ còn lại thô trọng thở dốc. Đúng vào lúc này, ngoài trướng tiếng vó ngựa như đoạt mệnh nhịp chống đột nhiên vang, một gã đến từ Mạc Bắc Vương đỉnh, toàn thân đẫm máu kỵ sĩ lảo đảo nhào vào, mang đến cuối cùng cũng là lớn nhất hủy diệt tính tin dữ, lớn khả hãn. Long Thành. Long Thành thất thủ. Nói vậy, cũng tại mắt đỏ một nước, Long Thành ở xa ở ngoài ngàn dặm, có trọng binh trấn giữ. Là cái nào bộ phản? Không. Không phải phản loạn kỵ sĩ đẫm máu và nước mắt giống như gào thét, là Nam Triều quân đội. Một ngày trước, một chi Nam Triều thiết kỵ như thiên phạt giáng lâm, đột nhập Long Thành, quân coi giữ toàn quân bị diệt. Vương đình quý tộc đều bị bắt. Giá cá như bị xét đánh, khàn giọng truy vấn, người nào lãnh binh? Là ai? Bạch Khởi. Vẫn là Vương Tiễn. Kỵ sĩ chỗ mai phục, run rẩy phun ra kia hai cái dường như nặng hơn thiên quân danh tự, xoáy kỳ phía trên, là vệ chữ. Vệ Thanh. Giá cá toàn thân kịch chấn, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, lấm ta lấm tấm tung tóe trước người ra dê trên bản đồ. Hắn lảo đảo bổ nhào vào đồ trước, ngón tay run rẩy theo Mạc Nam chiến trường, chậm rãi hoạch hướng xa xôi Long Thành. Một đầu không thể tưởng tượng nổi ngàn dặm buôn tập lộ tuyến, ở trong đầu hắn đẫm máu xuyên kết hợp lại. Hắn mãnh xoay người, xung huyết ánh mắt đảo qua trong trướng mỗi một trướng tinh hoàng mặt, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra kia âm thanh hỗn hợp có hận ý ngập trời cùng hoàn toàn thừa nhận gào thét, kể từ hôm nay, đều cho bản hắn nhớ kỹ, không có cái gì Nam Triều hoàng đế em vợ. Nhớ kỹ cái tên này, Vệ Thanh. Một cái năm người, có thể rong ruổi ngàn dặm, đạp nát ta Long Thành tổ địa. Thu này không đội trời chung. Cũng tại hai mắt xích hồng, ngực kịch liệt chập trùng, có thể đảo mắt trong trướng, đại tướng toàn bộ quỷ sát, tiếng buồn bã như nước thủy triều, lớn khả hãn, lui binh à. Tái chiến, ta Bắc Man huyết mạch thật muốn chảy khô. Hắn đột nhiên nhắm mắt, trong cổ lăn ra bại thú giống như gầm nhẹ, thật lâu, mới từ trong hàm răng lóe ra kia khoan tim thấu xương hai chữ, lui. Binh. Quân lệnh như núi, Bắc Man đại quân lại không ngày xưa nhanh nhẹn dũng mãnh, đánh tới bởi, giống như thủy triều hoàng hốt bắt đột. Hình tượng đột nhiên chuyển, Thiên Khải đế đô. 24 phường ngựa xe như nước, chính vào thi hương sắp tới, thiên hạ sĩ tử tụ tập, quán rượu trà tứ ở giữa tiếng người huyên náo, nghị luận văn chương tiền đồ. Trong lúc đó, trên ngựa đạo nổ tung một hồi cực kỳ gấp gáp tiếng vó ngựa. Một ngựa lưng đeo màu đen quân kỳ, nhanh như điện chớp xông phá dòng người, kỵ sĩ trên ngựa khản giọng kiệt lực, 800 dặm khẩn cấp. Bắc Cương quân báo. Bách tính cuốn quýt né tránh, nhìn qua kia thẳng đến hoàng thành mà đi buồn ngủ, xì xào bàn tán như dã hỏa lan tràn. Như vậy vội vàng, không phải là bại. Một tòa sát đường nhã các bên trong, áo gấm quý công tử đuốt đuốt chén rượu, khóe miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm cười nhạo. Bên cạnh đồng bạn vội vàng kéo ống tay áo của hắn, quát khẽ nói cẩn thận, không muốn sống. Kia công tử lại không để ý, đệ thấp thanh tuyến, trong mắt lóe phức tạp quang, như bác phạt coi là thật thất bại, mấy bị điện hạ, sợ là muốn mượn này làm mưu đồ lớn đâu chỉ như thế. Một người khác ánh mắt lấp lóe, xích lại gần mấy phần, thanh âm ép tới thấp hơn, các ngươi có thể nghe nói. Tuyết Nguyệt Thành bên kia, dường như tìm được Vĩnh An Vương tung tích. Đám người nghe vậy, vẻ mặt đều là run lên, trao đổi trong ánh mắt, có ngạc nhiên nghi ngờ, càng có một loại mưa gió sắp đến hưng phấn. Hoàng thành, đại điện. Lớn triều hội trang nghiêm túc mục. Hoàng đế ngồi ngay ngắn long ỷ, màu đen long bào nổi bật lên thân hình cao ngạo, Lưu Châu khẽ che dưới ánh mắt đảo qua đàn bệ hạ văn võ bá quan, thanh âm bình ổn không gợn sóng, "Thái sư, thi hương sắp đến, thiên hạ sĩ tử hội tụ thiên khải. Người thân là quan chủ khảo, đương mùa quan lại thích đáng an trí, không thể lãnh đạm, rét lạnh sĩ lâm chi tâm." Thái sư đồng chúc không người ra khỏi hàng, cung kính đáp, "Lão thần tuân chỉ." Ổn thỏa lời còn chưa dứt, ngoài điện truyền đến áo giáp đầm vàng cùng gấp rút tiếng bước chân. Một gã phong trần mệt mỏi lính liên lạc tại cấm vệ dẫn dắt hạ bước nhanh nhập điện, một gối chạm đất, dơ cao biện kín ống đồng, bệ hạ. Mặt bác tiền tuyến, 800 dặm khẩn cấp quân báo. Trong điện không khí đông nhiên ngưng tụ. Bách quan vẻ mặt khác nhau, hoặc ngưng trọng, hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc mắt túi xuống che giấu. Nội thị bước nhanh lấy ra, phụng đến ngự tiền. Hoàng đế vẻ mặt chưa biến, tự tay mở ra xi, ánh mắt tại trên tờ giấy băn khoăn. Một lát, kia môi mỏng mấy không thể xem xét câu lên một tia đường cong. Hắn cũng không ngôn ngữ, chỉ là đem giấy viết thư đưa trả lại cho nội thị, ra hiệu đưa cho Đồng Trúc. Đồng Trúc hai tay khẽ run, tiếp nhận nhìn kỹ. Chỉ một cái, hắn thân thể giàn mua chấn động mạnh một cái, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin vui mừng như điên, lại không để ý dáng vẻ, phù phù quỳ xuống, lấy đầu đụng, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, "Lão thần, chúc mừng bệ hạ. Thiên Hữu Đế quốc, Mạc Bắc, đại thắng." Hoa, dưới thềm quần thần mặc dù không rõ cụ thể, nhưng thấy thái sư thất thố như vậy vui mừng như điên, cái nào vẫn không rõ. Lập tức, chỉnh thể chúc mừng tiếng như núi kêu biển gầm, "Chúc mừng bệ hạ, Thiên Hữu Đế quốc." Hoàng đế chậm rãi đứng dậy, huyền bào kéo trên đất. Hắn không có lập tức nói chuyện, mà là nhường kia điếc tai chúc mừng âm thanh tại kim điện lương trụ ở giữa quanh quẩn một lát, mới đưa tay lăng không ấn xuống. Yên lặng như tờ. Trận chiến này hoàng đế thanh lãnh âm thanh âm vang lên, chữ chữ rõ ràng, đập vào mỗi người trong lòng, Lý Tín, Trương Hàm, xuất bộ cùng Bắc Man chủ lực của nhau, kiềm chế cường địch tại Mạc Nam, chiến công lớn lao, các tấn phong quan nội hầu, ban thưởng kim lụa. Hắn hơi chút dừng lại, ánh mắt như điện, đảo qua phía dưới mỗi một khuôn mặt, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng, mà Sa Kỵ tướng quân, Vệ Thanh, không chỉ có tại giã chiến bên trong toàn diện Bắc Man cánh trái chủ lực, càng tự mình dẫn hơn thiết kỵ, xâm nhập địch cảnh ngàn dặm, tập kích bất ngờ Bắc Man Vương đỉnh Long Thành, bắt được vương công quý tộc mấy trăm, đốt kỳ tông miếu, đoạt cờ đạo. Trận chiến này, không những hiểu Mạc Nam 10 năm chí mắc, càng dương nước ta huy tại Tái Bắc, khiến hổ lô sợ hãi. Vệ Thanh chi công, chói lọi thiên thu. Hoàng đế ống tay áo vung lên, quyết đoán thanh âm vang vọng đại điện, ngay hôm đó lên, tấn phong Vệ Thanh là Trường Bình Hầu, thứ cấp 3000 hộ. Vệ hạ thánh minh. Trường Bình Hầu đi vũ. Tiếng hoan hô lần nữa nổ vang, lần này càng thêm hùng hực. Cho dù một ít túi đầu thần tử đáy mắt ám lưu hùng dũng, giờ phút này cũng không thể không theo chúng túi đầu. Vệ Thanh phần này quân công quá cứng, quá nặng, cứng rắn tới không người dám tại ngoài sáng bên trên cấp kỳ phong mang. Hoàng đế lần nữa đưa tay đè xuống tiếng gầm. Hắn đứng ở đan bệ phía trên, ánh mắt vượt qua phủ phục của thần, dường như xuyên thấu nguy nga thành cung, thấy được kia tòa cự đại màn trời, thấy được màn trời hạ muôn hình muôn vẻ người quan sát, có đế quốc con dân, có giang hồ hào khách, có lẽ cũng có mấy vị kia tâm tư dị biệt vương gia. Thanh âm của hắn không cao, lại như đỉnh băng rơi ngọc, thanh lãnh mà không thể phá vỡ, mang theo đóng đô càn khôn ý chí. Các khanh, lại đi khắc hôm nay, càng phải nhường thiên hạ này, nhường tái ngoại những cái kia như cũ lòng mang may mắn người thấy rõ ràng. Từ nay về sau, công thủ dịch hình, khấu có thể hướng, ta cũng có thể hướng. Tốt thanh tôn, tốt thanh tôn, mời bệ hạ sáng sớm lập sau, đã định nền tảng lập quốc. Vệ Thanh một cái ngoại thích có thể trực đảo Long Thành, ta cũng có thể. Chương 124, ta thu đồ đệ họ Hoắc. Một, chương 124, ta thu đồ đệ họ Hoắc. Một, màn trời phía dưới Thiếu Bạch Thời Không Thái An Đế nhìn trời màn bên trong Vệ Thanh thiết kỵ đạp phá Long Thành hiện hách võ hân. Thái An Đế vỗ tay cười to, khóe mắt đường vân đều lộ ra thoải mái. Tốt, tốt một cái chấm thánh tôn, cái này cháu dâu tuyển đến càng là hay lắm. Thái sư Đồng Trúc liền đội vàng con người, vẻ mặt tươi cười, bệ hạ thánh minh. Vệ Thanh vu thánh tôn điện hạ mà nói, nào chỉ là giúp đỡ, rõ ràng là trời ban kình thiên chi trụ. Điện hạ tự thân Long Trương Phượng Tư, cái này biết nhân chi minh, dùng người chi gan, càng là thiên cổ hiếm có a. Nói không sai. Thái An Đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, lập tức nụ cười vừa thu lại, sắc bén như lao ánh mắt mánh mà đâm về một bên túi đầu Cảnh Ngọc Vương, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép trách mắng, thằng ngại danh. Mở mắt ra nhìn xem, chấm tốt tôn nhi là như thế nào ngự dưới. Nhược phong như vậy trung can nghĩa đảm, cùng ngươi huyết mạch tương liên huynh đệ, ngươi còn tha cho hắn không được, nghi kỵ mọc lan tràn, ngày sau người nào dám vì ngươi quên mình phục vụ. Hắn càng nói càng tức, tiếng như hồng trung, ngươi lại nhìn một cái thánh tôn. Dưới trướng đã có Bạch Khởi, Vương Tiễn, cái nhiếp cái loại này sớm đã vang danh thiên hạ lao tướng năng thần cảm mến phụ tá, càng có dứt khoát theo binh nghiệp bên trong, một tay để bạt lên Vệ Thanh, Lý Tín, Trương Hàm như vậy sắc bén vô song tuổi trẻ hảo kiệt. Phần này lòng dạ khí độ, nguyên lịch tử này, thúc ngựa khó đạt đến. Thái An Đế thở dốc một hơi, ngón tay cơ hồ yếu điểm tới Cảnh Ngọc Vương chóp núi, còn có. Lúc trước ngươi tổng khen ngươi người vương phi kia xuất thân danh môn, hiền lương thục đức. Nàng có thể từng vì ngươi dẫn tới nửa cái Vệ Thanh giống như quốc chi lá chắn. Trâm Thanh cháu dâu, mặc dù bắt nguồn từ không quan trọng, không sai phẩm tính âm lương, không tranh không ghen, càng khó hơn chính là trong tộc lại ra như thế kinh thế bí mới. Ai cao ai thấp, khác nhau một trời một vực. Cảnh Ngọc Vương vùi đầu đến thấp hơn, nửa câu không dám phân biệt. Nhưng trong lòng có khác một phen tính toán, mắng liền mắng thôi, dù sao có vị này tốt thánh tôn huy hoàng tương lai để lấy, chính mình hoàng vị. Trung quy là ổn. Ám hạ chuyện thời không, thiên khải hoàn thành. Bầu không khí lại cùng một cái khác hân hoan hoàn toàn tương phản, ngưng trọng đến như là băng phong. Đồng Trúc cùng quốc sư Tề Thiên Trần sóng vai đứng ở trước điện, phía sau là một mảnh đèn kỵ tâm ý đã quyết thần công. Ánh mắt mọi người như nước, một mực khóa lại ngự tọa phía trên nặng như nước minh đế. Đồng Trúc râu tóc khẽ run, tiến lên trùng điệp vai chào, thanh âm chém đinh chặt sắt, "Bệ hạ, thiên ý đã lộ ra, lòng người chỗ hướng." Lao thần đẫm máu và nước mắt khẩn cầu, là cố nền tảng lập quốc, an xã tắc, lúc này khắc xác lập quý phi nương nương làm hậu, chính vị trung cung, cũng chiêu cáo thiên hạ, lập cửu hoàng tử là đông cung thái tử. Minh Đức Đế mắt sắc đen nhánh, ẩn có lôi đỉnh chi nộ, "Thái sư, chấp lực bài chúng nghị, đưa nàng theo một giới ca sĩ nữ thăng chức quý phi, vinh sủng đã cực, từ ngàn xưa không có. Ngươi bây giờ, là muốn ép cung a?" Lao thần không dám nói bước, chỉ dám nói chung. Đồng Trúc một bước cũng không nhường, nôn từ khẩn thiết mà kịch liệt, nếu không lập sau định chữ, dùng cái gì tuyệt thiên hạ lòng mơ ước, hơi thở triều chính vô nghĩa chi tranh. Bắc Ly hiện nay cần, là một vị danh chính ngôn thuận, chúng vọng sở quy thái tử. Màn trời tỏ rõ thánh quân tại vị, danh tướng xuất hiện lớp lớp thịnh thế, bệ hạ như vẫn bởi vì tư tình cũ niệm bồi hồi không tiến lên, há chẳng phải đưa Bắc Ly quốc vận tại không để ý? Đủ. Minh Đức đế phất tay áo, thanh âm băng hàn, lập chữ chính là quốc căn bản, chấm tự có suy tính, cho sau lại nghị. Nói xong, đúng là trực tiếp quay lưng đi, không cần suy nghĩ đem đồng trúc, Tề Thiên Trần cùng một đám đại thần trục xuất ngoài điện. Xuất cung thanh đồng ngựa bánh xe ép qua ngự nói, trong xe một mảnh đè nén yên tĩnh. Thật lâu, đồng trúc thanh âm giản mua nặng nề băng lên, mang theo vô tận mỏi bệnh cùng cháy bỏng, quốc sư, bệ hạ đối Vinh An Vương. Trung quy là chưa có thể hết hy vọng. Hắn vẫn đang mong đợi, vị kia có lẽ có thể như màn trời bên trong thánh quân đồng dạng, vạn thiên vinh. Này niệm không ngừng, nền tảng lập quốc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta Bắc Ly ba triều con gót, chẳng lẽ muốn bị hủy bởi này nháy mắt ôn nhu. Tề Thiên Trần hai con ngươi hơi khép, giữa ngón tay chậm rãi vượt qua tuyết trắng dâu dài, lại mở ra lúc, đáy mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo kiên quyết, nghe nói, Võ An quân tại thành Tây giao dã, lấy hộ vệ chi danh, thao luyện một chi lính mới. Đồng trúc đống nhiên biến sắc, thật có việc này. Không sai, kia bất quá 800 người, hạt cát trong sa mạc, há có thể 800 người, liền không làm được đại sự a. Tề Thiên Trần nhàn nhạt cắt ngang, ngựa khí lại nặng tựa bạc cân, thái sư, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu loạn. Người ta trung chính là sa tắc, là Bắc Ly vạn dặm sơn hà, mà không phải một người chi tư tỉnh. Có chút đường, bệ hạ không muốn đi, người ta liền cần thay hắn bước ra bước đầu tiên. Đồng trúc chậm rãi nắm chặt khô gầy nắm đấm, đốt ngón tay đá lởm chởm trắng bệnh, dường như cầm một loại nào đó băng lãnh mà nặng nề bận bệnh. Mà vào thời khắc này, trên trời cao, ngày đó màn chậm rãi ngưng tụ ra cảnh tượng khác. Màn trời phía trên, đế quốc khải hoàn reo hò còn đang vang vọng, hình tượng cũng đã như nước chảy rút đi, cắt về tuyết nguyệt thành đăng thiên các hạ hỗn loạn hiện tại. Luận võ chọn rể lôi chiến, bởi vì lôi vô kiệt trận kia ngầm hiểu ý vua màn ảnh cấp nhật vua, đã là tiêu sắt trải bằng con đường. Giờ phút này, đến thiên kia áo trắng như tuyết thiếu niên tăng nhân giao đấu bạch vương dưới trướng, khí tức trầm ngưng hộ vệ. Hai người lên đài. Vô Tâm mỉm cười chắp tay trước ngực, tăng bảo theo gió nhẹ đãng, tiếng nói thanh cạn như dòng suối trên đá, tiểu tăng Vô Tâm, xin ra mắt tiền bối. Ngắn ngủi một câu, lại làm cho hộ vệ kia con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong lòng sóng biển cuộn cuộn, hắn có thể nhìn ra trong cơ thể ta cái kia đạo bị cưỡng ép áp chế khí tức của bạo. Trên khán đài, Hiểu Mộng Tinh quan không nói. Tạ Tuyên lại giao phiến cười khẽ, quay đầu đối Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Y liền nói, cái này tiểu hòa thượng linh đài trong suốt, thiên phú chắc tuyệt. Mặc dù so sánh cha Diệp Đỉnh Chi năm đó kia tịch quyển thiên hạ uy thế hơi kém phong mang, nhưng ở cùng thế hệ bên trong, đã thuộc phượng mao lần giác. Có thể mơ hồ cảm giác được nộ kiếm tiên như vậy đặc biệt kiếm ý lưu lại, không đơn giản. Tư Không Trường Phong liếc mắt lôi đài, cười nói, Tạ huynh lời ấy, để cho ta chờ hoài niệm lên đại sư huynh Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi. Bọn hắn một đời kia thiên tư, như sơn nhạc khó vượt. Về phần Vô Tâm thế hệ này đi, có thể sánh vai cùng hắn người giải giác, nếu nói thắng dễ dàng, chỉ sợ một cái cũng không. Tạ Tuyên cười không nói, khoan thai thưởng thức trà. Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Y trao đổi một ánh mắt, cái trước nhíu mày truy vấn, nghe Tạ huynh nói bóng gió, hẳn là tại Thiên Khải Hoàng Thành kia đầm nước sâu bên trong, còn cất giấu càng kinh diễm ngọc thô. Tạ Tuyên trong mắt lướt qua một tia nghiền ngẫm, hai năm trước, nhận được bệ hạ tin cậy, nắm ta chỉ điểm một đứa bé. Bây giờ bất quá 6-7 năm tuổi, tư chất ngu dốt, miễn cưỡng, cũng liền vừa sờ đến kim cương phàm cảnh cánh cửa mà thôi. 6-7 tuổi kim cương phàm cảnh. Tư Không Trường Phong thân hình hơi rung, dựa theo này tình thế, 10 tuổi trước gõ đến tự tại địa cảnh chi môn cũng không phải hư ảo. Tạ huynh đây là được một khối hiếm thấy tôi bảo a. Hắn càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng là bực nào ra thế nguồn gốc, có thể lao động bệ hạ tự mình phó thác. Chương 124, ta thu đồ đệ họ Hoắc, 2, chương 124, ta thu đồ đệ họ Hoắc, 2, Trường Phong huynh tới Thiên Khải, tự nhiên nhìn thấy. Tạ Tuyên thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói, về phần ra thế đi, cũng là bình thường, cũng không phải là hiện hách đại tộc, họ Hoắc. Hoắc. Tư Không Trường Phong vê dâu trầm ngâm, trong chiều dường như cũng không hoắc họ cao cửa, cũng là mới lạ. Lý Hàn Y thì thanh lãnh ánh mắt đảo qua Tạ Tuyên, thối thư sinh, chớ có làm gián đoạn. Chúng ta bàn luận chính là Vô Tâm thế hệ này, ngươi đổ lệ kia, bàn luận tuổi tác đã là đời sau. Tạ Tuyên nghe vậy, quả xếp nhẹ giơ lên, hướng bên cạnh thân cách đó không xa lẳng lặng quan chiến Hiểu Mộng Vương hướng, mấy không thể xem xét nhíu mày, Vô Tâm thế hệ này bên trong, bàn luận thiên phú tu vi đã tới không thể tưởng tượng nổi chi cảnh người, không đang ở trước mắt ngồi à. Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Y liếc khẽ giật mình, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cái này mới giật mình hiểu ra, kia khí độ dường như siêu nhiên vật ngoại, tu vi sâu dường như hàn đảm Hiểu Mộng, lại mới 12-13 tuổi tuổi tác. Chỉ vì nàng quá mức bất phàm, hai người lại vô ý thức không để ý đến tuổi của nàng. Ngay tại hai người bởi vì Hiểu Mộng mà sinh lòng cảm khái lúc, chưa từng nghe thấy Tạ Tuyên lấy mấy không thể nghe thấy thanh âm, lặng yên tự nói, hơn nữa, Thiên Khải Thành bên trong, so Hiểu Mộng càng làm cho người ta nhìn không thấu vị kia, còn chưa hề chân chính ra tay đâu trên lôi đài, phong vân đột biến. Vô Tâm xuất thủ trước, tay áo tung bay ở giữa, một tôn ngưng thực sáng chói bát nhã tâm trung ẩm vàng hiện hiện, kim quang lưu chuyển, trong nháy mắt đem đối thủ bao phủ trong đó. Thừa dịp hộ vệ kia bị Phật quang phản âm trấn nhiếp sát na, Vô Tâm thân theo niệm động, thi triển Phật môn 6 thông diệu pháp, một trưởng bố ra, Trưởng Phong lôi cuốn lấy hùng hậu nhu hòa Phật lực, thẳng ấn đối phương lực, ý đồ đem nó khẽ đẩy xuống đài, chấm dứt trận chiến này. Nhưng mà, giết. Một tiếng hoàn toàn không giống tiếng người, dường như thú bị nhốt quyết tử giống như bạo hống theo hộ vệ trong cổ bắn ra. Hắn hai mắt trong nháy mắt bò đầy tơ máu, trường kiếm trong tay kiếm thế đột nhiên kỳ biến, theo trầm ổn thủ thế hóa thành điên cuồng tiến công, đại khai đại hợp, mỗi một kiếm đều lôi cuốn lấy ngập trời, gần như mất khống chế cuồng bạo tức giận. Đây không phải là kiếm pháp, là phát tiết núi lửa. Ken. Đỏ màu đen tức giận kiếm cương cùng kim sắc Phật chung mạnh mẽ đụng nhau. Chói hai tiếng vỡ vụn nổ vang, kia nhìn như không thể phá vỡ Bát Nhã Tâm Trùng, lại bị cái này thuần túy ngang ngược một kiếm mạnh mẽ bổ đến kim quang vàng khắp nơi, ầm vang vỡ vụn. Cơn bạo khí lãng quét sạch dưới đài, tu vi hơi yếu người chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, trong hai vụ vụ không ngừng. Bụi mù hơi tán. Vô Tâm đứng ở giữa lôi đài, màu trắng tăng bảo vẫn như cũ sạch sẽ, không nhiễm bụi bặm. Hai tay của hắn chậm rãi chắp tay trước ngực, tầm mắt cúi xuống, tuấn mỹ vô cùng trên mặt, kia xóa như có như không ý cười ngược lại sâu một chút. Hộ vệ kia, không, giờ phút này càng giống là một bộ bị giận ý bổ sung khối lỗi, lần nữa động. Không có dấu hiệu, cả người hắn như là kiểm chế đến cực hạn thuốc nổ giống như nổ tung, hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt xích hắc tàn ảnh. Mũi kiếm xé rách không khí rít lên, tựa như ngàn vạn oan hồn kêu khóc, thuần túy, dã man, chỉ vì hủy diệt trước mắt tất cả. Vô Tâm như cũng đã lui. Hắn tay phải đợi ngang, như lưu ly kim quang lần nữa trong tay tâm ngưng tụ, hóa thành ngưng thực hình chuông lồng khí, Bát Nhã Tâm Trùng, đệ nhị trọng. Bèng. Mũi kiếm cùng bách chuông va chạm tiếng vang, làm cho cả đăng thiên các tựa hồ cũng lung lay nhoáng một cái. Càng làm cho người ta đấy lòng phát lạnh chính là hộ vệ kia thần sắc, mặt mày méo mó. Ánh mắt lại trống rỗng tĩnh mịch, dường như thần hồn đã bị rút ra, chỉ còn lại một bộ bị giận chi kiếm ý khu động thể xác, trên cánh tay từng cục gân xanh cơ hồ muốn vỡ ra. Kiếm thứ hai theo sát mà tới, kiếm lộ đột nhiên biến xảo trá quỷ dị, đúng là một bộ cực kỳ tinh diệu tàn nhẫn sát phạt kiếm thuật. Chỉ là mỗi một chiêu thức chuyển đổi ở giữa, đều lộ ra một loại cứng rắn không hiệp, như là bị vô hình sợi tơ cưỡng ép khẽ động con rối. Đỏ màu đen kiếm quang trên không trung xen lẫn thành một chương tiêu đốt lên nộ diễm lưới tử vong, phô thiên cái địa chủ xuống. Vô Tâm rốt cục động. Hắn mũi chân điểm nhẹ lôi đài tấm ván gỗ, thân hình như trong gió bạch liên, lại như tơ liễu phiêu diêu, cũng không phải là cấp tốc né tránh, mà là một loại gần như dự phán, cực kỳ nguy cấp chớn. Đều ở kiếm vòng sắp khép lại thôn vệ hắn trước một cái chớp mắt, theo bất khả tư nghị nhất nhỏ bé khe hở bên trong nhanh nhẹn xuất ra. Dù là như thế, kiếm khí bén nhọn vẫn như cũ phá vỡ hắn tăng bảo, lưu lại mấy đạo vết nứt. Ngay tại dưới đài người xem nín hơi ngưng thần, coi là càng kịch liệt quyết đấu tức sẽ triển khai lúc. À, một tiếng kêu đau đột nhiên vang lên, chỉ thấy Vô Tâm dường như bị vô hình cự truy đánh trúng, cả người đột nhiên hướng về sau bay rất ra ngoài. Như là diều đứt dây giống như anh một tiếng rơi đập tại lôi đài bên ngoài trên mặt đất. Hắn một tay che ngực, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, khí tức đều lộ ra hỗn loạn. Tốt, thật là bá đạo giận kiếm chi thế. Tiểu tăng bị thương không nhẹ. Dưới đài tuyệt đại đa số người quan chiến thấy thế, nhao nhao gật đầu, lộ ra tiết hận lại không sai thần sắc. Hai người này giao đấu hung mãnh quá, cái này kinh diễm tiểu hòa thượng trùng quy là không địch lại bị thua. Nhưng mà trên khán đài tư không trường phòng, Lý Hàn Ý Lệ, Tạ Tuyên trở đỉnh tiêm cao thủ, lại là từng cái khỏe miệng hơi rút, thái dương hình như có hắt tuyến rủ xuống. Tiểu tử này Tư Không Trường Phong lấy tay nâng chán, dở khóc dở cười, cái này diễn xuất cùng Lôi Vô Kiệt kia tên dở hơi quả thực giống như là một cái sư phụ dạy dỗ. Dưới đài, Lôi Vô Kiệt đã lòng như lửa đốt vào tới, đỡ lên trọng thương Vô Tâm, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vô Tâm, ngươi thế nào? Bị thương có nặng hay không? Vô Tâm tựa ở hắn trong khuỷu tay, chậm rãi mở ra một con mắt, ánh mắt thanh tịnh rào hoạt, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy nhỏ bé khi âm thanh cười nói. Lôi Vô Kiệt, ngươi nhìn tiểu tăng lần này diễn kỹ, so ngươi vừa mới như thế nào? Cái này thu phóng tự nhiên lực đạo, nhưng phải nhiều học tập lấy một chút. Lôi Vô Kiệt đầu tiên là sững sờ, ngắm nhìn một phía, cũng hạ giọng ngậm nhiên hỏi, ngươi vì sao muốn nhận thua a? Ngươi rõ ràng có thể được hắn, sau đó lại bại bởi Tiêu Sắc không được sao? Xuyệt, Vô Tâm ý cười càng sâu, thanh âm nhẹ như phi vũ, dưới đài có người, muốn cho cái này xuất diễn biến càng khó bề phân biệt chút. Tiểu tăng thuận theo lòng người, đi đầu rút lui, há không từ bi. Dứt lời, hắn mi mắt run lên, đầu vừa đúng nghiêng một cái, trực tiếp hôn mê đi qua. Chỉ là tại hoàn toàn chợp mắt trước đó, kia khỏe mắt lướt qua, hình như có ý dường như vô ý. Xa xa lướt về phía nơi xa một tòa có thể quan sát toàn cục quán rượu mái hiên. Quán rượu chỗ cao, bên cửa sổ, một bộ hắc bảo vệ trang đem phía dưới tất cả thu hết vào mắt, lạnh lẽo cứng rắn khỏe môi câu lên một vẻ không có chút nào nhiệt độ độ cong, xảo quyệt tiểu hòa thượng cũng là thức thời. Ánh mắt của hắn như băng truy giống như đâm về bên lôi đài cái kia toàn thân bao phủ tại âm trầm tức giận bên trong thân ảnh, nhan chiến thiên. Trầm thấp mà lạnh thấu xương lời nói, dường như mang theo tinh phong huyết vũ khí tức, chậm rãi phun ra, lần trước, sư ca chỉ gãy mất người một tay. Lần này, ta xa xỉ đã ra khỏi vỏ, tới này Tuyết Nguyệt Thành liên sẽ không chỉ vì uống gió. Bảy tuổi kim cương phàm cảnh. Hoắc, chưa từng nghe qua gia tộc nào họ Hoắc a. Cái này Vô Tâm thế nào chính mình thua? Vệ Trang, hắn muốn làm gì? Chương 125, kiếm của ta cũng không phải dùng để trải đấu. Một, chương 125, kiếm của ta cũng không phải dùng để trải đấu. Một, màn trời phía dưới Lôi Vô Kiệt vừa bị trọng thương suy yếu Vô Tâm xuyên qua đám người, đi đến chỗ hẻo lánh, cái sau liền tay áo phất một cái, thản nhiên ngồi dậy, trong nháy mắt khôi phục bộ kia phiêu nhiên xuất trần, không nhiễm trần thế thánh tăng bộ dáng. Vô Tâm, ngươi trang cũng không nhiều trang một hồi. Lôi Vô Kiệt gấp đến độ kém chút nhảy dựng lên, cũng biết nhìn một phía, còn chưa đi ra Tư Không Thành chủ phạm vi tầm mắt đâu. Nếu là hắn xem đấu, còn tưởng rằng chúng ta đối Thiên Lạc Sư tỷ chọn rể đại sự trong lòng còn có ngạ mạn, đến lúc đó không phải lột hai ta ra không thể. Vô Tâm khỏe môi khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ngươi sau đó trận đánh này, sợ là không trốn mất. Bất quá hòa thượng ta đi, lập tức liền muốn rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành, hắn coi như muốn đánh, cũng phải tìm được người mới được. Ngươi cái này không coi nghĩa khí ra gì? Lôi Vô Kiệt tức giận đến nghẹn lời. Đi, dẫn ngươi đi ăn ngon một chút, ép một chút. Vô Tâm cười khẽ lắc đầu, không nói lời gì liền dẫn Lôi Vô Kiệt trực tiếp bước vào một bên sát đường quán rượu. Quán rượu cao tầng, cửa sổ mở. Vệ Trang đem phía dưới hai người tiểu động tác thu hết vào mắt, lạnh lẽo cứng rắn khỏe môi mấy không thể xem xét câu lên một vệ nhạc cùng, cái này tiểu hòa thượng, lòng dạ sắc bén, cũng là trọng tình. Không phải là sợ ta chờ một lúc, chơi quá mức lửa, thuận tay đem hắn vị kia họ Tiêu bằng hữu giết chết. Vô Tâm cùng Lôi Vô Kiệt tại bên cửa sổ chỗ ngồi Trang Nhã ngồi xuống, điểm ấy đĩa nhẹ nhàng khoan khoái thức nhắm. Hắn đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, đang thiên các lôi đài vừa vặn rơi vào tầm mắt. Chúng ta ở chỗ này ngồi không? Tiêu sắc một người. Thật có thể đi. Lôi Vô Kiệt đào lấy bệ cửa sổ, nửa người đều muốn dò ra đi, mặt dầu dĩ. Vô Tâm cạn uống một ngụm trà xanh, ánh mắt xa xăm, gấp cái gì? Lúc nên xuất thủ, tự sẽ có người ra tay. Lôi Vô Kiệt nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng thấy Vô Tâm khí định thần nhàn, đành phải kiềm chế lo nghĩ, nắm lên tương giỏ mạnh mẽ cắn một cái, ánh mắt lại gắt gao đinh ở phía xa trên lôi đài. Giờ phút này, trên lôi đài, còn sót lại Tiêu Sắt cùng kia Bạch Vương thị vệ đứng đối mặt nhau. Tiêu Sắt bó lấy trên thân đắt đỏ áo lông trồn, ngựa khí lười nhác bên trong lộ ra sắc bén, ta chỉ là một cái chỉ có thể chạy trối chết phế nhân, chẳng lẽ cũng đáng được nộ kiếm tiên? Tự mình kết quả chỉ điểm. Thị vệ mặt nạ sương lạnh, trong mắt sát cơ như thực chất, bớt nói nhiều lời, nhận lấy cái chết. Trường kiếm như độc xà thổ tín, nhanh đâm mà đến. Kiếm thế mặc dù không bằng đối chiến Vô Tâm lúc như vậy lôi cuốn thiên địa tức giận, lại chiêu chiêu âm tàn xảo trá, thẳng vào chỗ yếu hại, trong ánh mắt kia quyết tuyệt sát ý không có chút nào che giấu, rõ ràng là muốn thừa cơ lấy Tiêu Sắt tính mệnh. Tiêu Sắt mũi chân điểm nhẹ, đạp vân thuận gió bước thi triển ra, thân hình như một vệt màu xanh nhạt khói, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc phiêu nhiên né qua mũi kiếm, trong miệng vẫn trêu chọc, gấp gáp như vậy đưa ta đi gặp Diêm Vương. Chúng ta không ngại chơi nhiều một hồi. Hắn chỉ tránh công chiến, bằng vào tuyệt đỉnh khinh công tại suy tính trên lôi đài xê dịch quay lại. Thị vệ kia kiếm quang như rệt, lại ngay cả hắn một chéo áo cũng dính không đến, ngược lại bị lần này trêu đùa trêu chọc đến lửa giận hừng hực, kiếm chiêu dần mất chứng pháp, chỉ còn nóng nảy. Chỉ có thể giống chuột như thế trôn tránh sao? Thị vệ giống to, kiếm thế đột nhiên lại tật ba phần. Ngay tại phập phòng thấp thỏm, kiếm chiêu hơi dừng lại sát na, Tiêu Sắt trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay áo một tia ô quang lặng yên không một tiếng động bắn nhanh mà ra. Rõ ràng là đường môn bí truyền truy mệnh ám khí Diêm Vương tiếp. Thị vệ nghiêm nghị, huy kiếm tận ô, mũi kiếm tinh chuẩn chọn chúng kia thiết thân. Nhưng mà, ngay tại ô kim tiếp mặt bị kiếm khí sốc lên trong ngáy mắt, oanh. Thiết thân bên trong lại đột nhiên bắn ra ánh lửa chói mắt cùng đinh thai nhức góc bạo hưởng. Thì ra cái này Diêm Vương thiết phát xong mà đến trước sát chiêu, cũng không phải là thiết bản thân, mà là thiết bên trong xảo diệu ẩn giấu lôi môn phích lịch tử. Hỏa khí khoảng cách gần nổ tung, khí lãng bốc lên, thị vệ vội vàng không kịp chuẩn bị chấn động đến lảo đảo rút lui, nội tức hỗn loạn. Tiêu Sắt thừa cơ truy kích, ngón tay gảy liên tục, vài điểm như hàn tinh tấu cốt đinh thẳng đến đối phương quanh thân đại huyệt. Mắt thấy ám khí liền phải không có vào thị vệ thân thể, ông, một đạo trầm hồn bá đạo, tràn ngập ngang ngược khí tức vô hình kiếm khí, đột nhiên tự lôi đài một bên hiện lên, giống như thực chất vách tường, đem mấy viên thấu cốt đinh toàn bộ đánh bay. Tiêu Sắt ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên bờ lôi đài. Nộ kiếm tiên nhan chiến thiên, vẫn như cũ ôm kiếm nhắm mắt, dường như nhập định lao tăng. Nhưng quanh người hắn kia như có thực chất lạnh thấu xương kiếm ý, đã nói rõ tất cả. Tiêu Sắt xóa đi khóe môi một tia lanh ý, xem ra nộ kiếm tiên, hôm nay là tình thế bắt buộc. Lời còn chưa dứt, cái kia vốn nên thụ thương thị vệ lại mượn nhan chiến thiên kiếm khí trợ rút, cưỡng ép ngăn chặn thương thế, hai mắt xích hồng bạo khởi. Một đạo ngưng luyện nộ kiếm tiên một chút chân ý xích hắc kiếm cương, xé rách không khí, lấy vượt xa bản thân trình độ tốc độ cùng ý lực, chém thẳng vào Tiêu Sắt mặt. Tiêu Sắt đội vàng thối lui, đặt vân bước thi triển đến cực hạn. Có thể kiếm kia cương dường như khóa chặt hắn khí cơ, đột nhiên ra tốc biến hướng. Phanh! Nặng nề trầm đục âm thanh bên trong, Tiêu Sắt như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi bên bờ lôi đài, một ngụm máu tươi nhận không ra phun tung tóe tại áo lông chồn phía trên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tiêu Sắt trên khán đài, một mực nắm chặt ngân nguyệt thương Tư Không Thiên Lạc Hoa dung thất sắc, gấp đến độ một phát bắt được bên cạnh Tư Không Trường Phong ống tay áo. Cha, ngươi mau ra tay a, lại không ra tay hắn muốn bị đánh chết. Tư Không Trường Phong ánh mắt cùng bên cạnh Hiểu Ngọc lạnh nhạt ánh mắt vừa chạm vào tức thu, đối nữ nhi xin giúp đỡ cuối cùng là lắc đầu. Hiểu Ngọc sớm có khuyên bảo, này cục hắn ra tay không từng chiếm được ba. Thúy Chi, Tiêu Sắt kinh mạch chưa hồi phục, chính mình cho dù kết quả cũng chưa chắc thật có thể đỡ toàn lực ứng phó nộ kiếm tiên. Cho dù đỡ được, như Tiêu Sắt thật lấy bên thắng thân phận cầu hôn tiên lạc, thậm chí lộ ra Tiêu Sở Hà chi danh, đây mới thực sự là không thể vãn hồi. Hắn đè xuống nỗi lòng, chậm rãi nói, "Thiên Lạc, đi dưới đài, nhường hắn nhận thua đi." Bạch Vương bên kia, tự có vi phụ cùng nhau. Tư Không Thiên Lạc chưa kịp suy nghĩ sâu xa, quay người liền lao xuống khán đài, hướng phía trên lôi đài cái kia lão đảo muốn ngã thân ảnh gấp hô, "Tiêu Sắt, nhận thua đi, đừng có lại đánh." Tiêu Sắt lấy côn chống đất, chậm rãi ngẩng đầu. Khóe miệng vết máu chưa khô, ánh mắt lại sáng đến mức người. Hắn nhìn qua nàng, thanh âm khàn khàn, nhưng từng chữ rõ ràng, tiến đụng vào Thiên Lạc trong lòng, nửa đời trước, ta mất đi đã quá nhiều. Hôm nay, ta không muốn lại mất đi bất kỳ. Bạn có thể bắt lấy đồ vật. Tư Không Thiên Lạc toàn thân run lên, giật mình tại nguyên chỗ. Đúng vào lúc này, một đạo băng lãnh như vạn cổ huyền băng thanh âm, tinh chuẩn địa thứ nhập Tiêu Sắt trong hai, tiểu tử, nhìn phát chán. Ván này, để cho ta tới. Dám bung ra thể xác tinh thần a. Là Vệ Trang. Tiêu Sắt đấy mắt xẹt qua một tia minh ngộ, thấp giọng tự nói, đối diện đã phá hư quý củ. Ta tìm ngoại viện, cũng không thể coi là quá mức a. Nhất niệm đã quyết, hắn hoàn toàn thư giãn không chế đối với thân thể, linh hải chạy không. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Sắt quanh thân khí chất đột nhiên bị biến. Ôn nhuận tận khởi, một cỗ bệ nghệ thiên hạ, lãnh khốc như vực sâu lạnh thấu xương kiếm ý phóng lên tận trời, thuần túy cùng bá đạo, lại cùng nộ kiếm tiên cuồng lệ địa vị ngang nhau. Lôi đài đối diện, thị vệ kia thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, cũng không phải là khinh công, mà là đem nhục thân xem như đạn pháo bộc phát. Dưới chân đá xanh nổ tung thành một mịn, hắn hóa thành một đạo xích hắc sen lẫn sao băng, trường kiếm trong tay kéo ra dài đến 10 trượng sôi trào đôi lửa, lấy thuần túy nhất hủy diệt ý chí, chém về phía Tiêu Sắc Mi Tâm. Đây là giận kiếm đệ nhất cảnh cực nghệ, đốt mình chi phẫn, đốt địch chi thân. Tiêu Sắc không động, cho đến kia Thiêu Tận Bát Hoang mũi kiếm cách Mi Tâm còn sót lại ba thước, hắn mới động. Không phải né tránh, là nghịch nên. Vô Cực Côn chẳng biết lúc nào đã vắt ngang trước người, côn thân lấy một loại mắt thường khó phân biệt cực tần số cao nhỏ bé rung động. Đây cũng không phải là Tiêu Sắc thường dùng lưu chuyển xảo kình, mà là càng thêm cổ lão, hiệu suất cao, chuyên vị phá giải mà thành quỷ cốc thổ nạp thuật. Kiếm côn đụng vào nhau sát na, theo dự liệu nổ vang rung trời cũng không xuất hiện, chỉ có một tiếng bén nhọn tới đâm xuyên màng nhĩ tư, rồi kia cùng bạo xích hắc hỏa diễm kiếm khí lại bị cao tần rung động côn thân sinh sinh cày mở. Kiếm khí như sóng cùng đụng vào phân thủy chi đá ngầm san hô, hướng hai bên ầm vang nổ tung, đem lôi đài hai bên lan can đá cùng nhau cắt đứt. Mà Tiêu Sắc mượn cái này lực phản chấn, thân hình như quỷ ảnh phiêu tối ba trượng, mũi chân chĩa xuống đất, im hơi lặng tiếng. Lực đạo còn có thể. Tiêu Sắc ước lượng trong tay trường côn, ngữ khí bình thản như bình đồ vật, đáng tiếc, quá thẳng. Phẫn nộ nếu chỉ sẽ đi thẳng tắp, quy tích của nó. Liên nhìn một cái không sót gì. Chương 125, kiếm của ta cũng không phải dùng để trải đầu. 2, chương 125, kiếm của ta cũng không phải dùng để trải đầu. 2, thị vệ trong mắt xích mang bùng lên, cuồng vọng. Hắn đổi thành hai tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng lên trời. Quanh thân đỏ sẩm khí diễm không còn ngoại phóng, ngược lại hướng vào phía trong điên cuồng sụp đổ, nhan sắc từ đỏ chuyển thâm, cho đến hóa thành một mảnh thôn phệ tia sáng đen nhánh, giận kiếm đệ nhị cảnh. Nay cảnh chỗ giận, không phải quan bản thân, mà là đối với thiên địa bất công, chúng sinh giả nhân giả nghĩa, vạn vật phản bội hận ý ngập trời. Thân kiếm bắt đầu bù bù, không phải vàng sắt thanh âm, mà là vô số vong hồn khóc lóc đau khổ hội tụ hư bang. Một kiếm này mở miệng thanh âm đã hoàn toàn hóa thành nhan chiến thiên kia giàn mua ngang ngược gào thét, chẳng ngươi ba hồn, nát ngươi bảy phách. Kiếm rơi, đen nhánh kiếm khí hóa thành trăm ngàn đạo vạn mèo bước lên oan hồn quỷ ảnh. Mỗi một đạo đều lôi cuốn lấy hoàn toàn khác biệt cực hạn đoán độc, chiến tử xa trường người không cam lòng, được quan chịu khuất người đẫm máu và nước mắt, bị trí thân ruồng bỏ người đến cùng. Cái này đã không phải võ học, mà là phương diện tinh thần ô nhiễm cùng chôn bụi. Tiêu Sắc rốt cục thoáng chăm chú, hắn đem Vô Cực Côn tiện tay cắm vào bên cạnh phiến đá, hai tay hư nắm, dường như nắm giữ một thanh vô hình chi kiếm. Tiêu Sắc thể nội còn xuất lại yếu ớt nội lực, bị hắn lấy một loại nào đó cực kỳ bá đạo, gần như cướp đoạt phương thức cưỡng ép cướp lấy, vạn hợp, đây là hoành kiếm thuật vận kình tâm pháp. Cảm xúc đều là sơ hở. Tiêu Sắc thanh âm băng hàn chiếc cốt, tuyên cáo một loại nào đó phát tác, bất luận phẫn nộ, thương xót hay là yêu thương, đều sẽ cho người biến yếu ớt. Hắn hư cầm hai tay, hướng hai bên chậm chậm một phần. Không có kiếm khí, không hào quang. Nhưng mà, những cái kia nhào tập mà tới đen nhánh quỷ ảnh, tại tiếp cận quanh người hắn ba thước chi một lúc, đột nhiên đình trệ. Dường như đụng phải lấp kín nhìn không thấy, che kín vô hình răng cưa vết tường. Ngay sau đó, quỷ ảnh bắt đầu vỡ vụn, như là bị vô số càng thêm nhỏ bé sắc bén răng găm ướt, mãi cuối cùng hóa thành từng sợi khói đen, tiêu tán thành vô hình. Ngươi giận, quá tạm. Tiêu Sắc bước về phía trước một bước. Thị vệ thân thể kịch chấn, thất khiếu trong nháy mắt chảy ra máu đen, kia là phụ thể chi thuật gặp bản nguyên xung kích phản vệ. Hắn phát ra không giống tiếng người gào thét, hai tay đem trường kiếm mánh cắm vào mặt đất, cả người quỳ sát xuống. Nhưng đây cũng không phải là khuất phục, mà là hiến tế. Lấy bộ thân thể này còn sót lại tất cả làm tủi tủi, nhóm lửa cuối cùng cũng là nguyên thủy nhất lửa giận. Vậy liền để ngươi kiến thức, như thế nào thuần túy chi nộ. Quanh người hắn làn ra từng khúc rạn nứt, trong cái khe dâng trào ra không còn là đỏ sẫm hoặc đen nhánh, mà là nhất bản sơ, nhất bằng mắt, như hải nhi sắp hót giống như không thêm bất kỳ che giấu kim hồng sắc liệt diễm. Giận kiếm đệ tam cảnh, giận gông xiềng vận mệnh, giận sinh tử vô thường, giận thế này ở giữa tất cả áp đặt tại thân quy tắc. Liệt diễm trùng thiên, đem trọn phiến lôi đài chiếu lên sáng như ban ngày. Thị vệ chậm rãi đứng lên, trường kiếm trong tay đã nóng chảy, hóa thành một thanh dài đến 10 trượng, thuần túy từ nội diễm ngưng tụ thành tự nhận. Hắn giơ cao cái này hỏa kiếm động tác chậm chạp, nhưng mỗi nâng cao nhất tốn, hai chân liền càng hãm sâu hơn trong đá một phần. Một kiếm này thanh âm của hắn lại dị dạng bình tĩnh trở lại, kia là nổi giận tiêu đốt đến cực hạn sau băng lãnh, vô danh. Thuần túy giận, không cần danh hảo. Hỏa kiếm chém xuống. Một kiếm này dường như khóa chặt không gian, đông lại thời gian. Cũng không phải là nhanh chóng, mà là một loại nào đó tất nhiên, dường như kiếm này tự hồng mông sơ khai liền đã định trước tại lúc này rơi xuống, chém về phía cái này dám can đảm khinh nhẫn giận chi chân ý Tiêu Sắc rốt của người. Kia là thuộc về vệ trang, mang theo dị sắc cùng mùi máu tanh độ cong. Cuối cùng, nhìn có chút đầu, hắn không lại sử dụng Tiêu Sắc nội lực, mà là làm một cái càng thêm điên cuồng sự tình, lấy Tiêu Sắc kia tàn phá kinh mạch là yếu ớt thông đạo, cưỡng ép tiếp dẫn, thôn tính bốn phía thiên địa nguyên khí, lại lấy quỷ cốc bí truyền phương pháp đem nó cực hạn áp xúc, rèn luyện, rèn thành một thanh khái niệm chi kiếm. Sau đó, hắn đưa tay, đối với kia Trảm Thiên Diện Địa Hỏa kiếm, đâm ra một cái đơn giản nhất đâm thẳng. Vô chiêu tên, không hào quang. Duy có một chút cô động đến cực hạn phá. Hoành kiếm thuật chân lý, xưa nay không phải đón đỡ mà là bài trừ, phá chiêu, phá thế, phá pháp thì, phá tất cả nhìn như không có thể dung chuyển chi vận. Hỏa kiếm mũi kiếm cùng kia một chút phá tiếp xúc trong nháy mắt, thiên địa nghẹn nào, không có bạo tạc. Hỏa kiếm theo mũi kiếm bắt đầu, vô thanh vô tức cho bụi, cũng không phải là bị triệt tiêu hoặc đánh tan, mà là bị một loại nào đó càng bản chất, càng tuyệt đối hơn phủ định chôn xóa đi. Chôn bụi chi thế không vui, lại không thể ngăn cản, dọc theo thân kiếm lan tràn lên phía trên, kiên định không thay đổi. Thị vệ trong mắt lần thứ nhất hiện ra kinh hãi cùng mở mịt, này, đây là vật gì? Kiếm. Tiêu Sắt hờ hững nói, hoặc có thể coi là kiếm cái này mọi khái niệm bản thân. Làm chôn vùi lan tràn trí kiếm trôi, thị vệ quanh thân kim hồng liệt diễm bỗng nhiên dập tắt. Hắn lảo đảo rút lui, trong mắt xích hồng giống như thủy triều rút đi, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng mà mịt, mềm mềm ngã xuống đất. Tiêu Sắt thần trí quay về thân thể, nhìn qua lôi đài cảnh hoang tàn khắp nơi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói nhỏ, cuối cùng, kết thúc. Kết thúc. Vệ trang băng lãnh thanh âm như băng truy đâm vào hắn màng nhĩ, tiểu tử, kiếm của ta, theo không phải vì người trải đầu dùng. Lời còn chưa dứt, Tiêu Sắt chỉ cảm thấy thể nội kia cố tạm cư thao thiên kiếm ý đột nhiên bốc ra, hóa thành một đạo vô hình vô chất, lại sắc bén tới đủ để chặt đứt tầm mắt giết chóc quý tích, như mũi tên rời cùng bắn thẳng đến bên bờ lôi đài nộ kiếm tiên bản thể, nhan chiến thiên. Kia quý tích những nơi đi qua, không khí tê minh, tia sáng bặm mẹo, dường như liền không gian bản thân đều bị cày ra một đạo ngắn ngủi vết sẹo. Đây là? Tư Không Trường Phong bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt đều là hãi nhiên. Lý Hàn Y Lìa giống nhau con người đột nhiên co lại, đạo này ly thể kiếm ý, so với vừa nãy phụ thân lúc chỗ triển lộ, càng thêm thuần túy, càng thêm diệt tuyệt. Kiếm ý quý tích, không nhìn tất cả, chớp mắt không có vào nhan chiến tiên lồng ngực. Phúc. Nhan chiến tiên thân thể kịch chấn, một miệng lớn hôn tạp nội tạng khối vụn máu tươi cuồn bắn ra, trong tay danh kiếm tuột tay rơi xuống đất, phát ra gào thét giống như thanh âm rung động. Cái kia tựa như núi cao thân thể, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ẩm vàng quỳ xuống, lập tức sủi lơ. Sư tôn. Bạch Vương Tiêu Sùng muốn rách cả mí mắt, nào tới trước đem hắn tiếp vào trong ngực. Nhan chiến tiên gắt gao nắm lấy Tiêu Sùng tay, khí tức đã như nến tàn trong gió, trong mắt nộ diễm dập tắt, duy thừa vô tận không cam lòng cùng thật sâu mọi mệt. Đức bóng nói, Sùng Nhi, Vi sư, bảo hộ không được ngươi. Hắn tan giả ánh mắt dây dưa lấy nhìn về phía Thiên Khải Thành phương hướng, dùng hết cuối cùng khí lực, phun ra bé không thể nghe quên đủ, ngươi đấu không lại hắn, làm lui, thì lùi tay, bất lực trượt xuống. Bắc Ly Ngũ Đại Kiếm Tiên một trong, lấy giận vân kiếm, uy chấn thiên hạ nộ kiếm tiên Nhan chiến tiên, khí tức đoạt tuyệt, kiếm hồn vẫn lạc, dường như hưởng ứng kiếm tiên chi thương. Tuyết Nguyệt Thành trên không chỉ một thoáng mây đen lờ mờ, kinh lôi loé sáng, mưa lớn mưa to như chút xuống. Mưa bụi bên trong, dường như tràn ngập chưa từng tán đi lạnh thấu xương kiếm khí, cùng một cô thiên địa đồng bi thê lương. Tạ Tuyên ngửa đầu nhìn trời, mặc cho nước mưa ướt nhẹ vào áo, chậm rãi thở dài, kiếm tiên vẫn, thiên địa khóc. Đây cũng là kiếm đạo đỉnh phong người đường về a. Cơ hồ cùng một sát na, Vọng Thành Sơn đang nóng nhìn một cây hoa đào đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân, tim bỗng nhiên một sợ, đột nhiên quay đầu nhìn về Tuyết Nguyệt Thành phương hướng, cau mày, như vậy thuần túy kiếm ý bộc phát, là Nhan Chiến Thiên. Vì sao lại bỗng nhiên? Tịch Diệt Đông Hải Chi Tân vừa rót đầy chén rượu tiểu tiên Bách Lý Đông Quân, bàn tay run lên, ly rượu rơi xuống đất vỡ vụn. Hắn ngạc nhiên dương mắt, nhìn về phía phương tây, trong mắt lại không men say, chỉ còn vô cùng lo lắng, kiếm tiên khí tức gây mất. Là ai? Mộ Lương Thành đầu, cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương đứng chắc tay, tay áo tại đột khởi trong cuồng phong bay phất phới. Hắn nhìn qua phương nam chân trời nhấp nhô mây đen cùng kia xóa lưu lại, làm người sợ hãi kiếm ý vết tích, im lặng thật lâu, nói nhỏ theo gió tiêu tán, Nhan Chiến Tiên lại đi trước một bước. Cái này giang hồ, muốn gió nổi lên. Ám Hà Tùng Đà thâm trầm nhất bóng ma bên trong, Tô Mộ Vũ cùng Tô Sương Hà đứng đối mặt nhau, trước mặt trên trời chiếu ra chính là Tuyết Nguyệt Thành trời khóc kiếm vẫn chi tượng. Sắc mặt hai người đều là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đại mạc Tô Sương Hà thanh âm khô khốc càng lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác dùng động ý, cái này kéo ra. Tiếng thứ nhất nhạc dạo, đúng là kiếm tiên vẫn lạc. Lao Diệp, con của ngươi tốt gian trá, là con của ngươi có chút cờ. Tốt một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, kiếm tiên vẫn lạc. Chương 126, cái này thánh chỉ ngươi cự không dứt được. Chương 126, cái này thánh chỉ ngươi cự không dứt được. Màn trời phía dưới, thiếu bạch thời không. Lôi Mộng Sát một đoàn người nín hơi ngưng thần, ánh mắt khóa chặt màn trời. Nộ kiếm tiên kia tràn ngập hủy diệt ý chí kiếm cương, cùng vệ trang mượn Tiêu Sát thân thể hiện ra, gần như pháp tắc phương diện phá chi kiếm ý, kịch liệt va chạm. Cho dù bọn hắn từng chứng kiến qua Lý Trường Sinh cùng Vũ Sinh Ma loại kia quyết đấu đỉnh cao, trước mắt cái này vượt qua thời không cùng thể hệ kiếm đạo chi tranh, vẫn như cũng làm lòng người thần quấy động, có chút hiểu được. Bạch Lý Đông Quân thấy mặt mày hớn hở, nâng chén nâng ly, tốt. Cái này Nhan Chiến Tiên chi nộ, phần tiên trừ hải. Kia vệ trang chi kiếm phá hết bản pháp, coi là thật nhìn thấy người ngứa tay khó nhịn. Chờ chuyện chỗ này, nhất định phải tìm khoáng đặt chỗ, thật tốt xác minh một phen trong lòng sở học. Lôi Mộng Sát lại cau mày, Đông Bác, ngươi nhìn kỹ. Nhan Chiến Tiên trong kiếm ý sát tâm, sớm đã vượt qua luận võ phạm chủ. Hắn đây không phải luận bản, là muốn đem Tiêu Sát. Tính cả hắn đại biểu nào đó loại khả năng, hoàn toàn chém chết. Không sao không sao. Bách Lý Đông Quân thoải mái phất tay, có vệ trang bực này nhân vật ở bên, phân tốc tự có niềm tin. Đỉnh tiêm kiếm khách chi tranh, nhìn như hung hiểm, thường thường lời còn chưa dứt, màn trời dị biến nảy sinh. Chỉ thấy cái kia đạo cô động đến cực hạn, dường như có thể chặt đứt nhân quả kiếm khí quý tích phá không mà ra, thẳng sâu Nhan Chiến Tiên tim. Kiếm tiên vẫn lạc, thiên địa đồng bi chi tượng quét sạch Tuyết Nguyệt Thành. Bách Lý Đông Quân nâng chén tay dừng tại giữa không trung, rượu dịch chút xuống nhiệm y phục cầm ướt và áo cũng không hề hay biết, trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên, hắn lại thật hạ sát thủ. Diệp Đỉnh Chi thu hồi nhìn về phía màn trời ánh mắt trầm tĩnh như vực sâu, đối Bách Lý Đông Quân chậm rãi nói, Đông Quân, nhìn rõ chưa? Đế vị chi tranh không phải là giang hồ giao đấu, cũng không trò đùa. Kia là thiên hạ tàn khốc nhất sinh tử cục, không có điểm đến là dừng, chỉ có ngươi chết ta vong. Hôm nay màn trời chỗ lộ ra, vị kia ngồi cao thiên khải bệ hạ bất quá hơi dương thủ đoạn mà thôi. Lôi Mộng Sắt cũng vô vỗ bên cạnh Tư Không Trường Phong bà bay, thở dài, Trường Phong, bây giờ xem ra, ngươi khi đó lựa chọn thuận thế mà làm, chưa chắc không phải chuyện may mắn. Nếu không, hôm nay nộ kiếm tiên kết cục có lẽ chính là Tuyết Nguyệt thành điểm cuối cùng. Bách Lý Đông Quân ngơ ngác không nói gì. Hắn cuộc đời trôi chảy, hiếm khi trực diện như thế trần trụi vô tình, nghiền nát tất cả quyền lực pháp tắc. Kia vẫn lạc, thật là một vị đứng ở võ đạo đỉnh phong kiếm tiên a. Lại như con kiến hôi, nói xóa đi liền xóa đi. Hình tượng lưu chuyển màn trời phía trên, Tuyết Nguyệt thành khán đài. Hiểu Mộng nhàn nhạt liếc qua bởi vì sư tôn vẫn lạc mà tâm thần đều chấn, mặt xám như cho Bạch Vương Tiêu Sủng, chậm chậm đứng dậy, ánh mắt chuyển hướng vẻ mặt nghiêm túc Tư Không Trường Phong. Tư Không thành chủ nàng thanh âm thanh lãnh, lại rõ ràng vượt trên tiếng mưa rơi cùng ồn ào, luận võ đã kết thúc, bên thắng đã xuất. Phải chăng nên mời vị kia Tiêu Sắc công tử lên đài một lần? Cũng tốt nghị định, trận này chọn rể kết quả đến tột cùng nên như thế nào thực hiện? Tư Không Trường Phong sắc mặt tái xanh, ánh mắt phức tạp nhìn về phía dưới đài cái kia đang cùng Lôi Vô Kiệt nói nhỏ thanh sam thân ảnh, cuối cùng vẫn là đối bên người đệ tử phất phất tay, thanh âm cô khốc, đi. Mời Tiêu Sắc công tử đi lên. Dưới tử lâu, đám người biên giới. Lôi Vô Kiệt chỉ vào lôi đài phương hướng, đầu lưỡi đều có chút thắt nút, không, vô tâm. Tiêu Sắc hắn giết nộ kiếm tiên. Vô Tâm cũng nhìn qua kia phiến bừa bộn lôi đài, cùng quán rượu chỗ cao cái nào đó cửa sổ sau mơ hồ băng lãnh khí tức, nhẹ giọng than thở, xem ra trên lầu vị kia bằng hữu sát tính chi trọng, còn tại bẩn tăng dự đoàn phía trên. Tư Không Trường Phong đệ tử vừa đến dưới đài, Lôi Vô Kiệt cùng Vô Tâm liền ăn ý tách ra hành động. Lôi Vô Kiệt chạy về phía Tiêu Sát, Vô Tâm thì bạch đi tung bay, trực tiếp đi hướng khán đài khác một bên, đang gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Sát, trong mắt quẩn quẩn lấy ghen ghét cùng sợ hãi xích Vương Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thấy Vô Tâm đến gần, như bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như gấp giọng thắc hỏi, "Vô Tâm, ngươi nhìn Tiêu Sát vừa rồi cuối cùng một kiếm kia, hắn có phải hay không?" Khôi phục. Vô Tâm trên mặt không gợn sóng, đáy lòng lại thầm nghĩ người này không giữ được bình tĩnh, thản nhiên nói, "Kiếm ý không phải giả, thật có kỳ quặc." Đáng chết. Tiêu Vũ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay, hắn như thật khôi phục võ công, bay về Tiêu Giao thiên cảnh. Lại thêm hắn nguyên bản danh vọng. Vị trí kia, ta còn có gì trông cậy vào? Vô Tâm ánh mắt khẽ nhúc đích, ra vẻ nghi hoặc, điện hạ coi là, Sở Hà điện hạ là ngài trở ngại lớn nhất. Nào chỉ là trở ngại. Tiêu Vũ thốt ra, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng cùng oán giận, hắn thở nhỏ chính là phụ hoàng tâm đầu đục, thiên tư che đậy tà đám huynh đệ. Bây giờ ngự tọa bên trên kia cái mao đầu tiểu tử, lấy cái gì cùng hắn so? Lại nói phụ hoàng hắn còn giữ lại tiếng nói im bặt mà dừng. Tiêu Vũ ánh mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng. Vô Tâm trong lòng cười lạnh càng lớn, xuân độn như thế, phong mang tất lộ, khó trách bị Thiên Khải thành vị kia coi như bày ở ngoài sáng hấp dẫn hỏa lực đao. Liên như vậy tâm tính lòng dạ, cũng dám ngấp nghé chí tôn chi vị. Chính giữa khán đài, Tiêu Sắc cùng Lôi Vô Kiệt đã lên đài. Vô số đạo ánh mắt tụ vào tại kia thanh sa áo lông trồn thân ảnh phía trên, phức tạp khó tả. Hiểu Mộng ánh mắt rơi vào Tiêu Sắc trên thân, dường như có thể xuyên thấu bề ngoài, nhìn thẳng hồn. Một lát sau, nàng khẽ bước cằm, long lặn trong nguyên, phong thái khó nén. Đã các hạ so với võ chọn rể bên trong độc chiếm vị trí đầu, kia cùng Tư Không tiểu thư hôn nước, liền coi như là định ra. Hiểu Mộng đại sư chấm đã. Tư Không Trường Phong đội vàng tiến lên một bước, Thái Dương thấy mồ hôi, trước đây sớm có nói rõ, như tiểu nữ vô ý, lão phu nguyện lấy suốt đời võ học tương thụ, coi là đền bù, hôn sự này cha. Một tiếng thanh thúy lại kiên định kêu gọi cắt ngang hắn. Tư Không Thiên Lạc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại quật cương ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Sát, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng, ta không có nói không bằng lòng. Toàn trường thoáng chốc yên tĩnh. Tư Không Trường Phong trận mắt hốt mồm, Thiên Lạc. Người Tiêu Sắc cũng là khẽ giật mình, nhìn về phía trước mắt vị này tươi đẹp quả cảm thiếu nữ, xưa nay bình tĩnh đôi mắt bên trong, hiếm thấy lướt qua một tia ngạc nhiên cùng vô phương ứng đối. Hiểu Mộng khẽ môi nổi lên một tia mấy không thể xem xét độ cong, dường như khen ngợi, lại như tất cả đều ở trong lòng bàn tay lạnh nhạt, xem ra, thật là duyên phận tự nhiên, giai ngẫu tự phối. Tiếng nói phủ lạc, nàng đột nhiên từ giọng lớn nói trong tay áo lấy ra một đạo minh hoàng quyển trục, chậm chậm triển khai. Kia quyển trục tính chất phi phàm, mơ hồ có long văn ám phủ, một cô vô hình uy nghiêm tùy theo tràn ngập. Hoàng đế chiếu biết, trong trẻo mà không mất đi trang trọng thanh âm vang vọng khán đài, đè xuống tất cả xì xào bàn tán. Chấm nghe càn khôn chi đạo, chớ nặng như âm dương tương tế. Gia quốc gốc dễ, chớ trước tại phu thê hài hòa. Tuyết Nguyệt thành thành chủ Tư Không Trường Phong chi nữ Tư Không Thiên Lạc, bản tính nhu gia, dũng nghị chắc tuyệt, có nơi ở ẩn chi phòng, cân quắc chi phạm, chấm tâm rất duyệt. Hoàng thất có minh định an vương Tiêu Sở Hà, thiên hoàng quý tộc, anh mẫn duyệt đạt, hướng chưa hôn phối. Hai người tuổi tác cùng nhau vừa, tướng mạo tương xứng, càng thêm vinh an vương đối Tư Không tiểu thư tình cảm tha thiết. So với võ chọn rể bên trong lực các quân hùng, chấm nghe nóng vui mừng. Do đó tứ hôn Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà cùng Tư Không Thiên Lạc, lấy thành ông trời tác hợp trò, rõ ta đế quốc giải thoại. Khâm thử. Thánh chỉ. Tư Không Trường Phong, Tiêu Vũ, Lý Hàn Ý Điệ, thậm chí giới đài vô số giang hồ hào khách, tất cả đều biến sắc. Thánh chỉ tức thiên ý, một khi ban xuống, liền lại không phải giang hồ nhi nữ việc tư, mà là liên quan đến quốc thể triều cường, lại không quan lượng. Tư Không Thiên Lạc lại giống con mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên nhảy ra ngoài, gương mặt đỏ đến sắp nhỏ máu, ngân thương dừng lại, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta lúc nào thời điểm bằng lòng muốn gả kia cái gì Vinh An Vương Tiêu Sở Hà, ta liền hắn là tròn là dẹp cũng không biết. Không gả. Hiểu Mộng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, khỏe môi ý cười hơi sâu. A, Tư Không tiểu thư lại không biết được Vinh An Vương. Tự nhiên không biết. Ta nói không gả. Thiếu nữ cứng cổ, như đầu quật cường nai con. Hiểu Mộng ánh mắt hơi đổi, chậm chậm rơi vào Tiêu Sắc trên thân, thanh âm nhẹ nhàng, lại như kinh lôi nổ vàng tại mỗi người bên hai. Như vậy, Tư Không tiểu thư trước mắt vị này, không phải liền là ngươi muốn gả Vinh An Vương, Tiêu Sở Hà sao? Cái gì? Tư Không Thiên Lạc trong nháy mắt hóa đá. Lôi Vô Kiệt con mắt trừng đến căng tròn, ngón tay run rẩy chỉ hướng Tiêu Sát, thanh âm bổ xóa, ngươi là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà. Vừa đổi tới Đường Liên cũng là toàn thân rung động, khó có thể tin nhìn về phía Tiêu Sát, cau mày, Tiêu Sát, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Sát im lặng không nói, cũng không phủ nhận. Kia trầm mặc, bản thân chính là một loại thừa nhận. Lôi Vô Kiệt đột nhiên lại chuyển hướng hiểu động, gấp giọng nói, không đúng, ngươi khẳng định tính sai. Giang hồ truyền văn, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà là kỳ tài ngút trời, tuổi đời 20 liền nhập tiêu giao thiên cảnh, có thể tiêu sát hắn. Hắn rõ ràng kinh mạch bị hao tổn, chỉ có thể khinh công a. Đường Liên cũng trầm giọng mở miệng, Tiêu Sát, chúng ta cần một lời giải thích. Áp lực như núi, hội tụ một thân. Tiêu Sát rốt cục trầm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hiểu Ngộng, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng lạnh lẽo, Hiểu Ngộng đại sư chỉ sợ nhận lầm người. Nơi đây chỉ có Tuyết Lạc Sơn trang Tiêu Sát, cũng không Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà. Hiểu Ngộng trên mặt kia xóa cười nhạt rốt cục hoàn toàn thu lại, ánh mắt chuyển lạnh, quanh mình không khí dường như cũng theo đó ngưng kết. Tiêu công tử, cần biết nói cẩn thận. Nàng thanh âm không cao, lại mang theo xuyên thấu cốt thủy băng lãnh cùng uy nghiêm. Ngươi cần minh bạch, bây giờ tọa trấn Thiên Hải, chấp trưởng Càn Khôn, đã không phải năm đó sủng ngươi hộ ngươi Minh Đức Đế, mà là Đường Kim bệ hạ. Ngươi phụ hoàng có lẽ sẽ niệm cốt đục chi tình, vì ngươi vĩnh viễn giữ lại Vĩnh An Vương cái này không hàm, tung ngươi mai danh nhật tích, trò chơi giang hồ. Nàng hướng về phía trước hơi đạp nửa bước, khí thế bức người. Nhưng khi nay bệ hạ không có kia phần rảnh rỗi, càng không cần thiết, là một cái không muốn vì đế quốc sáng tạo giá trị người, để chống chỗ. Tại bệ hạ trong mắt, có giá trị người, cơ hội túi nhặt đều là vô giá trị người, cơ hội chỉ lần này một lần. Nàng ánh mắt như băng lãnh kiếm phong, thổi qua Tiêu Sát mặt. Hôm nay ngươi nếu không tiếp này chỉ, không nhận tên này, như vậy từ đây về sau, cái này giữa thiên địa liền lại không Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà. Ngày khác ngươi như muốn làm chuyện gì, như đổ thứ gì, làm ngươi đặt chân Thiên Khải Thành một lúc. Hiểu Mộng thanh âm đột nhiên sắc bén, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nếu ngươi chỉ là Tiêu Sát liền vĩnh viễn biến không trở về Tiêu Sở Hà. Có chút cửa, có ít người, có chút đường, Tiêu Sát trung thân không tư cách chạm đến. Ngươi đi qua 16 năm cậy vào tất cả, đem cùng ngươi hoàn toàn cắt đứt. Ngươi nghĩ rõ ràng. Lời nói này như là trầm trọng nhất công xiềng, lại như sắc bén nhất dao găm, mạnh mẽ đâm vào Tiêu Sắt đáy lòng chỗ sâu nhất, đem hắn kiệt lực che giấu dây rủa cùng uy hiếp, trần trụi xé ra. Sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt, trong tay háo song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, trong mắt cuồn cuộn lấy kinh đảo hải lãng, từ bỏ thân phận, tương đương tự đoạn căn cơ, tương lai dựa vào cái gì trở về Thiên Khải? Dựa vào cái gì đi thăm dò thanh năm đó trận tướng? Dựa vào cái gì đi tranh kia một tuyến khả năng? Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc, Đường Liên bọn người nín thở, khẩn trương nhìn qua hắn, dường như có thể nghe được trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến oanh minh. Hiểu Ngộng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cầm trong tay cái kia đạo minh hoàng thánh chỉ, bình ổn mà kiên định hướng về phía trước đưa ra. Dương quang xuyên thấu mây mưa, vừa lúc rơi vào kia trên quần trụ, long văn ẩn hiện, tôn quý mà băng lãnh. Vĩnh An Vương, Tiêu Sở Hà, thanh âm của nàng khôi phục bình thản, lại nặng tựa bạc cân, không thể nghi ngờ. Tiếp chỉ. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đình trệ. Tiêu Sát hai mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu. Lại mở ra lúc, trong mắt tất cả dãy rủa, bàng hoàng, không cam lòng, đều bị đè xuống, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy trầm tĩnh, cùng đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Tại vô số đạo hoặc kinh ngạc, hoặc phức tạp, hoặc lo lắng ánh mắt nhìn soi mói, hắn từng bước một tiến lên, bước chân trầm ổn, đạp ở còn có nước đọng trên mặt đất, tóe lên nhỏ bé bọt nước. Đi đến Hiểu Mộng trước mặt, hắn quỳ gối, không người, hai tay vững vàng nâng lên, tính cẩn nhận lấy cái kia đạo tượng trưng cho quyền lực, thân phận cùng nặng nề vận mệnh minh hoàng quân chủ. Thanh âm rõ ràng, kiên định, quanh quần tại yên tĩnh nhìn trên đại không, thần, Tiêu Sở Hà, tiếp chỉ. Chương 127, tiểu tử này không giống cha hắn. Chương 127, tiểu tử này không giống cha hắn. Màn trời phía trên, Tiêu Sát, có lẽ giờ phút này càng ứng xương Tiêu Sở Hà. Tiếp nhận cái kia đạo nặng tựa vạn cân thánh chỉ sau, Hiểu Mộng lạnh nhạt thu tay lại, ánh mắt chuyển hướng một bên đè xuống cực kỳ bi ai Bạch Vương Tiêu Sủng. Bạch Vương điện hạ, Tuyết Nguyệt thành sự tình đã xong, ta lập tức trở về Thiên Khải phục mệnh. Điện hạ cần phải đồng hành. Tiêu Sủng hít sâu một hơi, đem quần quần cảm xúc gắt gao đè xuống, thanh âm khàn khàn trầm thấp, đa tạ Hiểu Mộng đại sư ý tốt. Không sai, sư tôn mới tang, bản vương còn có chưa hết sự tình cần xử lý, lần này sợ không thể cùng đại sư cùng đường. Hiểu Mộng khẽ mút cằm, chưa lại nhiều nói. Sau một khắc, thân ảnh của nàng lại trên khán đài như cái bóng trong nước giống như chậm rãi làm nhạt, cuối cùng quy về hư vô. Phía dưới, lệ thuộc vào Thiên Khải sứ đoàn Sa Hoa Sa Giá đã khởi động, tại tùy tùng hộ vệ dưới, mình ổn lái về phía ngoài thành. Sa Giá bên trong, hương khí mở mịt. Hiểu Ngộ bưng lên ấm áp chén trà, đối với bên cạnh không có một hai chỗ ngồi, ngựa khí bình thản không gợn sóng, vệ trang tiên sinh cũng là thật hăng hái. Bệ hạ chỉ mệnh ngươi âm thầm bảo vệ, bảo đảm Tiêu Sở Hà chuyến này không ngại, nhưng ngươi thuận thế chém Bắc Ly một vị kiếm tiên. Náo ra động tĩnh như vậy, liền không sợ bệ hạ vấn trách. Vấn trách? Vệ trang lạnh lẽo thanh âm trống rỗng tại toa xe bên trong vang lên, mang theo quen có giọng điểm ai, bệ hạ muốn là gom góp kia cựu rượu số lượng, cần 9 vị đứng ở đương thời đỉnh cao nhất kiếm tiên cấp nhân vật. Trong lời nói, có thể từng chỉ định nhất định phải là cái nào 9 người. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, lại mở miệng lúc, đã lộ ra thiết huyết giống như hiện thực cùng tính toán, vừa rồi trên này, cái kia đánh bại Lôi Vô Kiệt thiếu niên che mặt, căn cốt chi tốt, hiếm thấy trên đời. Làm từng bước, có lẽ cần 3 năm thời gian mới có thể chạm đến kiếm tiên môn hạng. Có thể võ thành hầu diệt sư môn, huyết hải thâm cửu như độc hóa đốt tâm, cái loại này thúc bách phía dưới, hắn nói không chừng trong vòng một năm liền có thể lấy hận nhập đạo, thành tựu một vị phong mang vô song báo thủ kiếm tiên. Vệ trang thanh âm chém đinh chặt sắt, như thế kiên quyết tiến thủ, sát phạt quả quyết máu mới, chẳng lẽ không thể so với kia gãy một cánh tay, dáng vẻ dàn mua đã lộ vẻ nhan chiến tiền, càng phù hợp bệ hạ phá cái cũ xây dựng cái mới mưu đồ. Hiểu Mộng bưng chén trà ngón tay mấy không thể xem xét có chút dừng lại, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, đã như vậy, vệ trang tiên sinh liền nhất định phải chiếu khán tốt Tiêu Sở Hà một đoàn người. Kia cửu rượu bên trong, có thể nhất định phải có một vị xuất từ trong bọn họ. Vệ trang dường như bật cười một tiếng, ngươi nha đầu này, tuổi không lớn lắm, nói chuyện cũng là trước sau như một gây người chán ghét. Dư âm chưa tán, toa xe bên trong kia sợi băng lãnh khí tức đã trừ khử vô tung. Trên khán đài, dư ba không yên tĩnh. Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà thân phận lộ ra ánh sáng xung kích, như là cự thạch nhập vào đầm sâu, gợn sóng khuyết tán hướng các ngõ ngách. Xích Vương Tiêu Vũ ánh mắt giống như rắn độc tại tiêu sắt trên thân dốc thì qua, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng mạnh mẽ hất lên ống tay áo, mang theo đầy ngập lệ khí quay người rời đi, bộ pháp lại nhanh lại trọng, phảng phất muốn đem mặt đất giẫm nát. Vô Tâm thấy thế, hướng còn tại choáng váng Lôi Vô Kiệt chuyển tới một ánh mắt, ra hiệu hắn an tâm chớ nổi, chính mình thì phiêu nhiên đuổi theo Tiêu Vũ. Chỉ tiếc, giờ phút này Lôi Vô Kiệt tâm thần đều chấn, chỗ nào còn đỡ được cái loại này nhỏ xíu ám chỉ. Tiêu Vũ xe ngựa lái rời Tuyết Nguyệt Thành không xa, hắn đột nhiên rèm xe vén lên, đối sóng vai mà đi Vô Tâm nói, bản vương còn cần đi tới chỗ hắn tìm kiếm hỏi thăm trợ lực, như đồ sau kế. Có thể thì ngươi đi đầu một bước, hướng Thiên Khải Thành bên ngoài chờ. Vô Tâm nụ cười ôn hòa, biết nghe lời phải, tự nhiên nghe theo điện hạ an bài. Hắn xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn Tiêu Vũ đội xe mang theo bụi mù biến mất tại quan đạo cuối cùng, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng tự nói, cái này đồ đần. Phía sau hắn ngoại trừ kia cô thủ mộ Lương Thành Lạc Thanh Dương, trong thiên hạ này còn có ai dám vào lúc này sáng loáng đứng tại Thiên Khải Thành mặt đối lập? Mặc dù trong lòng điểm khả nghi chưa tiêu, nhưng hắn nhớ tới Tuyết Nguyệt Thành bên trong kia một đám chưa hết gút mắc, thân hình nhất chuyển, đã như bạch hồng lửa ảnh, lại lần nữa trở về trong thành. Giờ phút này Tuyết Nguyệt Thành khán đài, bầu không khí đã xuống tới điểm đóng băng. Bạch Vương Tiêu Sùng mệnh dưới trướng thị vệ cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Nhan Chiến Thiên che vải trắng thi thể, tại một mảnh túc sắt cùng bi thương bên trong ảm đạm rút lui, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng im mắng rung động. Lôi Vô Kiệt rốt cục động. Hắn từng bước một đi đến tiêu sắt trước mặt, ánh mắt gắt gao tiếp cận đối phương, cặp kia luôn luôn đốt lên hỏa diễm sáng tỏ đôi mắt, giờ phút này lại hiện đầy tơ máu cùng kịch liệt rung chuyển. Thanh âm khô khốc phát run, từng chữ đều giống như theo trong cổ họng gạt ra, "Ngươi, ngươi quả nhiên là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà." Tiêu Sắt đón ánh mắt của hắn, chậm rãi gật đầu. Động tác rất nhẹ, lại nặng như thiên quân. A Lôi Vô Kiệt ngắn ngủi cười một tiếng, lại so với khóc còn khó coi hơn, "Ta Lôi Vô Kiệt, một đường cùng ngươi đồng hành, xem ngươi là chi kỷ, nguyện vì ngươi xuất sinh nhập tử. Nhưng ngươi lừa ta lâu như vậy, vì cái gì? Ngươi đến cùng vì cái gì? Ta cũng không phải là có chủ tâm lừa gạt." Tiêu Sắt thanh âm trầm thấp, mang theo một loại sâu sắc mỏi mệt, "Tiêu Sở Hà cái tên này, tính cả nó đại biểu tất cả, ta sớm đã quyết tâm bỏ qua. Ta chỉ là Tiêu Sắt, bỏ qua, không cần." Lôi Vô Kiệt lửa giận bị câu nói này hoàn toàn nóng lửa, hắn cười lạnh liên tục, từng bước ép sát, "Vậy ngươi đáp ứng ban đầu đi theo ta Tuyết Nguyệt Thành, thật chỉ là vì kia chỉ là 800 lạng bạc dòng, vẫn là vì trong miệng ngươi những cái kia mập mờ suy đoán nợ?" Không chờ Tiêu Sắt trả lời, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, phẫn nộ cùng đọc lại nghi hoặc như núi lửa phun trào, "Ngươi khi đó đối tư không thành chủ nói nợ căn bản không phải tiền a, là năm đó Thiên Khải Thành, kia cái cọc liên lụy vô số, máu chảy thành sông lang ra vương bản án cũ, đúng hay không? Ngươi là đến đòi món nợ máu này, có phải hay không?" Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, liền phong thanh đều dường như ngưng kết. Lôi Vô Kiệt lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt không chỉ có phẫn nộ, càng có một loại bị bạn tri kỷ phản bội, tín ngưỡng sụp đổ đau đớn, tại ngươi Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà trong lòng, Tuyết Nguyệt Thành, thậm chí toàn bộ giang hồ, đều thiếu nợ thúc thúc của ngươi lang gia vương. Ngươi phải hướng tất cả mọi người đòi nợ. Có thể ta Lôi Vô Kiệt đâu? Cha mẹ ta nợ, ta lại nên hướng ai đi lấy? Hắn vành mắt đỏ bừng, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, nhưng từng chữ rõ ràng, sẽ rách tất cả nguy trang, lang gia vương án, ta mặc dù biết không nhiều, lại tinh tường biết. Năm đó pháp chiến trận, mẫu thân của ta liều chết giết vào chủ đây, vốn đã vì hắn mở ra sinh lộ. Là hắn, là lang gia vương chính mình vì toàn cùng ngươi phụ hoàng kia cái gọi là huynh đệ nghĩa khí cam nguyện chịu chết. Hắn có thể từng nghĩ tới mẫu thân của ta an nguy, có thể từng nghĩ tới những cái kia đánh bạc tính mệnh ủng hộ hắn người kết cục. Ta là đần, là kiến thức nông cạn. Lôi Vô Kiệt thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo được ăn cả ngã về không quyết tuyệt, nhưng ta cho dù là xuẩn cũng minh bạch, nếu như hôm nay ngồi Thiên Khải Thành hoàng vị bên trên vẫn là ngươi phụ hoàng Minh Đức đế, nếu như hắn không có ngoại ý muốn tân thiên, hôm nay Tuyết Nguyệt Thành ta Lôi ra bảo chỉ sợ sớm đã bị thành tẩy đến sạch sẽ, không còn ngọn cỏ đi. Một câu cuối cùng chất vấn như là sắc bén nhất kiếm, đâm xuyên qua tất cả dịu dàng thám thiết mặt nạ, trực chỉ quyền lực đấu tranh máu tanh nhất hạch tâm. Hắn đột nhiên hít một hơi, phản phất muốn đem tất cả bước lên cảm xúc đè xuống, lại mở miệng lúc thanh âm lại kỳ dị bình tĩnh trở lại, lại mang theo một loại chặt đứt quá khứ băng lãnh cùng xa cách. Từ nay về sau, ngươi làm về ngươi Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, mà ta chỉ là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lìa đệ tử, Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia Bảo, Lôi Vô Kiệt. Vừa dứt tiếng, hắn kiên quyết quay người, không nhìn nữa Tiêu Sắt một cái, nhanh chân đi nhìn xuống đài. Kia đã từng luôn luôn tràn ngập sức sống hỏa ở bóng lưng, giờ phút này thẳng tắp, lại lộ ra một cỗ làm lòng người chua cô tịch cùng quyết tuyệt. Lý Hàn Y Lìa bỗng nhiên đứng dậy, mặt nạ sương lạnh, không nói một lời theo sát đệ đệ rời đi. Tạ Tuyên than nhẹ một tiếng, đối ánh mắt phức tạp Tư Không Trường Phong chắp tay, cũng lặng yên biến mất trong đám người. Nơi xa, có thể quan sát toàn cục quán rượu chỗ cao nhất. Vệ Trang dựa vào lan can mà đứng, đem vừa rồi trận kia tình cảm phong bạo thu hết vào mắt, lạnh lẽo cứng rắn khỏe môi câu lên một vệt gần như thưởng thức độ cong, cái này nhỏ ngốc hàng. cũng là có khỏa sáng long lanh lưu ly tâm. So Tư Không Trường Phong, Lý Hàn Y Lìa những cái kia khốn tại tình nghĩa cách cũ lao giang hồ, thấy được rõ ràng nhiều. Ngươi cảm thấy thế nào, tiểu hòa thượng? Chẳng biết lúc nào đã lặng yên trở về, đứng ở hắn bên cạnh Thân Vô Tâm, cúi thấp xuống đôi mắt, lông mi thật dài che giấu đáy mắt gợn sóng. Hắn chắp tay trước ngực, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, vệ trang tiên sinh lời nói rất là lôi vô kiệt hắn. Nhìn như ngây thơ, kỳ thực xích tử chi tâm, chiếu rọi văn vật, có một số việc, ngược lại đem so với ai cũng thông suốt, cũng so với ai khác đều thống khổ. Hắn dừng một chút, dường như đang vì người nào đó giải thích, lại như đang trần thuật một sự thật về phần tiêu sát. Hắn tâm tư thâm trầm không giả, nhưng tuyệt không phải lôi vô kiệt trong miệng như vậy giỏi về tính toán, vong ân phụ nghĩa người. Chỉ là thời niên thiếu, Lang Gia Vương với hắn mà nói như trăng sáng huyền không, quá sung kính, khó tránh khỏi tại một số việc bên trên. Châm mê. Vệ trang liếc Vô Tâm một cái, giống như cười mà không phải cười, ngươi chẳng bằng nói thẳng, cái này Tiêu Sở Hà tại một số phương diện, xuẩn đến đáng thương. Mà thôi, lôi vô kiệt tiểu tử ngốc này đem mù đau nhức chọn qua phá, đằng sau ta còn phải phí chút khí lực, đem cái này tặng cục, một lần nữa bóp hợp lại. Vô Tâm nghe vậy, đột nhiên dương mắt, trong suốt trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, vệ trang tiên sinh vì sao? Nhất định phải mấy người bọn họ một lần nữa tụ họp. Không đem bọn hắn tụ cùng một chỗ, vệ trang nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía xa xôi thiên khải phương hướng, ngữ khí bình thản lại lộ ra không thể nghi ngờ mưu đồ. Vị này vừa mới nhận tổ quy tông Vĩnh An Vương điện hạ, làm sao có thể tụ tập đầy đủ khí thế, danh vọng cùng lực lượng, nở mày nở mặt, thậm chí trung trung điệp điệp quay về thiên khải. Vô Tâm trầm mặc thật lâu, nhìn qua dưới đài cái tia cầm trong tay thánh chỉ, cô lập ở trong đám người trung tâm thân ảnh màu xanh, cuối cùng hóa thành một tiếng nhỏ không thể nghe thấy thở dài, vẫn tăng chỉ nguyện. Ta cùng lôi vô kiệt nhận biết cái kia, sẽ lười nhác nhả rãnh, yêu tài như mạng, nội tâm lại có một mảnh mềm mại tiêu sắt tương lai còn có trở về ngày. Vệ trang thu hồi ánh mắt, nhìn hướng vương bắc kia trong cõi u minh trưởng không tất cả thiên khải thành, ngữ khí đạm mạc như băng, tuyên cáo một loại nào đó vô tình phát tác, tương lai trên đời này còn có hay không tiêu sắt xưa nay không quyết định bởi các ngươi, thậm chí không quyết định bởi tại chính hắn. Chỉ ở tại, vị kia ngồi ngay ngắn cửu thiên, chấp cờ lạc tử bệ hạ, giờ phút này, cần chính là tiêu sắt vẫn là tiêu sở hạ. Hoàng đế vì sao muốn gom góp nhiều như vậy kiếm tiền? Cửu rượu số lượng. Lôi vô kiệt tiểu tử này nhìn đần, thế mà nhìn chuyện như thế thông thấu. Quả nhiên không hổ là Lý Tâm Nguyệt nhi tử. Vì sao không nói cha hắn? Cha hắn, không đề cập tới cũng được. Chương 128, Giá Tâm bừng bừng đại gia trưởng, 1, chương 128, Giá Tâm bừng bừng đại gia trưởng, 1, màn trời phía dưới thiếu bạch thời không không khí ngưng trệ như sát. Lôi Mộng Sát một đoàn người nhìn trời màn bên trên, kia thân cao ngạo thanh sam tại hiểu mộng bình tĩnh lại nặng như vạn tấn lời nói trước, cuối cùng quỳ gối, cúi đầu, tiếp nhận minh hoàng thánh chỉ hình tượng, vẻ mặt đều là phức tạp khó tả. Bách Lý Đông Quân chậm rãi buông xuống một mực nắm trong tay lại quên uống bầu rượu, thở thật dài một cái, xưa nay thoải mái hai đầu lông mày nhiễm lên nặng nề, màn trời phía trên, đại nghĩa danh phận, lòng người ủng hộ hay phản đối, thậm chí sinh tử binh đủ. Bây giờ đều hệ tại Thiên Khải thành bị kia bệ hạ một ý niệm. Tiêu Sắt đứa nhỏ này, cuối cùng vẫn là quá tự tin, cũng quá khinh thường quy tắc hai chữ. Lôi Mộng Sắt rất tán thành, thanh âm trầm thấp, chính như hiểu mộng lời nói. Trước kia hắn có thể như vậy làm việc, dựa vào đơn giản là Minh Đức Đế độc nhất vô nhị sủng ái cùng tha thứ. Nhưng hôm nay trên long ỷ đổi người, quy củ cũng liền thay đổi. Ánh mắt của hắn sắc bén, dường như có thể xuyên thấu màn trời, nhìn thấy chỗ càng sâu. Nếu như vị kia bệ hạ coi là thật một đạo thánh chỉ, đem Tiêu Sở Hà chi danh theo giấy ngọc ra phả bên trong hoàn toàn câu trừ, như vậy tương lai, cho dù hắn võ công phục hồi, nhu trí chống chết, lại nghĩ bước vào thiên khải, cũng khó tụ tập được đủ để dung chuyển đại thế lực lượng. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, nói toạc ra mấu chốt nhất chỗ, bởi vì đại nghĩa đã mất. Đi theo Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà người trong thiên hạ còn có thể đánh lấy thanh quân chắc đang triều cường cơ hiệu, danh chính ngôn thuận. Nhưng nếu đi theo chỉ là một cái không rõ lai lịch tiêu sát, vậy liền so như mưu phản, là lập thế lực khác, là muốn phá vỡ toàn bộ Bắc Ly pháp chế. Tên này điểm một xấu, lòng người liền tán, lại nhiều tình điểm cùng tính toán, cũng bù không được danh không chính tất ngôn không thuận bảy chữ này. Cùng ngày màn bên trên, Hiểu Mộng cùng vệ trang đối thoại mơ hồ truyền đến tụ tập 9 vị kiếm tiên ngữ liệu lúc, thiếu bạch thời không đám người đều sắc mặt thay đổi. 9 vị kiếm tiên, kia là đủ để lật út một nước, cải thiên hoán địa lực lượng. Bắc Ly lập quốc đến nay, bên ngoài đồng thời tồn tại kiếm tiên cũng chưa từng vượt qua 10 ngón số lượng. Lôi Mộng Sát đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một mực trầm mặc xem thiên sư Tôn Lý Trường Sinh, trong mắt đều là ngạc nhiên nghi ngờ cùng tìm kiếm, sư phụ, tụ tập 9 vị đương thời kiếm tiên, vị kia hoàng đế bệ hạ, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Hẳn là, thật muốn đi kiêm lịch thiên cải mệnh, hoặc tịch quyển thiên hạ sự tình. Lý Trường Sinh tuyết trắng râu tóc tại chẳng biết lúc nào lên trong gió khẽ nhúc đích, hắn ánh mắt thâm thúy vẫn như cũ khóa lại màn trời, phản phất muốn thấy rõ kia phía sau của quận, siêu việt thời không mê vụ. Thật lâu, hắn chậm rãi lắc đầu, xưa nay nhìn rõ tình đời trong đôi mắt, hiếm thấy hiện lên một tia thật sâu lo nghĩ cùng nghiêm trọng. Chín vị kiếm tiên hội tụ, kỳ lực có thể thông huyền, kỳ thế có thể khuynh thiên. Nhưng cụ thể vì sao? Vi sư cũng dòm không phá. Làm Lôi Vô Kiệt kia phiên chân thành lại sắc bén chất vấn vang vọng màn trời lúc, thiếu bạch mọi người không khỏi kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ được tập trung tại Lôi Mộng Sắt cùng Lý Tâm Nguyệt trên thân. Diệp Đình Chi vỗ tay mà cười, trong mắt mang theo thưởng thức, Lôi Minh, xem ra chúng ta đều coi thường nhà ngươi tiểu tử này. Hắn đây không phải ngốc, là trí thuần đến tính, ngược lại chiếu rõ rất nhiều chúng ta bởi vì lôi đợi mà sơ sót chân tướng. Bách Lý Đông Quân cũng dùng tuổi trò đụng đụng Lôi Mộng Sắt, trêu chọc bên trong mang theo chăm chú. Lôi Nhị, ngươi này Lôi Nhị nữ, ta nhìn lòng dạ sắc bén điểm này, sợ là theo Tâm Nguyệt chị dâu nhiều một ít. Lôi Mộng Sát nhìn trời màn bên trên cảm xúc kích động, hốc mắt đỏ lên như tử, đáy lòng mềm mại nhất chỗ bị hung hăng xúc động, trên mặt lại không chịu chịu thua, mạnh miệng nói, ai nói? Tiểu tử này rõ ràng theo ta, cái này gọi đại trí giả ngu, một cái xem thấu bản chất. Mọi người ở đây là Lôi Vô Kiệt kia linh lung tâm cảm khái lúc, màn trời hình tượng không có dấu hiệu nào đột nhiên hoán đổi. Thị giác như là bị một cái vô hình cự thủ cướp lấy, theo Tuyết Nguyệt Thành ồn ào náo động khán đài trong nháy mắt kéo lên, bay bọn, vạch phá bầu trời, cuối cùng lấy một loại gần như lao xuống dáng vẻ, lao thẳng tới tòa kia hùng ngồi Bắc Ly trung ương, phảng phất giống như ẩn nút cự thú thiên khải hoàn thành. Hoàn thành chỗ sâu, tĩnh mịch đến chỉ có quân cờ rơi bình lay động. Một bộ trắng thuần thường phục hoàng đế xóa mặc tóc đen dài, đang cùng đối diện quốc sư Tể Thiên Thần đánh cờ. Đầu ngón tay hắn nhặt một cái bạch ngọc quân cờ, thật lâu chưa rơi, đột nhiên ung dung mở miệng, thanh âm tại trống trải trong điện tiếng vọng, "Quốc sư, ngươi nói." Một người như kinh nghiệm mấy chục năm chìm nổi thoải mái, nhìn hết phong vân biến ảo, chí hướng của hắn cùng giá vọng, coi là thật sẽ hoàn toàn thay đổi sao? Tề Thiên Thần tay cầm cờ đen, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Lòng người như cổ ngọc, tính chất cũng khó rời đi." "Không sai, bên ngoài hình tố chi lực như đủ cường đại, tuy là ngoan thạch cũng có thể đổi đường vân. Người thông minh, hiểu được xem xét thời thế, thuận thế mà làm." Hoàng đế khẽ môi khẽ nhếch, dường như khen ngợi, lại như có thâm ý khác. Hắn rơi xuống một tử, tiếng vang lanh lảnh tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng, hỏi tiếp, vậy theo quốc sư nhìn, chấm kia ba vị ở xa giang hồ hoàng huynh bên trong, ai sẽ là cái kia hiểu rõ nhất thuận thế mà làm người thông minh? Tề Thiên Thần vân vê quân cờ tay có chút dừng lại, trong mắt nói, quân quốc chính sách quan trọng, lao thần chỉ tư xem đoán vận nước tính tượng, là bệ hạ cầu phúc đương thay, sao dám vọng nghị thân vương? Hoàng đế cười khẽ, ánh mắt lại chưa rời đi bàn cờ, quốc sư quá lo. Bất quá là chuyện phiếm gia sự, nghe một chút người đối mấy vị lâu không trở về nhà huynh trưởng chi ấn tượng mà thôi. Bọn hắn rời xa miếu đường đã lâu, cùng lập tức triều cục có liên can gì? Tề Thiên Thần nghe vậy, hơi vừa chắc tay, vừa rồi cẩn thận mở miệng, bệ hạ đã rủ xuống tuân, lao thần liền cả gan nói bừa. Bạch Vương điện hạ, tính tình chìm lặn, có thể chịu thường người thường không thể nhẫn, không sai. Quyết đoán thời điểm, hoặc mất vu quả dám. Xích Vương điện hạ, phong mang tất lộ, lòng tiến thủ rất dực, lại chợt có mưu lược chưa tuần chỗ. Hắn dừng một chút, dương mắt lặng yên lướt qua hoàng đế bình tĩnh không lay động khuôn mặt, thanh âm thấp hơn chút, về phần Vĩnh An Vương điện hạ. Năm đó tại Thiên Khải lúc, mới kinh bốn tòa, quang mang chói mắt, nhuệ khí tiêu ngạo Xích Vương, lại bởi vì Lang Gia Vương nguyên cớ, ủng độn rất chúng. Chỉ là rời kinh nhiều năm, giang hồ gian nan vất vả, không biết phải chăng là mài mòn góc cạnh, hay là lắng động tâm tính. Hoàng đế sau khi nghe xong, từ chối cho ý kiến, lại nhặt lên một tử, ngữ khí như là thảo luận thế cuộc giống như tùy ý, Bạch Vương đi, chỉ cần không đi sai bước nhầm, cũng là an ổn. Liên sợ Tuyết Nguyệt Thành lần này kích thích, làm cho hắn kiếm đầu thiên phong. Về phần Xích Vương đầu ngón tay hắn quân cờ gõ nhẹ bình mặt, cũng là mai tốt cờ, phong mang đủ lợi, cũng tốt dùng. Chuyện không có dấu hiệu nào đột nhiên nhất chuyển, quốc sư cùng ám hạ, có thể từng đã từng quen biết. Chương 128, Giá Tâm Bừng Bừng Đại Gia Trưởng 2, chương 128, Giá Tâm Bừng Bừng Đại Gia Trưởng 2, Tề Thiên Trần trong lòng hơi rét, trên mặt ung dung thản nhiên, bẩm bệ hạ, thật có chút hứa tiếp xúc, đều là công sự, cũng vô tư giao. Kia hoàng đế rốt cục dương mắt, ánh mắt sâu tĩnh như giếng cổ, nhìn về phía Tề Thiên Trần, quốc sư đối ám hạ mấy vị kia đứng ra, làm gì đánh giá? Tề Thiên Trần trầm ngâm thật lâu, cân nhắc từng câu từng chữ, bệ hạ minh giám vạn giảm, thấy rõ. Ám hạ đại gia trưởng Tô Xương Hà, giang hồ phong bình mặc dù chê khen nửa nọ được kia, nhưng một thân chí không tại nhỏ, này mưu trí người đều biết. 3. Một cái bạch ngọc quân cờ bị hoàng đế nhẹ nhàng đặt tại bàn cờ nơi nào đó, phát ra hòa âm giống như một vang. A. Chí không tại nhỏ hoàng đế thuật lại lấy bốn chữ này, ngữ điệu thường thường, lại làm cho trong điện nhiệt độ dường như chợt hạ xuống, xem ra đây không phải một cái cam tâm vĩnh viễn làm quân cờ quân cờ. Vừa dứt tiếng sát na, màn trời hình tượng như là bị lưỡi dao mở ra, đột nhiên chuyển đổi. Một gian tĩnh mịch tạm đạm, dựa vào mấy chén đèn dầu chiếu sáng mặt thất. Tô Xương Hà một mình ngồi ngay ngắn, cái bóng tại trên vách đá bị kéo dài, vặn mèo như quỷ mị. Cửa sắt y mắng trượt ra, một đạo hất lên nặng nề áo choàng, vành nón ép tới cực thấp thân ảnh, chậm rãi đi vào. Tô Xương Hà dương mắt, ánh mắt như băng lãnh cái rủi, đâm hướng người tới, thanh âm tại trong mật thất quanh quẩn, Xích Vương điện hạ, cam mạo kỳ hiểm định ngày hẹn lão phu, cần làm chuyện gì? Điện hạ nên biết được, ám hạ đã phục bệ hạ ý chỉ làm việc. Người tới lấy xuống áo choàng, lộ ra Tiêu Vũ tấm kia bởi vì dạ tâm cùng lo nghĩ mà hơi có vẻ mặt tái nhợt. Hắn khẽ động khóe miệng, lộ ra một tia lạnh bước cười, bản vương tự nhiên tin tưởng. Cho nên hôm nay, ta tìm không phải ám hạ mà là ngươi, Tô Xương Hà. Ta muốn nói, là ngươi ta ở giữa hợp tác. Tô Xương Hà sắc mặt không nhúc nhích tí nào, chỉ có chút nhíu mày, cùng điện hạ hợp tác, mang ý nghĩa phản bội Đường Kim Thánh Ý ám hạ trên dưới, chưa chắc sẽ theo lão phu đi đến đầu này tuyệt lộ. Cho nên bản vương tìm chính là ngươi, mà không phải toàn bộ ám hạ. Tiêu Vũ tiến lên một bước, trong mắt lóe ra thấy rõ cùng dụ hoặc quan mang, Tô Mộ Vũ bọn hắn muốn, có lẽ chỉ là một cái lại thấy ánh mặt trời, rửa sạch ô danh cơ hội. Nhưng đại gia trưởng ngươi mong muốn, xa không chỉ như thế. Tô Xương Hà mí mắt khẽ nâng, a, kia điện hạ nói một chút, lão phu muốn cái gì? Tiêu Vũ tới gần một bước, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ như lao, xé ra lòng người, ngươi muốn, là ám hạ hoàn toàn tránh thoát mấy trăm năm nay vũng lầy, không chỉ có muốn đứng dưới ánh mặt trời, càng phải. Bàn tay quyền hành, nhường người trong thiên hạ không dám tiếp tục lấy tổ chức sát thủ khinh miệt nhìn tới. Hắn nhìn chằm chằm Tô Xương Hà bỗng nhiên rút lại con ngươi, từng chữ nói ra, mà ta có thể cho ngươi thực hiện cái này dã tâm bậc thang, thậm chí quyền hành bản thân. Trong mật thất lâm vào tĩnh mịch, chỉ có ngọn đèn tâm ngẫu nhiên tuôn ra đôm đốp nhẹ vang lên. Thật lâu, Tô Xương Hà chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, dã tâm. Cần thực lực xứng đôi. Điện hạ dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể phản được Thiên Khải Thành vị kia? Bây giờ hắn có được cường binh, uy thêm trong nước. Bằng đằng sau ta có cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Tiêu Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt điên cuồng cùng chờ mong xen lẫn, cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Cô kiếm tiên. Tô Xương Hà ánh mắt run lên, lập tức hóa thành một vệt gần như trào phúng tỉnh táo. Mấy năm trước, hắn có lẽ có một kiếm dung chuyển thiên khải khả năng. Bây giờ, một vị kiếm tiên, còn đủ không? Nộ kiếm tiên nhan chiến tiên thi cốt, còn chưa lạnh đấu. Kia không giống. Tiêu Vũ cơ hồ là gầm nhẹ đi ra, mang theo một loại được ăn cả ngã về không hưng phấn. Cô kiếm tiên thê lương kiếm đã tới tối hậu quan đầu, lúc nào cũng có thể bước vào thần du huyền cảnh. Đợi hắn phá quan này, chính là vấn kiếm thiên khải thời điểm. Vậy sẽ là chân chính đủ để phá vỡ càn khôn một kiếm. Hắn gấp rút thở dốc một chút, đột nhiên từ trong ngực móc ra một vật, không phải binh khí, mà là một trường chồng chất đến cực kỳ cẩn thận cổ xưa tờ giấy. Hắn đem nó theo trên bàn, chậm rãi đẩy hướng Tô Xương Hà, động tác mang theo một loại nào đó hiến tế giống như trang trọng. Tô Xương Hà mở ra giấy đầu, bất tỉnh ngọn đèn bằng hạ, chỉ vội vàng đảo qua phía trên giải rác mấy hàng chữ viết cùng một cái bí ẩn ấn ký. Hắn xưa nay vững như bản thạch thân thể lại mấy không thể xem xét rung động, nắm lướt tờ giấy đầu ngón tay, khẽ run lên. Trong mật thất thời gian dường như ngưng kết, ngọn đèn vầng sáng tại Tô Xương Hà biến ảo chập chờn trên mặt mày bọn. Hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, sâu không thấy đáy, nhưng lại thiêu đốt lên một loại nào đó nguy hiểm hỏa diễm. Hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp mà chậm chạp, dường như mỗi một chữ đều trải qua thiên quân cân nhắc, ám hạ, sẽ không công nhiên làm trái thiên khải vị kia chỉ rõ. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn thẳng Tiêu Vũ, nhưng lão phu Tô Xương Hà người bước chân, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào, bất kỳ ý chỉ mà dừng lại. Nói đi, điện hạ, kế tiếp, người muốn thế nào? Tiêu Vũ trên mặt rốt cục tràn ra một vẻ mưu kế được như ý, vang lánh mà hưng phấn ý cười, hắn thu tay lại, nói khẽ, kế tiếp, chỉ cần chậm đợi liền có thể. Chờ chúng ta bị kia Trần Bồn Bạch Vương hoàng huynh tại Tuyết Nguyệt Thành bị kích thích về sau, sẽ làm ra như thế nào đáp lại? Phản ứng của hắn, đem quyết định chúng ta. Khi nào rơi dưới đệ nhất tử? Hình tượng đột nhiên kiềm chế, như mệt mỏi chim về rừng, lại lần nữa chìm vào Thiên Khải Hoàng Thành kia sâu không thấy đáy trong yên tĩnh. Bàn cờ hai bên, hoàng đế cùng Tề Thiên Trần thân ảnh dường như chưa hề di động. Đang hương lượn lờ, thời gian ở chỗ này chạy xuôi đến phá lệ chậm chạp. Hoàng đế thon dài đầu ngón tay nhặt một cái ôn nhuận bạch ngọc tử, tại lòng bàn tay ở giữa chậm rãi bước ve, dường như tại ước lượng nó nặng lượng, lại như đang suy tư càng yếu ớt chi vận. Hắn cũng không ngước mắt, thanh âm như cổ cầm dư vị, tại trống trải trong cung điện ung dung đẩy ra, người à, một khi lòng bàn tay chân chính chiếm lấy quyền hành phất lượng, điểm này giấu ở đáy lòng, nguyên bản có lẽ chỉ cầu một tia cứu rỗi hoặc công nhận tưởng niệm liền không còn tình nguyện ẩn nút. Hắn dừng một chút, bạch ngọc tử cạch một tiếng vang nhỏ, rơi vào răng khắp nơi trải qua vĩ bên trong, định trụ một phương càn khôn. Thanh âm tùy theo chuyển nặng, bình thản, nhưng từng chữ đục tại lòng người bên trên, lại hoặc là kia dạ tâm bản là ở chỗ này, chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là lúc trước tại thế chỗ quyến luyến, trong lòng coi trọng người trước mắt, mạnh mẽ để lại cả một đời, giấu giọt nước không lọt. Hoàng đế rốt cục dương mắt, ánh mắt vượt qua bàn cờ, nhìn về phía ngoài điện vô ngần thương cung, đáy mắt chỗ sâu hình như có vân đảo cuộn, lại cấp tốc uy về một mảnh sâu không lường được tinh hải. Có thể dạ tâm thứ này, chu vi là vật sống, một khi bị tệ mở một tia khe hở, gặp quang, người được chỗ cao vậy chân chính tự do lại lạnh tấu xương không khí, khỏe miệng của hắn nổi lên một tia cực kỳ nhạt, gần như hư vô độ cong, dư âm tản vào yên tĩnh, liền rốt cuộc quan không trở về. Hoàng đế đến tuột cùng đang nói ai? Tô Xương Hà đây là muốn phản loạn hoàng đế? Chẹn, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Chương 129, địch tại Huyền Vũ môn, 1, chương 129, địch tại Huyền Vũ môn, 1, màn trời phía dưới ám hà chuyển sở thuộc thời không, Bạch Khởi phủ đệ. Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà một nhóm tạm ở nơi này. Những ngày qua, Bạch Khởi nhiều ở trường trận luyện binh, trong phủ ngược lại thanh tĩnh, cũng là rơi được tự tại. Tô Mộ Vũ tại trong viện lau kiếm, thưởng thụ lấy đã lâu an bình. Bạch Hạc Hoài ngửa đầu nhìn trời màn bên trên cùng Tề Thiên Trần đánh cờ hoàng đế, nhịn không được cười thán, vị này bệ hạ, thật không biết về sau sao liền biến như vậy thâm trầm. Trước đó vài ngày quý phi nương nương triệu ta vào cùng, cựu hoàng tử rõ ràng hoạt bát đáng yêu, thế nào tới màn trời bên trên, liền thành bộ này đoán không ra bộ dáng. Tô Chiết ở một bên trầm âm thanh mở miệng, chính như màn trời bên trên vị kia lời nói, người là sẽ theo lập chi vị mà biến. Ngươi nhìn thấy là không dành thế sự anh hải, tự nhiên cảm thấy thuần túy. Có thể màn trời bên trên vị kia, là theo thâm cung huyết lộ bên trong đi ra, muốn chấp trưởng vạn dặm giang sơn đế vương, há có thể giống nhau mà nói. Lời còn chưa dứt, màn trời hình tượng bỗng nhiên hoán đổi, đúng là Tô Xương Hà cùng Sích Vương Tiêu Vũ tại mật thất mưu đồ bí mật cảnh tượng. Ám Hà mọi người sắc mặt kỳ biến, ánh mắt đồng loạt đâm về bên cạnh còn tuổi trẻ Tô Xương Hà. Tuổi trẻ Tô Xương Hà chính mình cũng choáng, nhìn trời màn bên trên cái kia thâm trầm quyết tuyệt, cùng Tiêu Vũ đồng mưu đại sự chính mình vẻ mặt kinh ngạc mở mịt. Tô Mộ Vũ sắc mặt trầm ngưng, chậm rãi mở miệng, "Chèn, thật là bởi vì tu luyện Diêm Ma Trưởng, ngày sau tâm tính có biến." Một bên Bạch Hạc Hoài ôm cánh tay cười lạnh, "Cái gì tâm tính có biến? Ta nhìn chính là tiểu tử này làm lâu đại gia trưởng, bị dã tâm đốt bắn đầu." Không nghe thấy màn trời thượng hoàng đế nói, dạ tâm thứ này, một khi phóng xuất, coi như nhét không trở về. Đúng vào lúc này, trong phủ thị vệ xu thế bước mà vào, đối đám người chắp tay, Tô đại gia trưởng, chư vị, võ an quân cho mời. Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà lướt nhau, đều biết này mời tất nhiên cùng trời màn tương quan, lúc này bước nhanh theo thị vệ tiến về chính sảnh. Sau lưng, Bạch Hạc Hoài hạ giọng nói thầm, võ an quân, sẽ không phải nhìn màn trời, muốn bắt chèn tiểu tử này khai đao a. Tô Xương Hà hầu kết khẽ nhúc nhích, gượng cười hai tiếng, những ngày qua, Võ An Quân đối đãi chúng ta có chút coi trọng, nên không thể nào. Đi vào chính sảnh, đã thấy Bạch Khởi chính phụ tay đứng ở một bức to lớn dư đồ trước, ngưng thần xem kỹ. Đến gần nhìn kỹ, kia đúng là Thiên Khải thành bố phòng tương đồ. Bạch Khởi nghe tiếng dương mắt, ánh mắt như thực chất giống như rơi vào Tô Xương Hà trên thân, đại gia trưởng có biết ta vì sao lúc này tương thỉnh? Tô Xương Hà trong lòng siết chặt, vội vàng chắp tay, thật là, bởi vì màn trời chỗ bày ra, Võ An Quân muốn hỏi tội tại ta. Màn trời bên trên Tô Xương Hà, tự có kia thế người ứng đối. Bạch Khởi vẻ mặt lạnh nhạt, trong ngôn ngữ lại lộ ra một cỗ thấy rõ thế sự tỉnh táo, vậy hạ nhân vật bậc nào, sao lại xem xét chưa phát giác vị kia ám hà đại gia trưởng tâm tư. Hắn lời nói xoay chuyển, ngón tay rơi tại địa đồ phía trên, hôm nay mời chư vị tới, là muốn hành động. Hành động? Tô Mộ Vũ chờ người thần sắc đột nhiên lắm. Bạch Khởi thanh âm bình ổn, nhưng từng chữ thiên quân, gần đây, thái sư Đồng Trúc, quốc sư Tề Thiền Trần chờ bách quan liên danh dâng tấu chương, tấu mời lập quý phi làm hậu, sách cửu hoàng tử là thái tử. Không sai trong cung vị kia, dường như vẫn chần chờ chưa quyết. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, vì thế, thái sư tìm được ta, nói nền tảng lập quốc không chừng, xã tắc khó có thể bình an mời ta xuất binh tương trợ. Cái gì? Mọi người đều kinh. Bạch Hạc Hoài gấp giọng nói, Võ An Quân, ngài dưới trướng chỉ có 800 lính mới. Vậy làm sao có thể? Binh quý tinh, không đắt hơn. Bạch Khởi vẻ mặt không thay đổi, 800 người, có 800 người đấu pháp. Hôm nay mời ám hà chư vị tới, chính là các ngươi là bệ hạ hiệu lực trận chiến đầu tiên. Hắn nhìn thẳng Tô Xương Hà cùng Tô Mộ Vũ, trận chiến này như thành, chờ bệ hạ vững chắc càn khôn, ám hà liền có thể tẩy đi vẻ lo lắng, chuyển thành bệ hạ dưới trướng quang minh chính đại chi nhận. Nếu không nguyện, chư vị giờ phút này liền có thể rời đi, Bạch Mộ tuyệt không cùng nhau mạnh. Tô Xương Hà cùng Tô Mộ Vũ lẫn nhau, cái trước hít sâu một hơi, tiến lên một bước, chỉnh trọng chắc tay, nguyện hiệu tử lực. Làm sao có không muốn lý lẽ? Xin hỏi Võ An Quân, kế hoạch thế nào? Bạch Khởi ngón tay trùng điệp đặt tại bố phòng đồ hoàng thành hải tâm, trầm giọng nói, tối nay, thái sư cùng quốc sư sẽ cho chúng ta mở ra nối thẳng hoàng thành con đường. 800 giáp sĩ có thể tiến quân thần tốc, không sai trong hoàng thành, vẫn có dấu cao thủ hộ vệ. Hắn hơi chút dừng lại, nói bổ sung, quốc sư nói, hắn sẽ đích thân ngăn lại thủ đằng tiền nhiệm lớn giám trọng thành. Chúng ta cần thiết ứng đối, là giờ phút này trong cung thủ vệ chi lực. Đám người xuống lại đồ trước, ánh mắt khóa chặt. Tô Mộ Vũ đột nhiên nói, Võ An Quân, chúng ta từ đầu cửa mà vào. Hoàng thành thông củ, chủ yếu có 4 môn. Bạch Khởi chậm rãi nói, năm đó Lang gia Vương Tiêu Nhược Phong từng mời 4 vị võ lâm nhân tài kiệt xuất, chúng tổ Thiên Khải tứ thủ hộ chư vị phải có nghe thấy. Đám người gật đầu, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, danh chấn giang hồ. Lúc trước Lang gia Vương rời đi Thiên Khải, Bạch Khởi tiếp tục nói, Thanh Long xứ Lý Tâm Nguyệt thuận theo phu lôi mộng sát quy ẩn. Chu Tước làm Tư Không Trường Phong trở lại Tuyết Nguyệt Thành. Về phần Bạch Hổ làm Cơ Nhược Phong. Này tâm tư người thông đấu, làm sẽ không ngăn tà con đường. Tô Xương Hà đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, như thế nói đến, 4 bảo hộ bên trong, chỉ có trấn thủ Bắc Môn Huyền Vũ xứ Đường Liên Nguyệt, khả năng ra tay. Chính là Bạch Khởi ánh mắt chuyển hướng một bên Mộ Vũ Mặc, mưa mặc cô đường, nghe ngươi cùng Đường Huyền Vũ sứ có cũ, không biết có thể khuyên chớ ngăn vương sư. Mộ Vũ Mặc mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói, Võ An Quân minh dám, Đường Liên Nguyệt người này, bản tính cương trực, quyết định sự tình, rất khó cứu vãn. Bạch Khởi thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, nếu như thế, đến lúc đó chỉ sợ tránh không được muốn cùng Huyền Vũ sứ làm qua một trận. Võ An Quân, Mộ Vũ Mặc đội la lên, Đường Liên Nguyệt vẹn vẹn trấn Bắc Môn, còn lại 3 môn cũng không cao thủ trấn thủ, sao không khác chọn một môn mà vào? Bạch Khởi vẻ mặt lạnh nhạt, lại ý nghĩa lời nói quyết tuyệt, cửu hoàng tử ở cung điện, cách Bắc Môn gần nhất, lại tự Bắc Môn nhập, trải qua Huyền Vũ trường ngai, thẳng đến Thái Cực điện trước, đây là huy hoàng chính đạo, đăng cơ kế vị, thừa thiên tụ mệnh, bệ hạ há có thể đi thủ đoạn mà bảo. Lời vừa nói ra, Mộ Vũ Mặc cùng Bạch Hạc Hoài đều là khẽ giật mình. Bạch Hạc Hoài nhỏ giọng thì thào, khó trách màn trời bên trên vị kia bệ hạ thực chất bên trong như vậy ngạo khí, hóa ra là theo Võ An Quân chỗ này mang ra. Tô Mộ Vũ chắp tay hỏi lại, kia Đường Liên Nguyệt chỗ trấn thủ Bắc Môn, nhưng có biệt sưng. Bạch Khởi quay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần nặng sắc trời, thanh âm trang nghiêm như trùng, bởi vì đối ứng Thiên Khải tứ thủ hộ chi Huyền Vũ vị, cửa này bị thế nhân xưng chi là Huyền Vũ môn. Huyền Vũ môn mưa, hạ đến số mệnh giống như kỳ quặc. Giờ tí vừa qua khỏi, mưa to không có dấu hiệu nào sẽ rách dạ mạc, khuynh thiên mà xuống. Đường Liên Nguyệt một mình đứng ở Huyền Vũ môn thành lâu chi đỉnh, áo bào đen bị nước mưa thấm đẫm, trầm trọng dán tại đá lởm chởm trên thân thể. Hắn không có bung dù, nước mưa theo hắn tái nhợt ngón tay thon dài không ngừng nhỏ xuống. Mỗi một giọt đều tại rơi xuống trên đường ngưng tụ thành mảnh như lông châu băng châm, lại tại chạm đến gạch đá trước lặng yên tăng dã, vòng đi vòng lại. Hắn đã tại này đứng yên 6 canh giờ. Sau lưng là ngủ say hoàng thành, Bắc Ly đế quốc khiêu động trái tim. Trước người là tòa này tại trong mưa trầm mặc Huyền Vũ môn, tối nay duy nhất lối vào, có lẽ cũng là duy nhất hoàng tuyệt lộ. Tới. Đường Liên Nguyệt nói khẽ. Cũng không phải là đối sau lưng những cái kia đã bị Đường môn bí dược định hồn hương tạm thời phong bế ngũ giác thiết giáp vệ sĩ lời nói. Hắn không tín nhiệm người nào, tối nay có thể cậy vào, chỉ có Đường môn thiên cơ ám khí. Cùng mình cái mạng này. Màn mưa chỗ sâu, 3 đạo thân ảnh hình dáng dần dần lộ ra. Đi ở đằng trước, lại là một thanh xoay chậm chậm du chỉ tán. Bung dù Tô Mộ Vũ mặt mày ôn nhuận, đi lại thong dong, dường như dạo bước tại nhà mình đình viện. Chỉ là nơi hắn đi qua, dưới chân nước mưa toàn bộ ngưng kết thành băng, lan tràn ra một mảnh sáng long lanh hàn ý. Hắn bên cạnh thân nửa bước, Tô Xương Hà đạp băng mà đi, trong tay hồ lô rượu thỉnh thoảng giơ lên, uống vào một ngụm nhiệt hữu. Bàn chân chạm đến mặt băng, liền giữ lại thêm một viên tiếp theo cháy bỏng tiêu đốt hắc ấn. Chương 129, địch tại Huyền Vũ môn 2, chương 129 địch tại Huyền Vũ môn 2, hắn ngửa đầu nhìn về phía thành lâu, nhếch miệng cười một tiếng, bị rượu dịch nhuộm đỏ răng tại trong đêm mưa phá lệ chói mắt. Huyền Vũ sứ, đêm mưa thế lạnh, phòng thủ bất vả, cần phải xuống tới hớp một cái, đủ ấm thân thể. Đường Liên Nguyệt im lặng không nói, hắn chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay giang ra, lòng bàn tay hướng lên trời, tiếp nhận lấy băng lánh nước mưa. Chờ lòng bàn tay xúc lên một toa, hắn nhẹ nhàng một nắm. Két két két, Huyền Vũ môn trước rộng lớn trên quảng trường, 72 khối bạch ngọc gạch đồng thời xoay chuyển. Mỗi cục gạch hạ đều lộ ra một khung kết cấu tinh tuyệt thanh đồng nọ cơ, cơ quan chuyển động thanh âm dày đặc như cơ hoàng vệ lá. Một giây sau, 3600 cây tôi lấy đường môn kỳ độc thực cốt thanh long châu chấm nhỏ, dệt thành một trường che khuất bầu trời tử vong la võng, không có chút nào góc chết bao phủ lường cửa ba người trước. Đây là đường môn mưa to lê hoa trầm trận pháp bản, tuyệt sát chi cục. Tô Mộ Vũ mây không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng. Hắn chưa di động mảy may, chỉ là cầm trong tay du chỉ tán nhẹ nhàng hướng phía dưới bỗng nhiên. Cán dù nhập thạch ba phần, mặc dù không rõ sự quay tròn. Tất cả bắn vào ba người quanh thân trong vòng ba thước độc châm, đồng nhiên cùng nhau lơ lửng không trung, cây kim run rẩy dữ dội, lập tức, lấy so lúc đến nhanh chóng gấp đôi tốc độ, bắn ngược mà quay về. Phốc 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 phốc, 72 giá nỏ cơ trong nháy mắt bị tự thân độc kim châm xuyên thủng, xé rách, hóa thành đầy đất đồng nát. Đường Liên Nguyệt liền lông mày cũng không động một cái. Hắn các loại, đang là đối phương hóa giải cái này đợt thứ nhất thế công sát na. Ngay tại nỏ cơ mảnh vỡ bắn tung tóe trong nháy mắt, hắn tay trái tại trong tay áo lặng yên bóp nát một cái là hoàn. Vô sắc vô vị mộng điệp tán trong tùy tùng lực khuấy động, lẫn vào đầy trời mưa bụi, mưa gió đêm im mắng tràn ngập. Đây là đường môn thất tuyệt độc đứng đầu, người chúng sẽ không chết ngay lập tức, chỉ đem rơi vào vô biên ác ngộng, tại vô tận trong sự sợ hãi hao hết nhịp tim. Huyền Vũ sứ Tô Mộ Vũ thanh âm bình tĩnh như trước, xuyên qua màn mưa truyền đến, độc đối với chúng ta vô dụng. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn màn mưa đột nhiên bị xé mở, một thân ảnh cất bước mà ra. Khi hắn hiện thân thời điểm, phương biên trong vòng trăm trượng tất cả giọt mưa, dường như bị lực lượng vô hình quất phục, toàn bộ ngưng trệ giữa không trung, lơ lửng bất động. Hắn đi được cực chậm, mỗi một bước khoảng cách đều tinh chuẩn đến như là đo đạc, đạp ở đứng im giọt mưa ở giữa, đi hướng cửa thành. Võ An Quân. Đường Liên Nguyệt thanh âm, rốt cục xuất hiện một tia mấy không thể xem xét gợn sóng. Bạch Khởi ngẩng đầu. Mặt mũi của hắn thường thường không có gì lạ, là loại kia rơi vào biển người liền khó tìm nữa gặp bình thường. Chỉ có một đôi mắt, kia đã không phải người con mắt, mà là hai cái ngưng tụ núi thây biển máu đầm sâu, lạnh lẽo, cô quạnh, phản chiếu lấy vô số chôn vùi hồn linh. Ngươi muốn ngăn ta? Bạch Khởi hỏi. Thanh âm không cao, lại rõ ràng vượt trên tất cả tiếng mưa rơi tạc âm, thẳng đến Đường Liên Nguyệt bên hai. Đây là ta chi sứ mệnh. Đường Liên Nguyệt đáp, từng chữ đều đính tại trong mưa. Đáng tiếc. Bạch Khởi chậm rãi lắc đầu. Hắn rút kiếm, động tác chậm gần như ưu nhã, khiến Đường Liên Nguyệt đủ để thấy rõ kia cổ phát trên thân kiếm mỗi một chỗ hư hại vết tích. Nhưng mà, làm thân kiếm hoàn toàn thoát ly vỏ kiếm kia một tấm thời gian dường như bị trống rỗng lột một đoạn, bên trên một cái chớp mắt kiếm còn tại trong vỏ, tiếp theo một cái chớp mắt, văng lánh mũi kiếm đã gần kề Đường Liên Nguyệt lông mày và lông mi. Không có kiếm khí, không gió lôi, chỉ có thuần túy nhất, tồn tại bản thân tức mang ý nghĩa chặt đứt quy tắc. Đường Liên Nguyệt hai tay đủ chấn, 72 đạo ấu quang trong tay áo bắn ra. Đây không phải là ám khí, là 72 loại hoàn toàn khác biệt, đủ để thuấn sát tông sư thiên hạ kỳ độc, ngưng tụ thành thực thể, Diêm Vương thiếp 72 cước. Bọn chúng trên không trung sen lẫn thành một chương thay đổi trong nháy mắt độc lực la võng, mắt lưới vừa lúc lá trôi kiếm này độ rộng. Hắn muốn để kiếm này xuyên qua ám khí chi võng, bị tầng 72 ám khí đồng thời công kích. Kiếm xuyên qua ám khí chi võng. Sau đó, ám khí chi võng chết. Tất cả chạm đến thân kiếm ám khí thực thể, trong phút chốc đã mất đi tất cả hoạt tính, hóa thành sắt thường giống như sản phấn, dị dạo bay xuống, lẫn vào vũ bùn. Đường Liên Nguyệt rốt cục sắc mặt kỳ biến. Thân hình hắn nhanh lùi lại, đồng thời đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm bao hàm tinh huyết huyết vụ phun ra. Vạn thụ phi hoa tiếng sột soạt, tê tê, két két, Huyền Vũ môn dưới thoát nước kinh ngầm, mái hiên ngói khe hở, sâu trong lòng đất. Vô số độc châm, trông sắc chờ ám khí, như là nghe được mạt nhật hào giác, điên cuồng tuôn ra, hóa thành một cỗ làm cho người sợn hết cả gai ốc độc triều, nào về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi chưa từng ném đi thoáng nhìn. Hắn chỉ là đem trường kiếm trong tay, mũi kiếm hướng phía dưới, nhẹ nhàng điểm tại mặt đất. Ông, một đạo vô hình vô chất, lại dường như có thể chôn vùi tồn tại bản thân vận sóng, lấy kiếm nhọn làm nguyên điểm, y mắng đẩy ra. Gợn sóng đi tới, bất luận là nhỏ bé độc châm vẫn là giữ tợn trong sát, toàn bộ trong nháy mắt cứng ngắc, chợt hóa thành một sợi khói nhẹ giống như cho bụi, hoàn toàn biến mất. Cũng không phải là bị ngăn trở, mà là bị theo giờ phút này thời không bên trong sạch sẽ xóa đi. Đường môn chi ám khí, có thể xưng tuyệt nghệ. Bạch Khởi lần thứ nhất cho ra đánh giá, thanh âm bình thản như thuật truyền thường, không sai, ám giết một người, cùng ta đại đạo, cuối cùng không phải cùng một chuyện. Hắn bước về phía trước một bước. Một bước này phóng ra, thân hình đã cùng trên cổng thành Đường Liên Nguyệt mặt đối mặt, chóp mũi cơ hồ chạm nhau. Đường Liên Nguyệt muốn động, lại hãi nhiên phát hiện, chính mình liền nâng lên một ngón tay sát niệm đều không thể ngưng tụ. Suốt đời chìm đắm kỹ thuật giết chóc, thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu, ở trước mặt đối phương, lại như cùng bại lộ tại mặt trời đã khuất băng tuyết, tự hành tan rã tan rã. Nhường đường. Bạch Khởi nói, hoặc cùng cửa này đồng táng. Đường Liên Nguyệt cười, nụ cười thẳng đạm, lại mang theo không cho hao tổn kiêu ngạo. Hắn nỗ lực đứng thẳng lên lảo đảo muốn ngã xuống lưng, từng chưa nói ra, Đường Liên Nguyệt đời này chưa từng nhường đường. Thiện. Bạch Khởi gật đầu, lập tức một quyền đánh ra, không dùng kiếm, chỉ dùng quyền. Quyền phong khắc ở Đường Liên Nguyệt lồng ngực, phát ra một tiếng lột ngạt như đánh bại cách âm thanh ầm ĩ. Đường Liên Nguyệt cả người như cắt đứt quan hệ con diều giống như bay rất ra ngoài, trung điệp va sụp thành lâu nặng nề cửa gỗ, ngã vào Huyền Vũ môn sau tĩnh mịch đường hành lang. Hắn dãy rủa lần tới, lại chỉ ho ra đại cổ hỗn tạp nội tạng khối vụn máu đen, xương ngực vỡ vụn, hơi thở mong manh. Bạch Khởi chưa từng bổ sung một kích, hắn thậm chí chưa lại nhìn Đường Liên Nguyệt một cái, trực tiếp đi hướng kia phiến nguy nga huyền vũ môn. Cửa chính là bách luyện tinh thiết tạo thành, dày đến ba thước, nặng như ngàn tấn, phía sau cửa cẳng có ba đạo to cỡ miệng chén huyền thiết lớn cái chốt vừa khóa. Bạch Khởi đưa tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt tại băng lãnh trên cửa sắt. Lòng bàn tay tiếp xúc chỗ, băng sắt cánh cửa lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu rỉ sét, mục nát, tầm tầm bong ra từng màng. Cũng không phải là nhiệt độ cao thiêu cháy, mà là phảng phất tại trong nháy mắt, tiếp nhận ngàn năm tuế nguyệt vô tình phong hóa. Làm bàn tay của hắn chậm rãi không có vào cánh cửa lúc, làm phiến biểu tượng hoàng thành uy nghiêm huyền vũ cửa sắt, ầm vang sụp đổ, hóa thành một chỗ màu đỏ sầm vụn sắt bụi bặm. Phía sau cửa, Minh Đức Đế Tiêu Nhược cẩn độc thân cầm kiếm, đứng ở thái cực điện trước đan bệ phía trên. Long bào bị nước mưa ướt nhẹp, sắc mặt tại đèn cung đình chiếu rọi dị thường tái nhợt, ánh mắt lại như con sói cô độc giống như gắt gao tiếp cận đạp trên vụn sắt đi tới Bạch Khởi, cùng Bạch Khởi sau lưng nối đuôi nhau mà vào thái sư đồng chúc bọn người. Các ngươi muốn thiên hạ Minh Đức Đế thanh âm khàn giọng, xuyên thấu đêm mưa, mang theo vô tận mỏi mệt cùng giọng niệm ai, chấm, cho các ngươi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào đồng chúc trên mặt, phun ra một câu cuối cùng, dường như nguyền rủa, dường như tiên đoán, chỉ mong các ngươi ngày khác chớ phải hối hận. Đồng chúc tiến lên một bước, nghiêm túc y quan, đối với vị này tức sẽ thành tiên đế quân vương, trịnh trọng xá dài chấm đất, thanh âm kiên định như sát, nhưng có thể được thấy uy hoàng mới thiên, thịnh thế mở lại, chúng thần chăm chết không hối hận. Một đêm này, huyền vũ môn gió tanh mưa máu. Một đêm này, Bắc Ly Thiên triệt triệt để địa biến. Chương 130, ta muốn nhập thiên khải, một, chương 130, ta muốn nhập thiên khải, một, màn trời phía dưới huyền vũ môn tiếng mưa rơi dần dần sơ, lại chưa ngừng. Tí tách, chớp nhất cọ rửa hoàng thành trên ngự đạo những cái kia đã bắt đầu tái đi vết máu, cũng giống như tại im lặng gột rửa lấy một cái thời đại trước cuối cùng ấn ký. Bạch Khởi dưới trướng 800 thiết giáp duệ sĩ đã xem trong hoàng thành lẻ kẻ mà ngoan cố chống cự hoàn toàn nghiền nát, giờ phút này nghiêm nghị xếp hàng tại thái cực điện bên ngoài. Băng lãnh giáp trụ bên trên, nước mưa hỗn hợp có chưa khô huyết châu, chậm rãi nhỏ xuống, tại cẩm thạch trước bậc tích lấy từng mảnh màu đỏ nhạt vũng nước, phản chiếu lấy trong điện huy hoàng đèn đuốc cùng ngoài điện nặng nề giảm mạc. Bạch Khởi dẫn đám người đi vào chính điện. Thái sư Đồng Trúc gấp xu thế tiến lên, mặc dù kiệt lực duy trì dáng vẻ, thanh âm vẫn lộ ra căng cứng, "Võ An Quân, cửu hoàng tử điện hạ ở đâu? Quốc không thể một ngày không có vua, cũng không thể một khắc danh phận không phải. Làm nhanh mời điện hạ thăng ngự tọa, cáo tế thiên tổ tông, chính vị bất thần. Cần phải tại tảng sáng trước đó, đêm này đại sự hết thảy đều kết thúc, để tránh đêm dài lắm mộng." Thái sư an tâm một chút. Bạch Khởi gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh, điện hạ đã trên đường. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện bị màn mưa che đậy thương khung, chậm rãi sách vận nội lực. Một cố khó nói lên lời bàng bạc khí cơ bay lên, cũng không phải là sát ý, lại càng lộ vẻ rộng lớn. Trong chốc lát, màn mưa dường như bị lực vô hình đẩy ra, một đạo cổ phát trang nghiêm ấn ký chống rông hiện hiện, chính là một cái lấy tiểu truyện thư liền tần chữ, treo cao giữa không trung. Đám người đang kinh nghi bất định ngưỡng vọng kia kỳ dị ấn ký, màn mưa chỗ sâu đột nhiên chuyển đến cực kỳ nhỏ tiếng xé gió. Mấy đạo thân ảnh như trong mưa phi hồng, bắn nhanh mà tới, nhẹ nhàng rơi vào đại điện thềm son phía dưới. Người tới đều che mũ rộng đành, che giấu hình dáng tướng mạo, cho đến đứng nghiêm, mới chậm rãi tan mất ngụy trang. Đi đầu một người nâng lên khuôn mặt, đúng là kiếm thánh Cái Nhiếp. Thân xác hắn lạnh lùng, trong lồng ngực, một cái tuổi nhỏ hài đồng ngay tại trong ngực hắn bình yên ngủ say, khuôn mặt nhỏ tinh khiết, đối quanh mình túc sắt cùng biến đổi lớn không phát giác gì, chính là cựu hoàng tử. Cái Nhiếp tiên sinh. Tô Xương Hà nhịn không được thấp hô ra tiếng, ánh mắt lập tức rơi vào Cái Nhiếp sau lưng kia trên thân người. Người kia trừ bỏ mũ rộng vành cùng áo tơi, lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng, dãi dầu xương gió lại ánh mắt kiên nghị khuôn mặt. Gương mặt này, đối với vừa mới nhìn qua màn trời đám người mà nói, tuyệt không xa lạ gì, Võ Thành Hầu, Vương Tiễn. Võ Thành Hầu. Kinh hô thanh âm tái khởi, ánh mắt mọi người kinh ngạc tại Vương Tiễn trên thân băn khoăn. Màn trời chỗ bày ra, người này là tương lai vị hoàng đế kia dưới trướng nể trọng nhất tâm phúc soái tài, dẹp yên tứ phương bất thế danh tướng. Hắn như thế nào xuất hiện vào lúc này nơi đây? Đồng Trúc trong lòng điểm khả nghi càng lớn, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, lần nữa hướng Bạch Khởi truy vấn, "Võ An Quân, cựu hoàng tử điện hạ, dùng cái gì sẽ theo ngoài cung mà đến? Điện hạ cùng quý phi nương nương, không nên ở thâm cung bên trong a?" Bạch Khởi ngữ khí vẫn như cũ bình thản, phản phất tại trần thuật một cái lại bình thường bất quá bố trí quân sự, cung đình mà biến, không phải là ấm lương cung kiệu biến hội, làm sao có vạn toàn tất thành lý lẽ? Làm việc trước đó, ta đã khiến Cái Nhiếp tiên sinh cùng Vương Tiễn, âm thầm đem quý phi nương nương cùng cựu hoàng tử chuyển di xuất cung, nạp tại an toàn chỗ. Nếu ta tối nay sự bại, máu tươi huyền vũ môn, bọn hắn liền sẽ mang theo điện hạ trốn xa giang hồ, mai danh nhận tích. Chờ điện hạ trưởng thành, học thức võ công có thành tựu, lại đổ quay về thiên khải, bình định lập lại trật tự. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, mang theo một loại lanh khốc đến cực hạn thanh tỉnh, vinh giả, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo. Làm sao có thể bằng nhất thời khí phách, áp lên nền tảng lập quốc chi toàn bộ? Tô Xương Hà nghe vậy, chật chật lưỡi, cười đắc ý, Võ An Quân suy nghĩ chu toàn, bội phục. Chỉ là, mạo muội hỏi một chút, tối nay hành động, tại trong lòng ngài, nguyên bản có mấy phần tính toán trước? 9 thành rưỡi. Bạch Khởi đáp đến không chút do dự. 9 thành rưỡi. Trong lòng mọi người đều chấn động. Đã có gần như niềm tin tuyệt đối, lại còn làm dự tính xấu nhất, an bài như thế bí ẩn đường lui. Vị này Võ An Quân cẩn thận cùng thâm mưu, quả thực tới làm cho người cảm thấy mức đáng sợ. Đồng Trúc giật mình, nhưng lại sinh mới nghi hoặc, nếu như thế, Võ An Quân gì không sớm bảo Võ Thành Hầu công khai lộ diện. Như đến võ thành hầu ở ngoài thành khác luyện một quân coi là phối hợp tác chiến, tối nay ha không tăng thêm phần thắng, cũng tránh khỏi rất nhiều phong hiểm. Lúc này, một mực trầm mặc như đá võ thành hầu Vương Tiễn, chậm rãi tiến lên nửa bước. Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, mang theo một loại cùng tương lai màn trời bên trong vị kia phong khoáng tự do danh tướng hoàn toàn khác biệt, gần như phát bụng trầm ổn. Vương Tiễn bất quá một giới đồng ruộng vừa làm ruộng vừa đi học lao nông, được võ an quân không bỏ, hơi thông chút thô thiện bình pháp. Sao dám nói vừa một bước lên trời, thiện động can qua. Tự võ an quân đem điện hạ an nguy phó thác này lên, vương mộ sở cầu, chỉ có điện hạ có thể bình an khỏe mạnh, chậm chậm lớn lên. Còn lại mọi việc, không dám đi quá giới hạn, cũng không muốn đi quá giới hạn. Lời nói này khí bình thản, dáng vẻ cứ thấp, lại mơ hồ lộ ra một loại như núi cao ổn trọng cùng trung thành. Tô Xương Hà lặng lẽ tiến đến Tô Mộ Vũ bên hai, dùng cực thấp khí giọng nói, "Mộ Vũ, ngươi nghe một chút. Khó trách hậu thế màn trời phía trên, người này có thể thành vị kia hoàng đế bệ hạ thứ nhất tâm phúc. Phần này trầm ổn, phần này nội bộ, phần này chỉ nhìn chằm chằm căn bản nhất mục tiêu sức lực. Khó lường." Giờ phút này, cái nhiếp đã ôm vẫn đang say ngủ cựu hoàng tử, từng bước một đạp vào đan bệ, đi hướng kia cao cao tại thượng lưu kim long ghế dựa. Động tác của hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định, như là bưng lấy một cái tuyệt thế chất bảo, lại giống là nâng lên một thời đại trọng lượng. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, cái nhiếp đem kia hấu thân ảnh nhỏ bé, nhẹ nhàng an trí tại rộng lớn long trong ghế. Kia hấu tiểu thân ảnh, cùng huyền hắc mạ vàng đế tọa tạo thành tươi sáng mà yếu ớt so sánh. Thái sư Đồng Trúc hít sâu một hơi, nghiêm túc triều phục, dẫn đầu tại ngự dưới bậc chỗ mai phục dập đầu, thanh âm giản mua mà to, xuyên thấu đại điện, chúng thần, cung đình điện hạ chính bị. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau lưng, Bạch Khởi, Vương Tiễn, cái nhiếp, Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà, thậm chí ngoài điện đứng trang nghiêm 800 giáp sĩ, đều tùy theo hạ bái. Đen nghịt thân ảnh quỳ sát một mảnh, sơn hô vạn tuế thanh âm mặc dù bởi vì trường hợp đặc thù mà có chỗ khắc chế, nhưng như cũng mang theo một cỗ cải thiên hoán địa, không thể ngăn cản hồng lưu chi thế. Đến tận đây, quân thần danh phận đã định, càn khôn lặng yên na di. Ngoài điện, mưa chẳng biết lúc nào đã đình chỉ. Phương đông chân trời, chảy ra luồng thứ nhất yếu ớt nắng sớm, khó khăn đâm rách nặng nề tầng mây, chiếu rọi tại tòa này vừa mới kinh nghiệm huyết hỏa tẩy lễ trên hoàng thành. Thiên Hải thành trận này kinh thiên biến đổi lớn, còn lại sóng cùng rung động, đem theo bình minh cùng nhau đến, như giá hỏa gió lốc, cấp tốc lan tràn hướng đế quốc mỗi một cái góc, quấy thiên hạ phong vân. Mà nhưng vào lúc này, kia mặt từ đầu đến cuối treo ở chư thiên phía trên màn trời, quang ảnh lưu chuyển, hình tượng cũng theo đó chậm rãi biến ảo. Màn trời phía trên, hình tượng ngưng trệ, như một khúc kết thúc sau nặng nề dư vị. Một tòa ngôi mộ mới cô chỉ tại sơn dã ở giữa, đất vàng chưa khô, bia đá lạnh lẽo cứng rắn. Trên tấm bia khắc chữ như vết kiếm chuẩn xác, nộ kiếm tiên nhan chiến thiên chi mộ. Bạch Vương Tiêu Sùng đứng im trước mộ phần, áo tơ trắng như tuyết, cùng cái này hoang vu bối cảnh không hợp nhau. Chương 130, ta muốn nhập thiên khải, 2, chương 130, ta muốn nhập thiên khải, 2, bên cạnh thân thị vệ nhịn không được nói nhỏ, trong thanh âm đè ép phẫn uất, vương gia. Vĩnh An Vương vừa mới trở về, lớn sư phụ liền bị độc thủ, vẫn lạc Tuyết Nguyệt thành. Cái này há chẳng phải rõ ràng hướng về phía ngài đến. Tiêu Sùng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt chưa từng rời đi mộ địa, không phải Sở Hạ có khả năng là. Hắn bây giờ công lực mất hết, so như phế nhân. Cho dù năm đó lúc toàn thịnh, đối mặt lớn sư phụ cũng không nửa phần thắng. Giết lớn sư phụ, hắn làm không được. Thật là thị vệ vội vàng tiến lên nửa bước, tung không phải hắn tự tay, cũng tất nhiên là có người mượn hắn chi cục làm việc. Huống chi, vương gia ngài đôi mắt này, năm đó không cũng chính là bởi vì hắn mà im lặng. Tiêu Sùng bỗng nhiên cắt ngang, thanh âm mặc dù xấu xí, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghi, bản vương ngủ, chính là cung bên trong ngoài ý muốn. Lúc đó tình hình phức tạp, hắn cũng không phải là có chủ tâm. Thâm cung tựa như biển, thân bất do kỷ người. Làm sao dừng một người? Thị vệ lồng ngực chập trùng, vẫn là không cam lòng, kia, thú này chẳng lẽ thì thôi. Tiêu Sùng chắp sau lưng tay, im lặng nắm chặt, khớp xương phát ra thanh bạch. Đúng vào lúc này, một đạo mang theo vài phần ngoan lệ trêu tức thanh âm, tự dừng chỗ sâu theo gió bay tới, "Đúng vậy à, Bạch Vương điện hạ. Cái này giết sư mối thủ, gãy cánh mối hận. Chẳng lẽ, thật cứ tính như vậy?" "Người nào?" Thị vệ sợ hãi cả kinh, trong nháy mắt quay người, trường kiếm đã xuất nửa vỏ. Chỉ thấy rừng thưa thấp thoáng chỗ, hai thân ảnh chậm chậm đi ra. Người cầm đầu một bộ đơn giản thanh sam, bên hông treo lấy một thanh tiểu dáng cổ phát trường kiếm, cũng không có kiếm vỏ, thân kiếm ảm đạm, lại tự có một cô lắng động phong mang. Thị vệ con ngươi hơi co lại, nghẹn ngào thấp giọng hô, "Vương gia." "Là Vô Song Thành, thành chủ Tống Yến Hồi." Tống Yến Hồi sau lưng đi theo một cái khuôn mặt lộ vẻ non nớt, lại ánh mắt trong trẻo thiếu niên, chính là danh đồ Vô Song. Tống Yến Hồi chậm rãi phụ cận, ánh mắt đầu tiên là tại Nhan Chiến Thiên trên bia mộ dừng lại một cái chớp mắt, hình như có cảm khái, chợt trở về Tiêu Sùng được lụa trắng phân mắt, nhếch miệng lên một vẻ phân biệt không ra ý vị độ cong. Trải qua nhiều năm không thấy, Bạch Vương điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Sùng căng cứng dáng người mấy không thể xem xét núi lòng nửa phần, ngữ khí lại lạnh hơn, như thấm hàn tuyển, "Tống thành chủ, Vô Song Thành lịch án, triều đình chỉ rõ tiêu diệt, thành chủ càng là bệ hạ thân ban hải bộ văn thư truy nã cho phạm. Giờ phút này hiện thân tại bản vương trước mặt, là chắc chắn bản vương mắt không thể thấy, liền sách không động đao, bắt không được ngươi. Vẫn là mớn. Thừa cơ lấy bản vương tính mệnh, vì ngươi kia hủy diệt Vô Song Thành, trước lấy chút lợi tức." Tống Yến Hồi nghe vậy, trên mặt điểm này nhạt nhẽo ý cười ngược lại sâu chút, hắn lắc đầu, "Thủ, tự nhiên muốn báo. Nhưng Tống mỗ làm việc, giảng cứu oan có đầu, nợ có chủ." Hắn nghiêng người, mặt hướng Nhan Chiến Tiên chi mộ, trịnh trọng túi người hành lễ, nộ kiếm tiên tiền bối, cả đời khoái ý, vươn kiếm thiên hạ, cuối cùng lại vì bảo vệ điện hạ mà gây kích Tuyết Nguyệt thành. Như thế kết cục, điện hạ trong lòng coi là thật không một tia gợn sóng, không nửa phần. không cam lòng. Tiêu Sùng có chút nhìn hướng hắn, mặc dù mắt không thể thấy, lại dường như có thể xuyên thấu lụa trắng, thẳng đến lòng người, ngươi muốn xui khiến bản vương đi động sở hạ. Cũng không phải. Tống Yến hồi ngồi dậy, ánh mắt sắc bén, Tuyết Nguyệt Thành trên lôi đài, có thể giết, dám giết, lại nguyện giết một vị đương thời kiếm tiên. Tuyệt sẽ không là võ công mất hết vĩnh an vương. Cái này phổ thiên phía dưới, có như vậy năng lực, như vậy dũng cảm, cũng như vậy cần một vị kiếm tiên vẫn lạc lấy lập uy. Chỉ có vị kia. Điện hạ trong lòng, coi là thật không rõ. Tiêu Sùng trầm mặc, khóe môi cong lên một tia tự giễu cười khổ, tin tưởng như thế nào, không rõ ràng lại như thế nào. Bản vương một giới thân thể tàn phế, tay trói gà không chặt, tại thiên hạ này túi đầu thế gian, có tư cách gì nói bừa báo thù hai chữ? Tống thành chủ hôm nay tìm tới, đến tột cùng muốn từ bản vương nơi này được cái gì? Rất đơn giản. Tống Yến hồi đón hắn ánh mắt từng chưa nói ra, chúng ta muốn nhập thiên khải. Nhập thiên khải? Tiêu Sùng giống như là nghe được cái gì hoang đường sự tình, cười lạnh thành tiếng, Tống thành chủ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi mặc dù danh liệt kiếm tiên dự quyết, tu vi cuối cùng chưa đến kia một tuyến. Bây giờ thiên khải thành bên trong, tung là chân chính kiếm tiên, cũng cần cúi đầu. Ngươi cùng lệnh đồ hai người, cô đơn chiếc bóng, đi vào, lại có thể làm cái gì? Thiêu thân lao đầu vào lửa a. Tống Yến hồi không đáp, ngược lại bỗng nhiên cao giọng cười to, tiếng cười tại yên tĩnh trước mộ phần lộ ra phá lệ chói tai. Hắn một tay lấy sau lưng trầm mặc thiếu niên vô song đẩy tới trước người, như là biểu hiện ra một cái tuyệt thế binh khí, Tống Mô đời này có lẽ kiếm tiên vô vọng, nhưng đồ nhi này của ta, vô song. Ánh mắt của hắn sáng rực, đính tại Tiêu Sùng trên mặt, trong vòng một năm, tất thành kiếm tiên. Bây giờ hắn đã có thể khống chế vô song kiếm hạ bên trong 7 thanh phi kiếm, tâm ý ban đầu thông. Lại cho hắn mấy tháng thời gian, hoàn toàn trưởng khống hộ kiếm 13 kiếm, cũng không phải là hư ảo. Đến lúc đó, hắn chính là dưới gầm trời này trẻ tuổi nhất, cũng sắc bén nhất kiếm tiên. Điều Hưu cô quản không sai, một lát sau, nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên là tư chất ngút trời, trăm năm khó gặp. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, mang theo băng lãnh hiện thực, bản vương như chưa nhớ lầm, kia vô song kiếm hạp sớm tại vô song thành hủy diệt thời điểm, đã bị võ thành hầu vương tiễn tự mình mang về thiên hải, bây giờ đang khóa tại bệ hạ bên trong trong kho, thành hoàng gia chân tặng. Không bột đấu gột nên hồ, dù có thông thiên kiếm nói, không có kiếm hộ, cũng là đống. Cho nên Tống Yến hồi tiến lên trước một bước, khí tức đột nhiên biến rất có cảm giác áp bách, chúng ta cần càng nhiều lực lượng cần có thể đem nước váy đến càng đục biên số. Mà Bạch Vương điện hạ ngươi, chính là cầm tới cái chìa khóa này, phiêu động càng nhiều lực lượng nhân tuyển tốt nhất. Tiêu Sùng có chút nghiêng đầu, a, chìa khóa, ngươi muốn cho bản vương cậy động ai? Tống Yến hồi hít sâu một hơi, phun ra hai cái nặng tựa vạn cân chữ, Đường Môn. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, ngựa tốc tăng tốc, bây giờ thiên khải thành bị kia, dã tâm rất rõ ràng, muốn ngựa đạp giang hồ, thu thiên hạ võ vận tại triều đình. Vô Song thành đã vong, Tuyết Nguyệt thành cúi đầu, lôi ra bảo sớm thành yến quyển. Giang hồ hạo đãng, bây giờ chỉ còn một cây xương cứng còn chưa găm hạ. Đường Môn, truyền thừa ngàn năm, ám khí độc thuật độc bộ thiên hạ, môn nhân kiệt nạo, căn cơ rắc rối khó gỡ. Bọn hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Tiêu Sùng trầm mặc một lát, chậm rãi nói, ngươi muốn cho bản vương ra mặt, liên lạc Đường Liên Nguyệt không? Không phải Đường Liên Nguyệt. Tống Yến hồi quả quyết lắc đầu, thanh âm ép tới thấp hơn, nhưng từng chữ như ngâm độc kim châm, đâm vào Tiêu Sùng trong tai. Đường Liên Nguyệt sẽ không xuất thủ, ít ra hiện tại sẽ không. Nhưng Đường Môn bên trong còn có một người, chỉ cần hắn gật đầu, toàn bộ Đường Môn lực lượng đều đem vì chuyện này nghiêng về. Tiêu Sùng che mắt lụa trắng phía dưới, lông mày dường như nhíu lên, ai? Tống Yến hồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng phía nam Đường Môn tổng đàn phương hướng, dường như có thể xuyên thấu thiên sơn và thủy, nhìn thấy tòa kia sừng sững đứng sừng sững cổ lao thành lũy. Hắn từng chưa nói ra, phun ra cái tên đó, Đường Môn lão thái gia. Bạch Vương ánh mắt là Tiêu Sở Hà lộng mù. Cung đình hung hiểm a, cái này Tống Yến hồi thật đúng là muốn nhập thiên khải. Vị thiên khải thành vị kia hoàng đế bệ hạ an bài gắt gao. Đường Môn, Đường lão thái gia còn chưa có chết. Chương 131, Lôi Môn thật anh kiệt. Chương 131, Lôi Môn thật anh kiệt. Màn trời phía trên, Tiêu Sùng lụa trắng phía dưới lông mày có chút nhỏ gấp, trầm ngâm nói, vì sao bỏ gần tìm xa, không tìm chính vào đang tuổi phơi phới Huyền Vũ sứ Đường Liên Nguyệt, phản đi tìm vị kia sớm đã lui khỏi vị trí phía sau màn Đường lão thái gia. Bàn luận tu vi võ công, giang hồ danh vọng, thậm chí tại Đường Môn bên trong thực tế quyền hành, Đường Liên Nguyệt há chẳng phải càng thích hợp dẫn dắt Đường Môn, giúp ta trở thành sự. Tống Yến hồi ánh mắt nhìn về phía núi xa, phản phất tại quay lại tháng năm dài đằng đẵng, chậm rãi nói, bởi vì Đường Liên Nguyệt, tuyệt sẽ không chủ động đặt chân cái này đầm chí mạng vũng nước đủ. Hắn là bảo hộ người tuân thủ nghiêm ngặt chính là Đường Môn truyền thừa cùng an ổn, là giang hồ nào đó loại trật tự. Bây giờ ngươi ta muốn hành chi sự tình, là muốn xé rách trật tự, là muốn nghiêng trời lệch đất. Đường Liên Nguyệt tính tình, điện hạ làm so Tống Mô rõ ràng hơn. Tiêu Sùng nghe vậy, im lặng một lát, chậm rãi gật đầu. Xác thực, muốn Đường Liên Nguyệt chủ động đem toàn bộ Đường Môn kéo vào một trận phá vỡ thiên hạ đánh cược, tuyệt đối không thể. Có thể Đường lao thái gia Tiêu Sùng vẫn coi lo nghĩ, hắn từ lâu không hỏi thế sự, thân cư không ra ngoài, nghiêm nhiên đã là Đường Môn hóa thạch sống. Hắn há lại sẽ đáp ứng? Hắn sẽ. Tống Yến hồi thanh âm thấp chìm xuống, lại mang theo một loại thấy rõ tình đời chắc chắn, bởi vì Đường lao thái gia là theo học Đường Lý tiên sinh còn ở nhân gian, một người liền có thể chấn áp toàn bộ giang hồ thời đại kia, từng bước một đi tới sống truyền kỳ. Hắn quay đầu, ánh mắt sáng rực tiếp cận Tiêu Sùng, hắn thấy tận mắt Lý Trường Sinh kia trên trời tiên nhân, duy ta nhân gian phong độ tuyệt thế, tự mình trải qua cái kia võ đạo cùng quyền hành sen lẫn lộng lẫy nhất cũng tàn khốc nhất niên đại. Hắn suốt đời sở cầu là nhường Đường Môn trong tay hắn, đang lâm chân chính thiên hạ đệ nhất mà không phải an phận ở một góc cám khí thế gia. Tống Yến hồi tiến lên một bước, luôn ngữ như lao, xé ra tầng kia thuế nguyệt bụi bặm, dạng này một vị tâm cao khí ngạo, gặp qua chân chính cao phong lão nhân, ngươi nhường hắn trơ mắt nhìn xem chính mình bảo hộ cả đời đường môn, ở hậu bối trong tay, biến thành thiên khải thành bên trong vị hoàng đế kia thịt cá trên thất gỗ, giao thất dưới dây bỏ, muốn gì cứ lấy, thậm chí thuần hóa là nhà chó. Hắn lắc đầu, chém đinh chặt sắt, hắn sẽ không. Niềm kiêu ngạo của hắn khắc vào thực chất bên trong, chạy xuôi tại đường môn trăm năm huyết mạch bên trong. Cái này kiêu ngạo, dung không được túi đầu, càng dung không được bị thuần hóa. Tiêu Sùng trầm mặc, sơn gió thổi qua phần mộ, mang theo nghẹn ngào thanh âm. Thật lâu, hắn hướng phía Tống Yến hồi phương hướng của thanh âm, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, màn trời hình tượng không có dấu hiệu nào lưu chuyển, nhảy vọt theo núi hoang cô mộ phần, chớp mắt hoán đổi đến đế đô thiên hải, bất dạ chi thành. Bầu trời đêm bị vô số chói lọi pháo hoa xé rách, nhóm lửa chiếu sáng muôn hồng nghìn đĩa, kim vũ thác nước màu bạc, đem nguy nga hoàng thành chiếu rọi đến phảng phất giống như lưu ly tiên cung, sáng chói chói mắt, ồn ào sôi sục nhiệt liệt. Hùng hồn bao la hùng vĩ giọng hát, hỗn hợp có quản dây cung kim thạch thanh âm, từ cái này đèn đuốc sáng trưng thái cực điện bên trong bàng bạc tuôn ra, xuyên thấu trời cao, trường đao đại cung, có được giang đông. Xe như nước chảy ngựa như rồng, nhìn giang sơn đang nhìn bên trong. Hình tượng tùy theo rơi xuống, đầu nhập kia rộng lớn cung điện bên trong. Nhưng thấy văn võ bá quan đường hoàng, phân loại bậc thềm ngọc hai bên, tốc nhiên nhi lập. Ngự tọa phía trên, hoàng đế một bộ màu đen thường phục, cũng không mang quan, mà phát lấy một cái đơn giản ngọc châm buộc lên, dáng vẻ thanh thản, lại tự có bên đỉnh núi cao sừng sững chi uy. Trong tay hắn nuốt một cái dạ quan bôi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trong điện vừa mới viễn chinh trở về ba vị tướng quân. Vệ Thanh, Lý Tín, Trương Hàm hoàng đế mở miệng, thanh âm trong sáng, quanh quẩn tại yên tĩnh đại điện, lần này Mạc Bắc chi hành, dưỡng nước ta huy, mở đất thổ an cương, chưa khiến đế quốc hổ thẹn. Chén rượu thứ nhất này hắn giơ lên trong tay chén, ánh mắt đảo qua ba người, cũng giống như đảo qua phía sau bọn họ vô số dục huyết phân chiến tướng sĩ, chấm, mời các ngươi, cũng mời các ngươi dưới trướng. Tất cả dám chiến, có thể chiến, thắng chiến chi anh linh. Vệ Thanh, Lý Tín, Trương Hàm ba người thần sắc run lên, liền vội vàng hai tay nâng chén, không người cùng nói, bệ hạ thiên uy phù hộ, bảy mưu nghị kế. Chúng thần duy tận bản phận, không dám giành công. Quân thần cộng ẩm, bầu không khí hơi chậm. Hoàng đế đem cái chén trống không đặt trên bàn, ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu đỉnh điện, nhìn về phía trong bầu trời đêm những cái kia vẫn như cũ nở rộ không nghỉ lộng lây pháo hoa. Quang mang kia tại hắn thâm đen trong con ngươi rõ ràng diệt diện. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía văn thần đứng đầu thái sư Đồng Trúc, khóe môi hình như có một tia cực kỳ nhạt ý cười, như là nói chuyện phiếm giống như hỏi, "Thái sư, vừa rồi cái này hát từ bên trong giảng, trường đao đại cùng, có được giang đông." Theo thái sư góc nhìn, thiên hạ hôm nay, cái này có được giang đông chi thế người, lại là người phương nào? Đồng Trúc nghe vậy, không chút hoang mang, ra khỏi hàng con người, thanh âm trầm ổn rõ ràng, hồi bẩm bệ hạ. Tại bệ hạ ngự cực tự mình chấp chính trước đó, thiên hạ mặc dù hiệu lệnh ra ngoài thiên hải, không sai các nơi giang hồ cự phách, võ lâm danh môn, kỳ thực phân đất mà trị, tận thành rào. Trong đó, giang nam chi địa, thanh thế thịnh nhất, căn cơ sâu nhất người, không ai qua được giang nam phích lực đường, lôi ra bảo. Hắn hơi chút dừng lại, lời nói xoay chuyển, ngữ điệu bên trong mang lên khen ngợi, không sai tự bệ hạ đăng cơ, trong bắt hoàn vũ, lôi ra bảo chủ lôi thiên hổ, xem xét thời thế, dẫn đầu xuất toàn tộc cảm mến đầu nhập. Không những dâng lên ra truyền phích lịch tử, lôi hỏa đạn chi tinh yếu bí phổ, càng phái trong tộc tinh nhuệ tử đệ nhập cấm quân, biên quân hiệu lực, trung tâm trừng giám, thật kiện có triển vọng. Bây giờ, lôi ra bảo sát thực là bệ hạ dưới trướng, đắc lực nhất chi giúp đỡ một trong. Hoàng đế nhẹ nhàng ngân một tiếng, dường như đang nhớ lại, đầu ngón tay điểm một cái ngoài cửa sổ đầy trời hoa thải, chấm nhớ kỹ, tối nay cái này toàn thành pháo hoa, chính là lôi ra bảo tiền hiến, lấy chúc mạc Bắc Hải hoàn. Đứng ở Đồng Trúc dưới tay đình ý Lý Thông cổ đội vàng tiếp lời, ngựa khí kính cẩn, bệ hạ minh giám, như thế xảo đoạt tiên công, chói lọi long trọng chi pháo hoa, chính là lôi ra bảo độc môn kỹ nghệ, nhà khác tuyệt khó phòng chế. Hoàng đế cười cười, nụ cười kia lại chưa đạt đáy mắt chỗ sâu, xem ra cái này lôi thiên hổ cũng là thức thời, biết tiến thối người thông minh. Ánh mắt của hắn tại dưới thềm chúng thần trên mặt chậm rãi đảo qua, dường như thuận miệng nhấc lên một cọc giang hồ chuyện địa, châm từng nghe, lôi môn thế hệ này có tứ kiệt mà nói, lôi mộng sát, lôi vân hạc, lôi manh, lôi thiên hổ. Trong đó lôi thiên hổ thanh danh nhất là không hiện, kém xa ba vị trước giang hồ nghe đạt. Chư vị ái khanh, coi là cái này tứ kiệt bên trong ai ưu ai kém? Trong điện lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng nghị luận. Rất nhanh, một gã xưa nay lấy biết rõ chuyện giang hồ chứ danh ngự sử ra khỏi hàng, cao giọng tấu nói, khởi bẩm bệ hạ. Theo thần ngũ kiến, lôi môn tứ kiệt, thủ đẩy lôi mộng sát, xuất thân thiên khải học đường, trí tồn cao xa, dấn thân vào biên cương, cuối cùng vì nước hy sinh, ra ngựa bọc thây, có thể xưng trung liệt điển hình. Càng dục có Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y kinh tài tuyệt diễm như vậy nữa nhi, cạnh cửa ánh sáng. Tiếp theo, lôi manh cùng lôi vân hạc, võ công chắc tuyệt, danh chấn giang hồ mười mấy năm, chính là võ lâm bên trong Thái Sơn bắt đầu giống như nhân vật. Về phần lôi thiên hổ ngự sử đại phu ngự khí hơi ngừng lại, mang lên một tia không dễ dàng phát giác ngạo mạn, thần coi là, bất quá là kế tục vị trí gia chủ, phương có thể danh liệt trong đó, luận võ công, danh vọng, công nghiệp, cùng ba vị trước so sánh lẫn nhau, sợ khó mà so sánh nhau. A, hoàng đế trong lỗ mũi phát ra một tiếng cực nhẹ nghi vấn, trong điện nhiệt độ dường như tùy theo chợt hạ xuống mấy phần. Hắn nguyên bản tùy ý tựa ở ngự tọa bên trên thân thể, chậm rãi ngồi thẳng. Nhưng tại chấm xem ra hoàng đế thanh âm không cao, nhưng từng chữ như băng châu rơi khay ngọc, rõ ràng đập vào mỗi người trong lòng, lôi môn cái gọi là tứ kiệt. Kỳ thực, vẹn vẹn đến song kiệt. Ánh mắt của hắn như lãnh điện, lướt qua danh ngạch này đầu đã bắt đầu chảy ra mồ hôi dị ngự sử, quét về phía câm như hến cả triều văn võ, mỗi chữ mỗi câu, không thể nghi ngờ, lôi mộng sát, xả thân phó quốc nạn, xem chết chợt như bể. đây là quốc sĩ chi kiệt, không cần nhiều lời. Mà thừa vị kế tiếp, xứng đáng anh kiệt người hoàng đế hơi chút dừng lại, chém đinh chặt sắt, duy Lôi Thiên Hổ một người mà thôi. Cả điện tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoàng đế thanh âm tiếp tục vang lên, mang theo một loại xuyên thấu biểu tượng khắc sâu, Lôi Thiên Hổ chấp trưởng lôi một lúc, trong lòng có nhà, ý chí cứng cỏi, tại đàn sói vây quanh bên trong giữ vững bách niên cơ nghiệp, chưa từng nhục không cửa nhà. Đây là một nạn. Đầu nhập triều đình sau, trong lòng có quốc, dốc hết tất cả, tận hết sức lực, hỏa pháo lợi khí trợ trận chiến trường, đệ tử trong tộc quên mình phục vụ biên quan. Đây là hai khó, cũng là lớn chung. Trong lòng có gia quốc, trên vai có đảm đường, phương xứng đáng anh kiệt. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên sắc bén, như kiếm phong đâm về cái kia đã run lẩy bẩy ngự sử, về phần kia Lôi Hoành, Lôi Vân Hạc chi lưu, chỉ có cái dung của thất phu, chỉ biết huyễn kỵ võ lâm, tranh cường hiếu thắng, vu ra với đất nước, tất công không xê, nửa điểm đảm đường cũng không. Có tài đứa gì, cùng Lôi Mộc Sát, Lôi Thiên Hổ hai người. Đánh đồng. Bệ hạ bất giận. Thần ngu rốt. Ánh mắt thiệt cận, vọng nghị anh kiệt. Tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Kia ngự sử hai đầu gối mềm nhũn, phù phù quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, thanh âm phát run. Hoàng đế lại không nhìn hắn nữa, dường như chỉ là phủi nhẹ một hạt bụi nhỏ. Hắn một lần nữa bưng lên nội thị rót đầy chén rượu, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia tượng trưng cho trung thành cùng khánh điện đầy trời hoa thải, ngữ khí khôi phục bình thản, lại càng lộ vẻ sâu xa. Lôi Thiên Hổ có thể thấy rõ thiên hạ đại thế chi lưu biến, biết chắc gia quốc đại nghĩa chi trọng. So với cái kia chỉ biết trông coi giang hồ hư danh, bảo thủ, không biết thời thế hạng người, mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Dứt lời, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lập tức, hắn khuôn mặt nghiêm một chút, âm thanh chấn cung điện, Lôi Thiên Hổ lần này không chỉ có tiến hiến pháo hoa, cùng dân cùng vui, chung chúc khải hoàn. Càng thêm mạc bắt chi chiến, ngày đêm nỗ tạo, chế tạo gấp gáp phá lỗ lôi hoành thiên hỏa trở lôi hỏa đạn kế 1300 mai, tại trong quân lập xuống hiển hách thực chiến chi công. Như thế trung cần thể quốc chi thần, không thể không thưởng. Chuyên chỉ, thưởng Lôi gia bảo chủ Lôi Thiên Hổ, hoàng kim ngàn lượng, Đông Hải Minh Châu 10 hộp, thuộc cẩm mây gấm 2000 rớt. Khắc, ngự bút thân sách trung nghĩa thiên thu tấm biển một phương, lập tức đi sứ, treo ở Lôi gia bảo chính sảnh phía trên, chiêu cáo thiên hạ, lấy gió công, lấy lệ người đến. Thần tuân chỉ. Lý Thông cổ cao giọng đồng ý, cấp tốc đi lại. Nhưng mà, hoàng đế dường như cảm giác còn không đủ, trầm ngâm một lát, lại tiếp tục mở miệng, trong giọng nói khó được mang lên một chút thuộc về nhân quân lo lắng. Chớ còn nghe nói, Lôi Thiên Hổ thân mắc hàn độc chi kỳ chứng nhiều năm, mỗi khi gặp vận công hoặc khí cơ khuấy động, liền đau nhức thấu xương thủy, sống không bằng chết. Như thế người trung nghĩa, há có thể mặc kệ chịu này bệnh dữ tha mài, rét lạnh thiên hạ hiệu bệnh người tâm. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đứng hầu một bên thái y địa viện biện phán, lấy ngươi, tự mình dẫn ba tên am hiểu nhất trị liệu nội thương kỳ chứng bộ biện phán, mang theo trăm năm côn luân tuyết liên, ngàn năm trường bạch lao sâm, tây vực hỏa long huyết kiệt trở trong cung chân phẩm dữ liệu, theo ban thưởng nghi trượng cùng nhau đi tới Lôi gia bảo. Hoàng đế thanh âm chuyển lệ, mang theo không thể nghi ngờ hoàng mệnh, cần phải đem hết khả năng là Lôi Khanh trừ tận gốc này tận. Chấm, muốn nhìn thấy một cái khỏe mạnh không việc gì Lôi Thiên Hổ tiếp tục vì đế quốc hiệu lực. Thần lĩnh chỉ, ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ thánh nhìn. Thái y y viện biện phán cuốn quýt ra khỏi hàng, thật sâu quỳ gối, trong lòng chấn động không ngừng. Như thế lần gặp, đúng là hiếm thấy. Trong điện trải qua một cái chớp mắt cực hạn yên tĩnh, lập tức như núi kêu biển gầm ca tụng thanh âm ầm vang một phát, vậy hạ thánh minh, thưởng phạt phân minh, ân uy cùng tồn tại, quả thật giang sơn may mắn, vạn dân chi phúc. Đường lao thái gia thật xảy ra sân sao? Hoàng đế tự nhiên như thế nhìn chúng Lôi Thiên Hổ. Cái này Lôi Thiên Hổ thật sự là mất mặt, thế mà làm hoàng đế ưng quyền. Lôi môn thế mà tạo pháo hoa. Chương 132, trẻ sơ sinh tính trẻ con, 1, chương 132, trẻ sơ sinh tính trẻ con, 1, màn trời phía dưới, thiếu bạch thời không. Lôi Mộng Sắt một đoàn người ngắm nhìn màn trời trung hoàng đế đối Lôi Thiên Hổ kia phần nặng nghề đến làm cho người kinh hãi phong thượng, vẻ mặt đều có chút phức tạp khó tả. Diệp Đỉnh Chi sờ lên cằm, xách một tiếng, vị này bệ hạ, ngự hạ chi đạo thật sự là sắc bén rõ ràng. Nhìn cái này ân sủng, quả thực đầy trời cũng dường như, hận không thể đem tâm can đều móc ra thưởng. Nhưng nếu là chạm nịch lân của hắn, sợ không phải muốn liền ra lẫn xương, nghiền nát bấy. Bách Lý Đông Quân quay đầu, dùng đùi trỏ đụng đụng Lôi Mộng Sắt, Lôi Minh, các ngươi Lôi môn cái này tứ kiệt Lôi Vân Hạc chúng ta tại màn trời bên trên gặp qua, thật là tiên phong đạo cốt, không bám vào một khuôn mẫu. Lôi Minh tiểu tử kia càng là si, vì hàn ý đi chất nữ một câu, liền tổ truyền quyền pháp cũng dám bỏ, quay đầu đi luyện kiếm, hoàn thành vô kiệt kia tiểu tử ngốc sư phụ. Cũng là cái này Lôi Thiên Hổ. Lúc trước tại Lôi gia bảo lúc, thanh danh không hiển hách, ngươi đối với hắn nhưng có sâu chút ấn tượng. Lôi Mộng Sắt gãi đầu một cái, cố gắng theo trong trí nhớ tìm kiếm, ta rời đi Lôi gia bảo năm đó, ngàn hổ tuổi còn nhỏ, so Lôi Minh, Vân Hạc bọn hắn sát thực ngột ngạt rất nhiều, không thế nào thích nói chuyện, luôn luôn một người cắm đầu luyện công, tâm tư cũng trọng. Khi đó chỉ cảm thấy hắn lao thành, không giống người thiếu niên. Có thể thật không nghĩ tới, nhiều năm về sau, hắn có thể ở đằng kia dạng một vị bệ hạ thủ hạ, tránh ra như thế một phen cục diện. Về phần cụ thể biến thành dáng dấp ra sao, cách tuế nguyệt cùng trời màn, ta cũng nhìn mơ hồ. Một bên Tư Không Trường Phong nhìn trời màn bên trên kia cực điểm linh sủng cảnh tượng, yếu ớt thở dài, trong giọng nói mang tới mấy phần khó mà che giấu phức tạp, nói đến, ta ngược thật là có chút hâm mộ vị này Lôi gia chủ. Các ngươi nhìn màn trời bên trên hậu thế ta, ở đằng kia vị bệ hạ trước mặt là bực nào như dẫm trên băng mỏng, toàn bộ tuyết nguyệt thành càng là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ đi sai bước nhầm, mới miễn cưỡng đổi lấy một chút hy vọng sống. Có thể Lôi gia bảo tại Lôi Thiên Hổ trong tay, không những chưa thành một miệng, ngược lại có thể tại vị kia bệ hạ ngay dưới mắt, đem gia tộc kinh doanh đến phong sinh thủy khởi, phần này năng lực, quả thực không đơn giản. Lý Tâm Nguyệt thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo nàng trước sau như một nhìn rõ, ngàn hổ đứa nhỏ này, nếu bản về võ học bên trên thiên tư tung hành, phong mang tất lộ, có lẽ không kịp Vân Hạc cùng Lôi Oanh. Nhưng hắn tâm tính chi trầm ổn kiên nhẫn, ánh mắt trưởng xa thiết thực, thật là đảm đương Lôi gia bảo gia chủ không có hai nhân tuyển. Nàng ánh mắt đảo qua màn trời, tiếp tục nói, các ngươi nhìn, màn trời chỗ bày ra hậu thế, vô song thành tan thành mây khói, tuyết nguyệt thành quỷ gối cầu sinh, vọng thành sơn phong sơn tị thế. Lớn như vậy giang hồ, gần như không chứng lành. Hết lần này tới lần khác chỉ có Lôi gia bảo, tại hắn dẫn dắt hạ, không những chưa ngược lại tại trên triều đỉnh đứng bước bước chân, đến nay sinh động. Cái này tuyệt không phải may mắn. Nàng khe khẽ thở dài, ý nghĩa lời nói càng sâu, tại một cái đôi giang hồ thế lực như thế cảnh giác, thậm chí có thể sừng chán ghét đế vương dưới trướng, không những bảo toàn gia tộc, còn có thể nhường đệ tử trong tộc bằng thực học thu hoạch được thi triển khát vọng cơ hội. Hán vị này Lôi gia gia chủ làm, có thể so sánh kia hai cái chỉ biết một mặt truy cầu võ đạo đỉnh phong, không thông thế vụ các ca, mạnh hơn quá nhiều. Đám người nghe vậy, suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Tại kinh đào hải lãng thời đại vòng xoáy bên trong, có thể trưởng ổn bánh lái, tìm được sinh tồn thậm chí phát triển khe hở, bản thân cái này chính là đại trí tuệ. Lôi Mộng Sắt nhìn trời màn bên trên huy hoàng cung khuyết cùng chói lọi pháo hoa, ánh mắt lại trôi hướng càng xa, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, phong thưởng là phong quang. Có thể ta liền sợ, nhà chúng ta cái kia toàn cơ bắp tiểu tướng đốc, có thể tuyệt đối đừng lại một đầu đâm vào Tiêu Sở Hà kia sạp hàng trong nước đục đi. Ở trong đó, quá thâm trầm. Hắn lời còn chưa dứt, màn trời bên trên hình tượng liền không có dấu hiệu nào đống nhiên hoán đổi, tuyết nguyệt thành phía sau núi, cô sơn núi chi đỉnh. Phân phật gió núi như lao, thổi qua đá lởm chởm quái thạch cùng vài cọng rễ rựa sinh trưởng cô tùng. Một bộ áo trắng Lý Hàn Y lìa dựa vào lan can mà đứng, tựa như trên vách núi treo leo một vệ sương lạnh, lặng lặng nhìn xuống phía dưới. Bên dưới vách núi trên đất trống, một đạo hỏa hồng thân ảnh chính như điên dại giống như múa kiếm, chính là Lôi Vô Kiệt. Trong tay hắn chuôi này sát bố kiếm giờ phút này không thấy ngày xưa hừng hực đường hoàng, kiếm quang phun ra nuốt vào ở giữa, lại mang theo một cỗ chưa từng có ủ rột cùng ngân lệ, mỗi một thức đều phảng phất muốn đem trong lồng ngực phiền muộn bộ ra, đem trước mắt hư không chẳng nát. Áo đỏ đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, kề sát tại hắn kịch liệt chập trùng tuổi trẻ trên thân thể, tại thương sám vách đá bối cảnh hạ, mắt cháy giống một đoàn không chịu dập tắt, mang theo đau đớn hỏa diễm. Tạ Tuyên chậm rãi đi đến đỉnh núi, đi vào Lý Hàn Y Lìa bên cạnh thân, nhìn qua phía dưới cái kia không biết thân ảnh mỏi mệt, lông mày có chút nhíu lên, ngươi liền như vậy nhìn xem. Hắn đã không ngủ không nghỉ, cố luyện cả ngày. Như vậy luyện pháp, không phải là tu hành, là sát hại. Kiếm khí nóng này úp mà không thuần, lại tiếp tục, sợ muốn đả thương cùng kinh mạch căn bản. Lý Hàn Y Lìa ánh mắt chưa từng theo Lôi Vô Kiệt trên thân rời nửa phần, ngữ khí bình tĩnh không lay động, lại mang theo thấy rõ, trong lòng kìm nén một đám lửa, một ngọn núi, dù sao cũng phải có một nơi quanh đảo. Ở chỗ này đối với tảng đá cỏ cây phát tiết, dù sao cũng tốt hơn hạ sơn, đối người, sông ra càng lớn, càng không cách nào thu thập tai họa. Tạ Tuyên giao phiến tay dừng một chút, ngược lại hỏi, qua hai ngày, ngươi cần theo ta tiến về các nơi học cung tuần sát, đây là sớm quyết định hành trình. Đến lúc đó, tiểu tử này, ai đến xem, cũng không thể mặc hắn tại vách núi này đấy điên dại đến chết. Lôi ra bảo tới thư. Lý Hàn Y thì thản nhiên nói, rốt cục thu hồi ánh mắt, nhìn về phía biển mây cuồn cuộn chân trời, Thiên Khải thành vị kia bệ hạ Mạc Bắc lại thắng, Lôi gia bảo bởi vì đốc tạo hỏa khí, cung ứng quân tư có công, được trọng thưởng. Triều đình tuyên chỉ sứ đoàn ít ngày nữa liền đem đến Lôi gia bảo. Lôi Thiên Hổ quyết định mượn cơ hội này, rộng phát anh hùng tiếp, cử hành một trận anh hùng yến. Nàng dừng một chút, trong thanh âm nghe không ra tâm tình gì, đến một lần, là long trọng nên đón thiên sứ, hiện lộ rõ ràng hoàng ân. Thứ hai, cũng là hướng về thiên hạ biểu hiện ra Lôi gia bảo bây giờ khí tượng cùng uy danh. Trong thư nói, Lôi Vô Kiệt trung quy là Lôi gia tử đệ, lâu dài phiêu bạt bên ngoài, gây chuyện thị phi, không ra thể thống gì. Lần này anh hùng yến, gia tộc cần hắn lộ diện, cũng nên trở về. Tạ Tuyên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, Lôi Thiên Hổ. Những năm này thật là bảo trì bình thản, tập trung tinh thần nghiên cứu hỏa khí chế tạo, là triều đình hiệu lực, cơ hội hoàn toàn phai nhạt ra khỏi giang hồ phân tranh vòng xoáy. Chương 132, trẻ sơ sinh tính trẻ con, 2, chương 132, trẻ sơ sinh tính trẻ con, 2, phần này chuyên chú cùng hữu dụng khó trách có thể được vị kia bệ hạ mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Cái này anh hùng yến, nói là yến hội kỳ thực là hướng về thiên hạ chiêu cáo Lôi gia bảo cùng triều đình chặt chẽ, là nước cờ hay. Hắn vốn cũng không phải là rất thích tranh dũng đấu hung ác người. Lý Hàn Y liền một lần nữa đưa ánh mắt về phía dưới đoàn kia quật cường hỏa diễm, thanh âm mấy không thể nghe thấy, Lôi gia bảo trong tay hắn. Ngược lại thật sự là đi lên một đầu, hoàn toàn khác biệt đường. Tạ Tuyên nghe vậy, trên mặt kia xóa thư quyển khí ý cười càng thêm sâu, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, chậm rãi nói đến thật là chuyện lý thú một cọc. Lôi gia bảo hỏa khí chi thuật, tương mạnh dữ dằn, nhất là thích hợp thiên quân vạn mã chinh phạt chiến trường, vốn là quốc chi lợi khí. Có thể tiên tổ lại vẫn cứ lập xuống Lôi môn tử đệ không được bước vào triều đình tổ huấn, tự trói tay chân. Thật không biết năm đó là bị như thế nào kích thích, mới định ra như vậy quy củ. Lý Hàn Y thì thanh lanh ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, trong giọng nói trộn lẫn lấy mấy phần băng tuyết chi ý, tinh diệu nữa kỹ nghệ, lại xảo đoạt thiên công thợ thủ công, như nhờ và không phải người, cũng bất quá là mình châu bị lòng đong, lợi khí gì xét. Tựa như phụ thân ta nàng tiếng nói hơi ngừng lại, hàn ý càng lớn, một bầu nhiệt huyết, đầy bụng trung trinh, cuối cùng lại như thế nào? Còn không phải bị Tiêu thị hoàn quyền, tùy tiện ép làm bụi đất. Tạ Tuyên đuôi lông mày trao lên, ý cười bên trong lộ ra tìm tòi nghiên cứu, như thế nói đến, theo ý của ngươi, bây giờ tọa trấn Thiên Khải bị kia, ngược coi là có thể phó thác minh chủ. Lý Hàn Y liền quay đầu, nhìn về phía nơi xa quần quận không nghỉ biển mây, bên mặt đường cong băng lánh như khắc đá, thủ đoạn hắn khốc liệt, làm việc quả quyết, động một tí phạt sơn phàm miếu, xác thực không phải nhân hậu chi quân. Nhưng so với cái kia ôn nhu nghi kỵ phụ thần, hoa mắt ủ thai gìn giữ cái đã có tổ phụ, đã là khác nhau một trời một vực. Nàng lạnh hừ một tiếng, khóe môi câu lên một tia cực kỳ nhạt giọng niệm ai, ít ra dưới mắt xem ra, không ngu ngốc, không nhớ cách đêm mối thủ, cũng không có mới mới cũ, lạm sát công thần tập tục xấu. Chỉ là nàng tiếng nói nhất chuyện, trong mắt lướt qua một tia khó mà nắm lấy bóng ma, không biết tiếp qua chút năm, đợi hắn quyền vị càng ổn, tâm tính sẽ hay không biến. Như phụ thân hắn đồng dạng, dù không được bên cạnh thân có cao hơn, càng sáng hơn qua mang. Minh Đức Đế kiêng kỵ lang gia vương, căn nguyên ở chỗ bản thân chi vô năng. Tạ Tuyên giao phiến, ngữ khí bình thản lại trực chỉ hệ tâm, mà hiện nay bệ hạ, tự thân chính là kia trí cao đến sáng nguồn sáng, nhật nguyệt lăng không, không cần e ngại sao trời. Lý Hàn Y thì không tranh cãi nữa, chỉ có chút quệt quệt khỏe môi, vẻ mặt khôi phục trước sau như một đạm mạc, cũng được. Ta liền tùy ngươi đi tận mắt nhìn một cái, trong miệng ngươi vị này thánh quân chỉ hạ, kia cái gọi là huy hoàng tình thế, đến tột cùng là như thế nào một phen quan cảnh. Nàng ánh mắt hạ lạc, lần nữa nhìn về phía đáy vực cái kia đạo không biết mệt mỏi thân ảnh màu đỏ, thanh âm không tự giác thả nhẹ chút, tiểu tử ngốc này một phen thống mạn, phải chăng mắng tỉnh Tiêu Sở Hà Viên kia trầm mê quá khứ tâm, ta không được biết. Bất quá nàng cúi đầu, mở ra chính mình thon dài lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng bàn tay, dường như lần thứ nhất như thế cẩn thận tưởng tận xem xét, có lẽ thật sự là ngày xưa, quá mức ỷ lại cái này thân vũ lực, coi là mũi kiếm chỗ hướng, liền có thể chạm cắt hết thể hỗn loạn, cũng làm cho ta quên ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy nghĩ, cái này đầy ngập phẫn uất cùng tiếc nuối, đến tột cùng nên hận ai, lại nên oán ai? Tạ Tuyên trong mắt ý cười lưu chuyển, cố ý kéo dài ngữ liệu, mang theo một chút nghiền ngẫm. A, nói đến, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ thuận tay đem kia thanh long lệnh chuyển cho Lôi Bố Kiệt, lấy ngươi xưa nay phiền chán nước thúc, không thích thiên khải tính tình, lệnh bài này vốn là khoai lang bỏng tay a. Lý Hàn Y ánh mắt đột nhiên phát lạnh, như băng nhận giống như róc xương lóc thịt Tạ Tuyên một cái, lạnh hư một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh màu trắng bỗng nhiên quay người, tay áo phất qua núi đá, đã nhẹ lướt đi. Chỉ có một câu nghe không ra hỉ nộ lời nói, theo gió ung dung truyền đến, thối thư sinh, ta làm việc, khi nào cần kiện kiện hướng ngươi giải thích. Tạ Tuyên nhìn qua nàng biến mất phương hướng, lắc đầu bật cười, lại cúi đầu nhìn thoáng qua dưới vách đoàn kia quật cường hỏa diễm lúc này mới nhẹ lay động quả xếp, chậm rãi xuống núi. Đáy vực, phong thanh nghẹn nào. Không biết qua bao lâu, Lôi Vô Kiệt kiệt lực, kiếm thế dần dần chậm, mồ hôi rơi như mưa, đang treo kiếm thở dốc. Một đạo thân ảnh màu trắng, lại như mây sợi thô giống như, lặng yên không một tiếng động rơi ở trước mặt hắn cách đó không xa trên tảng đá. Lôi Vô Kiệt dương mắt nhìn lên, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đáy mắt bản năng hiện lên một vẻ sáng ngời, giống như là mọi bệnh lữ nhân nhìn thấy quen biết cũ. Nhưng này sáng ngời cấp tốc cảm động đi, bị càng sâu tâm tình rất phức tạp bao trùm. Hắn trầm trầm nói, "Vô Tâm, ngươi thế nào còn chưa đi? Ta cho là ngươi sớm đã theo Sích Vương rời đi Tuyết Nguyệt Thành." Vô Tâm trên mặt vẫn như cũng là bộ kia ôn hòa từ bi, dường như có thể bao dung tất cả nụ cười, ánh trăng vẩy vào hắn gương mặt tuấn mỹ bên trên, như là trước bàn thờ Phật ngọc tượng, "Thế nào? Tiểu tăng lưu ở nơi đây, nhường Lôi huynh đệ như thế bối rối. Ngươi rất hy vọng ta rời đi." Lôi Vô Kiệt giống như là bị rút khô khí lực, đem sát bố kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, đặt mông ngồi băng lãnh trên tảng đá, ôm lấy đầu gối, thanh âm buồn buồn, mang theo vung đi không được thất lạc, trước kia, ta là rất hy vọng ngươi cùng Tiêu Sắt có thể một mực bồi tiếp ta. Ba người chúng ta, lúc trước một đường theo Hàn Thủy tự trốn tới, bị người đuổi giết, trốn đông trốn tây. Kia đoạn thời gian là thật khổ, trên thân thường thường liền một cái tiền đồng đều sợ không ra, cơm đều ăn không đủ no. Hắn dừng một chút, ánh mắt trôi hướng phương xa mông lung sương mù, dường như xuyên thấu thời không, trở lại quá khứ, có thể khi đó. Ít ra trong lòng là thống khoái. Kiếm chỉ chân trời, đồng sinh cộng tử. Khoảng trước mặt hắn là núi đao vẫn là biển lửa, vượt qua chính là. Hắn đột nhiên thu hồi ánh mắt, trong thanh âm mang tới một tia nghẹn ngào giống như rung động ý, cái nào giống bây giờ? Tiêu Sắc không còn là Tuyết Lạc Sơn trang cái kia vẻ bại lão bản, hắn thành cao cao tại thượng Bình An Vương. Liền ngươi cùng theo Sích Vương. Nói đến đây, đọc lại cảm xúc như là tìm tới lỗ hổng. Lôi Vô Kiệt đột nhiên đứng người lên, gắt gao tiếp cận Vô Tâm cặp kia dường như vĩnh viễn bình tĩnh không lay động ánh mắt, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thanh âm bởi vì kích động mà phát run, mang theo không dám tin phẫn nộ cùng thương tâm, ngươi nói cho ta, ngươi tại sao phải đi theo Sích Vương? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ học những người kia, đi mưu phản sao? Cái này Tuyết Nguyệt kiếm tiên khai thiếu, có ý tứ gì, châm thế nào hoa mắt ủ thai? Lôi Vô Kiệt cũng là trẻ sơ sinh tính trẻ con. Chương 133, đều vẽ xuống đến không có, 1, chương 133, đều vẽ xuống đến không có, 1, màn trời phía trên sơn gió thổi qua vết đá, đem Vô Tâm áo trắng thổi đến có chút phất động. Hắn nhìn lên trước mắt mặt mũi tràn đầy viết lo lắng cùng xoắn xuýt Lôi Vô Kiệt, khỏe môi kia xóa quen có, dường như có thể hóa đi tất cả lệ khí ôn hòa ý cười, từ đầu đến cuối chưa tán. Ta sớm đã kết thúc trần duyên, đối kia thế tục quyền hành, vinh hoa phú quý cũng không nửa phần lưu luyến. Vô Tâm thanh âm reo rắt, như là dưới vách ru khe nước chảy, như thế nào lại tự rơi vào kia ô trọc không chịu nổi quyền lực vòng xoáy bên trong. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vô vô Lôi Vô Kiệt căng cứng bả vai, động tác tùy ý, lại mang theo một loại làm cho người yên ổn lực lượng, ngựa khi ôn hòa, nhưng từng chữ rõ ràng, không thể nghi ngờ, ta đi theo Sích Vương, tự có ta không thể không vì cái gì nguyên do. Nhưng ngươi tận có thể yên tâm, Vô Tâm nhìn thẳng Lôi Vô Kiệt ánh mắt, cặp con mắt kia trong suốt như ngày mùa thu trời trong, không thấy mảy may vẻ lo lắng. Ta Vô Tâm, tuyệt không phải đúng sai không phân, tổn hại thương sinh chi đồ. Nếu không hắn ý cười hơi sâu, mang theo một chút trêu chọc, lại cực kỳ chăm chú. Nếu không, lấy ngươi Lôi Vô Kiệt như vậy chân thành như lửa tính tình, như thế nào lại đem ta coi là bằng hữu? tâm của ngươi, kiếm của ngươi, xưa nay nhất biết thiện ác. Lôi Vô Kiệt giật mình, nhìn qua Vô Tâm cặp kia thanh tịnh thấy đáy, dường như có thể chiếu rọi ra bản thân lo sợ nghi hoặc nội tâm ánh mắt, tất cả hoài nghi cùng bất an lại kỳ dị bình địa hơi thở hơn phân nửa. Hắn dùng sức nhẹ gật đầu, giống như là muốn thuyết phục chính mình, có thể lập tức lại rủ xuống tầm mắt, thanh âm thấp hạ xuống, thật là. Tiêu Sát hắn ngươi cùng Tiêu Sát một đường đồng hành, hắn dâu giếm Bình An Vương thân phận, thật có lửa gạt chi tội. Vô Tâm tiếp lời đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, như cùng ở tại là bạn người trải bước không mắc, nhưng Lôi Vô Kiệt, môn tự vấn lòng, ngươi thật cảm thấy. Hắn là loại kia vì bản thân chi mang, vì hư vô mở mịt quân bị, liền không tiếp quấy loạn thiên hạ, hai họa thương sinh người sao? Dĩ nhiên không phải. Lôi Vô Kiệt đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia bị hiểu lầm đội vàng, chém đinh chặt sắt phản bác, Tiêu Sát tâm tư là trọng, trong bụng con quấn dù là nhiều, có thể hắn tuyệt không phải loại người như vậy. Ta thanh âm hắn thấp xuống, mang theo hoang mang, ta chỉ là không rõ, hắn hiện tại làm những sự tình này, thân phận của hắn, thấy thế nào, đều giống như tại hướng đầu kia nguy hiểm nhất, nhất biết nhấc lên sóng to gió lớn trên đường đi. Hắn buồn rầu gãi đầu một cái, hỏa hồng tóc bị xoa rối bời, ta chưa thấy qua năm đó Thiên Khải Thành bên trong cái kia quang mang vạn trượng Bình An Vương Tiêu Sở Hạ. Nhưng tại giang hồ trên đường, nghe những cái kia thế hệ trước võ lâm người nhắc lên hắn, đều nói hắn thiếu niên khí phách, anh tư bừng bừng phân chấn, là tiên đế cùng lang gia vương đều ký thác kỳ vọng đế quốc tương lai. Bọn hắn nói lên những ngày lúc, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm, còn có đối bây giờ trên long ỷ vị kia bệ hạ, không giấu được oán hận. Bọn hắn đều nóng trông Tiêu Sát trở về, thay bọn hắn làm chủ. Lôi Vô Kiệt ánh mắt biến mê mang mà vô phương ứng đối, ta không biết rõ những lời kia bên trong có mấy phần thật, mấy phần giả. Có thể ta nghe, trong lòng liền hốt hoảng. Ta thực sự không muốn nhìn thấy thiên hạ lại loạn lên. Nguyên nhân chính là như thế, Vô Tâm thanh âm đột nhiên rõ ràng, mang theo một loại xuyên thấu mê vụ lực lượng, chúng ta xem như bằng hữu của hắn, mới càng hẳn là ở bên cạnh hắn, không phải sao? Hắn nhìn về phía nơi xa quần quận biển mây, thanh âm trầm tĩnh lại, mang theo tuế nguyệt trọng lượng, năm đó, ta theo cha thân Diệp Đỉnh Chi Đông Trinh Thiên Khải, cuối cùng, phụ thân chết tại Trung Nguyên Võ Lâm trước mặt. Khi đó ta bị Vong Ưu đại sư thu dưỡng, trong lòng ngoại trừ cửu hận, không có vật khác. Ta muốn giết quang sở hữu tướng quan người, dùng máu của bọn hắn, tế điện phụ thân. Kia một thân lệ khí cùng cố chấp, sư phụ dùng mấy năm trở lại đây, ngày ngày tụ kinh, hàng đêm chỉ điểm, mới chậm rãi hóa đi một chút. Thẳng đến về sau, ngươi cùng Tiêu Sát theo ta tiến về Đại Phạn Lâm tự, nhìn thấy phụ thân bạn cũ Vương Nhân Tôn, lại gặp được Đại Giác Tiền sư. Trong nháy mắt đó, ta mới giật mình hiểu ra. Vô Tâm quay đầu trở lại, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Lôi Vô Kiệt, bọn hắn giết ta phụ thân, nhưng bọn hắn chí thân hảo hữu, cũng giống nhau bởi vì phụ thân ta nhấc lên kia cơn náo động mà mất mạng. Trận này quét sạch giang hồ cùng triều đình bi kịch bên trong, ân oán sẽ lẫn, nợ máu liên hoàn. Đến cuối cùng, nên do ai đến quyết định đúng sai, lại nên như thế nào thanh toán? Hắn tiến lên trước một bước, ngữ khí ngưng trọng, như là thần trung mộ cổ, đập vào Lôi Vô Kiệt trong lòng, bây giờ cục diện, sao mà tương tự. Năm đó lang gia vương án, Minh Đức Đế bởi vì nghi kỵ cùng sợ hãi, bước tử đệ đệ ruột thịt của mình. Mà Tiêu Sát, hắn thở nhỏ xem lang gia vương như cha như sư, kia là trong lòng của hắn sùng cao nhất, nhất sạch sẽ tín ngưỡng. Tín ngưỡng sụp đổ, chí thân được an. Trong lòng của hắn cái kia đạo vết thương máu chảy rầm rề, kia phần chịu nặng chấp nhiệm, lại như thế nào có thể tùy tiện buông xuống, vượt qua. Vô Tâm thanh âm trầm mà tràn ngập nhìn rõ, có lẽ, hắn khăng khăng muốn trở về Thiên Khải, căn bản không phải vì tòa kia băng lãnh long ỷ, không phải là vì cái gọi là hoàn quyền. Hắn chỉ là muốn, là trong lòng của hắn tòa kia sụp đổ tượng thần, vì hắn vị kia được oan mà chết thúc thúc, cầu một cái công đạo, lấy một cái thanh bạch. Lôi Vô Kiệt trong mắt, đột nhiên bắn ra khó có thể tin ánh sáng, phản phất tại vô tận giữa mê vong rốt cục thấy được một tuyến rõ ràng phương hướng, coi là thật. Ngươi nói là Tiêu Sát hắn khả năng. Vô Tâm nhìn xem hắn trong nháy mắt bị hy vọng thắp sáng đôi mắt, trong lòng hiểu rõ, cũng nổi lên một tia ấm áp, thiếu niên trước mắt này, cuối cùng vẫn là cái kia trí thuần đế tính, đem tình nghĩa đem so với thiên còn nặng Lôi Vô Kiệt. Hắn không bỏ xuống được Tiêu Sát, xưa nay đều không bỏ xuống được. Là thật là giả? Vô Tâm mỉm cười gật đầu, đưa ra đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất phương pháp, sao không tự mình đi hỏi hắn? Như hắn nói thẳng, thật là kia cựu ngũ chí tôn chi vị mà mưu, vậy chúng ta liền lập tức quay người, cứ thế mà đi. Chỉ coi ngày xưa Tuyết Lạc Sơn trang bên trong, cái kia cùng chúng ta đồng sinh cộng tử Tiêu Sắt đã chết tại hôm qua. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến chỉnh trọng mà tràn ngập lực lượng, nhưng nếu hắn là vì trong lòng kia phần không cho làm bẩn đạo nghĩa, vị trí thân thanh bạch cùng công chính, mà tại một mình gánh vác lấy nặng nề gông xiềng tiến lên, Vô Tâm ánh mắt sáng rực, như là lời thề, vậy chúng ta những người bạn này thì càng hẳn là đứng tại bên cạnh hắn, không phải mù quáng đi theo, mà là phải trông coi hắn, nhắc nhở hắn, giữ chặt hắn. Chớ có nhường hắn như năm đó phụ thân ta như thế, bị ưu hận cùng chấp niệm thôn phệ, một bước đạp sai, từng bước vượt sâu, cuối cùng ủ thành không cách nào vãn hồi ngập trời chi tiếp. Chương 133, đều bẽ xuống đến không có, 2, chương 133, đều bẽ xuống đến không có, 2. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy một cô nóng hởi nhiệt lưu từ đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu, tất cả do dự, bàng hoàng, phẫn uất, tại thời khắc này bị lời nói này gột rửa không còn. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, trong mắt thiêu đốt lên vô cùng kiên định qua mang, trọng trọng gật đầu, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, đối. Vô Tâm, ngươi nói đúng, liền nên làm như vậy. Vừa rồi bao phủ lông mi vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, cặp kia luôn luôn hừng hực như lửa đôi mắt, giờ phút này sáng đến kinh người, dường như có thể xua tan tất cả mê chướng, chỉ còn lại thuần túy mà thẳng tiến không lùi quyết tâm. Cái kia mê mang khốn đốn Lôi Vô Kiệt dường như chưa từng tồn tại, đứng ở chỗ này, vẫn như cũng là cái kia nguyện vì bằng hữu không tiếc mạng sống, tin tưởng vững chắc trong lòng nói nghĩa chân thành thiếu niên. Đông Quy tiểu trang trong lương đình, bầu không khí ngưng trệ như một khối hàn băng. Tiêu Sắt một mình ngồi ngồi băng ghế đá, trước mặt bày biện mấy ấm đã giữa không trung vào rượu. Hắn rót rượu động tác máy móc mà gấp rút, một chén tiếp một chén ngửa đầu chút xuống, màu hổ phách rượu dịch thường xuyên không kịp ướt, liền theo căng cứng cằm tuyến trượt xuống, thấm ướt vào áo. Kia không giống uống rượu, giống như là nóng lòng dùng một loại nào đó nóng bỏng chất lỏng, rồi tắt trong lòng càng đốt người hỏa diễm, hay là tê liệt một loại nào đó không chỗ có thể trốn cùng đau nhức. Từ Không Thiên Lạc gần sát hắn bên cạnh thân ngồi, một đôi anh khí lông mày vận thành kết, con mắt chăm chú khóa ở trên người hắn, tràn đầy tan không ra lo gấp. Đường Liên thì đứng ở một bên, sắc mặt ủ rột như nước, rốt cục kìm nén không được, thanh âm mang theo đè nén hỏa khí, Tiêu Sát, ngươi như còn tưởng là Lôi Vô Kiệt là huynh đệ, như còn để ý chúng ta những người này, liền nên thương lượng trực tiếp, đem lời cho hắn, cũng cho chúng ta nói rõ ràng. Còn có, ngươi kế tiếp đến tụt cùng ý muốn như thế nào? Tiếp tục trốn ở chỗ này mua say, vẫn là phải làm những gì? Cũng nên nhường trong lòng chúng ta hiểu rõ. Hắn tiến lên một bước, tới gần bàn đá, ngựa khí gấp hơn, mang theo bị giấu giếm tức giận, ngày đó ngươi nói với ta, sư phụ để cho ta tại Tuyết Nguyệt thành khổ đợi người, không phải ngươi. Có thể ngươi chính là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hạ. Chúng ta những năm này, các loại không phải liền là ngươi sao? Còn có, bệ hạ tứ hôn thánh chỉ đã hạ, thiên hạ đều biết ngươi cùng Thiên Lạc sư muội đã có hôn ước, cái tầng quan hệ này đã là chắc chắn, lại dung ngươi không được như lúc trước giống như tùy tiện né tránh. Đường Liên hít sâu một hơi, lời nói như trọng truy nện xuống, thu hồi ngươi lúc trước bộ kia tính toán không bỏ sót, vạn sự đều tại nắm giữ bộ dáng. Mở to mắt nhìn xem, bây giờ thiên hạ này sớm đã không là năm đó thiên hạ, tình thế thay đổi, mọi thứ đều khác biệt. Đúng vậy a, thay đổi. Tiêu Sắt rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn đến như là cát sỏi ma sát, mang theo đậm đến tan không ra mọi bệnh cùng tự dễ ước. Hắn đột nhiên lại chuốt xuống một chén rượu dịch lâm ly, lại toàn vẹn không để ý, chỉ nâng lên một đôi vằn bệnh kia máu mắt, mở mịt nhìn về phía ngoài đỉnh mênh mông núi xa. Biến, ngay cả chính ta đều cảm thấy lạ lẫm. Thanh âm hắn bắt đầu phát run, dường như mở ra cái nào đó phủ bụi nhiều năm, máu thịt be bét vết sẹo. Năm đó, Lang gia vương thúc tại thiên hạ nhân tâm bên trong, là bực nào tấm lòng rộng mở một đời hiền vương. Có thể trong vòng một đêm, liền bị ta phụ hoàng hạ thiên lao cài lên mưu phản thập ác tội lớn. Chết, ta muốn cầu một cái chân tướng, muốn lấy một phần công đạo, có thể ta phụ hoàng liền cãi lại cơ hội cũng không cho ta, trực tiếp đem ta biếm ra thiên khải. Ta đi ra thiên khải thành môn thời điểm, thậm chí chưa từng quay đầu. Tiêu Sắt lại chuốt xuống một chén, hầu kết kịch liệt nhấp nô, thanh âm càng thêm mất tiếng. Ta coi là bằng võ công của ta, bằng phụ hoàng khi đó đối ta sủng ái, ta sớm muộn có thể trở về. Trở về, đem vương thúc bản án lật qua, trả lại hắn thanh bạch. Có thể vào ngày hôm đó trong đêm hắn tay cầm ly bỗng nhiên nắm chặt, xương ngón tay trắng bệnh, trong thanh âm trộn lẫn vào một tia băng lãnh hận ý cùng tuyệt vọng. Võ công của ta bị nhân sinh sinh phế đi, ta thành một cái từ đầu đến đuôi phế nhân, chỉ có thể trốn ở Tuyết Lạc Sơn trang kia nơi hẻo lánh, từng ngày đếm lấy thời gian, tính toán như thế nào trở về. Có thể chờ đến tin tức là cái gì? Là ta phụ hoàng băng hạ. Hắn giật giật khoe miệng, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Mà trong lúc này, ta cái kia từ nhỏ đến lớn, ta cơ hồ không có con mắt nhìn qua đệ đệ lên ngôi. Tiêu Sắt trong giọng nói tràn đầy hoang đường cùng tự dễ ước, diệt Nam Quyết, trấn Bắc Man, nhất thống thiên hạ, khai giảng cùng, đi khoa cử, cái cọc kiệt hiện, làm được so bất luận một vị nào tiên đế đều càng giống minh quân, càng giống hùng chủ. Ta đây, ta còn giống cái tên ngốc như thế, trốn ở trong góc, nghĩ đến chỉ cần tìm về võ công, có Tuyết Nguyệt Thánh giúp đỡ, một ngày nào đó có thể trở lại thiên hải, điều tra rõ bản án cũ. Hắn túi lầu xuống, bả vai mấy không thể xem xét run rẩy lên, thẳng đến Lôi Vô Kiệt kia lời nói, giống một cái bạc hai, mạnh mẽ đánh tỉnh ta. Thanh âm của hắn nhẹ xuống dưới, lại nặng tựa bạc cân, ép tới trong đỉnh cơ hồ không thể thở nổi. Thế gian mịt mờ này, ta rốt cuộc muốn tìm ai đi lật lại bản án? Phu hoàng chết, năm đó qua tay phán án người sớm đã tàn mát, bây giờ ngồi ở kia trên long ỷ, là đệ đệ của ta, là hiện tại thiên hạ chí tôn. Tiêu Sắt ngẩng đầu, đáy mắt là vô tận mờ mịt cùng trống rỗng, tơ máu dữ tợn, ta muốn cáo ai? Cáo ta chết đi phụ hoàng. Vẫn là cáo trạng bây giờ chí tôn. Tiêu Sắt, ngươi đừng như vậy. Tư Không Thiên Lạc trong lòng đau xót, nhịn không được đưa tay, cầm thật chặt hắn lạnh buốt tay run rẩy. Ta trước kia luôn cảm giác mình là đúng, là tại thay trời hành đạo, là tại thủ vững một loại nào đó. Đạo nghĩa. Tiêu Sắt tùy ý nàng cầm, ánh mắt như cũ tăng dã, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, ta liền muốn thảo phạt đối tượng, cũng không tìm tới. Lôi Vô Kiệt hỏi ta, có phải hay không muốn đem thiên hạ đảo loạn? Ta hiện tại cũng muốn hỏi hỏi mình, ta làm đây hết thảy, cố chấp tất cả, đến cùng là vì vương thúc công đạo, vẫn là vẹn vẹn vì ta trong lòng mình điểm này không cam lòng, điểm này ý khó bình. Đường Liên trầm mặc, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này Tiêu Sắt, rút đi tất cả tiêu ngạo, tính toán, lười biếng sắc ngoài, chỉ còn lại trần trụi mê mang, yếu ớt, như cái tại đen nhánh hoang dã bên trong hoàn toàn lạc mất phương hướng hải tử. Đột nhiên, Tiêu Sắt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, đâm về Đường Liên, kia phần yếu ớt trong nháy mắt bị một loại sắc bén vặn hỏi thay thế. Ngươi mới vừa rồi không phải hỏi ta, vì sao không thừa nhận chính mình là các ngươi người sao? Ngươi nói ngươi ở chỗ này khổ đợi mấy năm, có thể ngươi có nghĩ tới không, mấy năm này, thiên hạ sớm đã long trời lở đất. Sư phụ ngươi Đường Liên Nguyệt, hắn còn đang chờ sao? Chương 133, đều vẽ xuống đến không có, 3, chương 133, đều vẽ xuống đến không có, 3, hoặc là nói, bây giờ Đường Môn còn chờ được các ngươi tới kết quả này, khả năng này vạn kiếp bất phục người sao? Đường Liên toàn thân rung động, hầu kết kịch liệt nhấp nhô, há to miệng, lại nhất thời bị cái này bén nhọn vấn đề đình tại nguyên chỗ, không phản bắt được. Vì sao đợi không được? Một cái trong trẻo, chắc chắn, mang theo thiếu niên đặc hữu nóng bỏng cùng không sợ thanh âm, đột nhiên phá vỡ trong lương đình nặng nề tĩnh mịch. Chỉ thấy Lôi Vô Kiệt cùng Vô Tâm, chẳng biết lúc nào đã sóng vai đứng ở đỉnh nghỉ mát nhập khẩu. Lôi Vô Kiệt nhanh chân đi vào, đi thẳng tới Tiêu Sắt trước mặt, hỏa hồng quần áo dường như đem trong đỉnh u ám đều xua tán đi mấy phần. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn thẳng Tiêu Sắt cặp kia phức tạp khó tả ánh mắt, chữ chữ rõ ràng, rơi xuống đất có âm thanh, "Nếu ngươi Tiêu Sở Hạ, đúng như ngươi vừa mới nói, một lòng chỉ là lang gia vương thúc bản án đòi cái công đạo, không phải vì thủ riêng, càng không phải là kia bỏng cái mông hoàng bị, chỉ là muốn về thiên hải, đường đường chính chính hỏi cho rõ, đòi một lời giải thích." Lôi Vô Kiệt ngực thở phì phò, mỗi một chữ đều giống như theo phế phủ bên trong tránh ra, "Vậy ta, Lôi Vô Kiệt, liền cùng đi với ngươi." Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ bóp tiến lòng bàn tay, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, hốc mắt lại trước một bước đỏ lên, "Công đạo liền thị công đạo, chân tướng liền là chân tướng, ta cũng muốn biết, phụ thân ta Lôi Mộc Sát, mẫu thân của ta Lý Tâm Nguyệt, có phải thật vậy hay không bởi vì chuyện này mà chết? Đã cha mẹ của ta đều cuốn bảo, đều chết tại bên trong, vậy ta thì càng đến hiểu rõ. Phần này đến chế công đạo, phần này bị vùi lấp công nghĩa, đến cùng đi nơi nào? Đến cùng còn có thể hay không tìm trở về?" Tiêu Sắt bưng chén rượu tay, cứng lại ở giữa không trung. Rượu dịch hơi dạng, chiếu ra hắn bỗng nhiên co vào con người, cùng đáy mắt chỗ sâu quần quật lên lớn sóng gió lớn. Lúc này, Đường Liên hít một hơi thật sâu, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn tiến lên một bước, thanh âm trầm ổn mà kiên định, "Ta không biết rõ sư phụ Đường Liên Nguyệt bây giờ là gì ý nghĩ, nhưng việc này qua đi, ta sẽ lập tức lên đường, trở về đường môn một chuyến. Ta sẽ đích thân hỏi hắn, hỏi thăm tình tưởng." Hắn chuyển hướng Tiêu Sắt, ánh mắt như bàn thạch, như sư phụ gật đầu, "Đường môn chi lực sẽ là phía sau ngươi một cái bóng. Cho dù hắn không gật đầu, ta Đường Liên người cũng nhận ngươi là sư phụ nhường người của chúng ta. Con đường này, ta cùng ngươi đi. Còn có ta." Tư Không Thiên Lạc lập tức tiếp lời, không chút do dự, "Tuyết Nguyệt Thành có lẽ cần hướng triều đình cúi đầu, nhưng việc này liên quan chí thân oan khuất, việc quan hệ thiên hạ công nghĩa, cha tuyệt sẽ không cản ta. Ta cũng đi." Tiêu Sắt kinh ngạc nhìn lên trước mắt cái này một trương khuôn mặt quen thuộc, Lôi Vô Kiệt trong mắt chân thành cùng quyết tuyệt, Đường Liên trên mặt trịnh trọng cùng hứa hẹn, Tư Không Thiên Lạc trong mắt kiên định cùng lo lắng. Ngay tại một lát trước đó, hắn còn cảm thấy mình là trong biển rộng đảo hoang, bị băng lãnh thủy triều cùng chuyện cũ ngăn cách. Mà giờ khắc này, dòng nước cấm không có dấu hiệu nào mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt vỡ tung bức tường kia vô hình tường cao, đem hắn băng lãnh cứng ngắt trái tim bao khỏa. Vô Tâm đúng lúc đó đi lên trước, mang theo cái kia đặc hữu, dường như có thể nhìn thấu tất cả lại bao dung tất cả ý cười, nhẹ nhàng vô Tiêu Sắt bà bay, xem ra Tiêu lão bản muốn làm kiêu cao ngạo tuyệt hiểm, độc hành tại vạn trượng sông băng phía trên cô thần. Chúng ta mấy người này phiền toái hết lần này tới lần khác không cho ngươi thoại nguyện đâu. Tiêu Sắt hầu kết kịch liệt nhấp nô mấy lần, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở ngực, cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng cực nhẹ, mang theo thanh âm rung động thở dài. Hắn chậm rãi buông xuống cái kia cầm thật lâu chén rượu, khoe miệng rốt cục khó khăn khẽ động, cong lên một vẻ cực kỳ nhạt độ cong. Nụ cười kia bên trong thấm đầy đắng chát, nhưng cũng có một tia chịu nặng đồ vật, đang lặng lẽ hòa tan, thoải mái. Các ngươi thanh âm của hắn vẫn như cũ khàn khàn, lại nhiều hơn mấy phần sinh khí, liền không sợ. Đi theo ta, bị cài lên như phản mũ, rơi vào vạn kiếp bất phục. Lôi Vô Kiệt nghe vậy, đầu tiên là thói quen gãi gãi cái hốc, sau đó vẻ mặt thành thật nói dóc, không đúng, Tiêu Sát. Lang gia vương thúc bản án, kia là tiên đế Minh Đức đế thời điểm sự tình, cùng hiện tại Thiên Khải thành bên trong hoàng đế bệ hạ, hẳn là không có gì trực tiếp quan hệ a. Chúng ta đi Thiên Khải, là vì điều tra rõ năm xưa bản án cũ chân tướng, là vì cầu công đạo, này làm sao có thể tính như phản đâu. Hắn chợt nhớ tới cái gì, khẩn trương nhìn bốn phía một chút, hạ giọng, xích lại gần Tiêu Sát, ngựa khí mang theo nghĩ mà sợ giống như căng dặn. Còn có a, Tiêu Sát, ngươi bây giờ thật là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, thân phận không giống như vậy. Về sau có thể ngăn bạn, tuyệt đối không nên lại nói cái gì ngựa đạp thiên khải như thế đáng sợ lời nói. Lần trước chúng ta chỉ coi ngươi là say rượu khí phách, nói đùa. Nhưng bây giờ, ngươi lại nói câu nói như thế kia, cái kia chính là thật muốn tạo phản. Chúng ta có 9 cái đầu, cũng không đủ vị kia bệ hạ chặt nha. Hắn cái này vội vã cuốn cùng lại chứng chặt đàng hoàng bộ dáng, cùng vừa rồi rong rạc dáng vẻ tưởng như hai người. Trong lương đình căng cứng đến cực hạn bầu không khí, bị hắn lời nói này lặng yên đâm thủng một cái miệng nhỏ. Đường Liên nhịn không được lắc đầu bật cười, Tư Không Thiên Lạc cũng phốc phốc một tiếng, giữa lông mày thần sắc lo lắng tán đi một chút. Liên Tiêu Sắt đáy mắt kia đậm đến tan không ra u ám, dường như cũng bị cái này mang theo khói lửa nhắc nhở làm giảm đi một chút. Nơi xa, tòa kia có thể quan sát toàn bộ Đông Quy tiểu trang gác cao phía trên. Vệ trang chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, đem trong lương đỉnh cái này buồn vui xen lẫn, lời thề tranh tranh một màn thu hết vào mắt. Hắn lạnh lùng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ nhàn nhạt mở miệng, hỏi hướng bên cạnh một vị sớm đã chuẩn bị tốt giấy bút, nương thần vẽ tranh cung đình hòa sư, vừa rồi một màn kia, theo Lôi Vô Kiệt bước vào đỉnh nghỉ mắt lên, đến thời khắc này, đều vẽ xuống tới. Hòa sư liền vội vàng có người, cung kính đáp, bẩm đại nhân, rõ ràng rành mạch, nhân vật thần vận, đối thoại mấu chốt, đều ở dưới ngoài bút. Tốt. Vệ trang khẽ bước cằm, ánh mắt vẫn như cũ khóa lấy lương đỉnh bên trong mấy cái kia một lần nữa tụ lại thân ảnh, ngữ khí bình thản không gợn sóng, lại mang theo một tia thấy rõ tất cả lạnh lùng, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất, bịt kín đưa về thiên khải. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt mấy không thể xem xét độ cong, nộp bệ hạ ngự lãm, tin tưởng bệ hạ. Đối cái này xuất diễn kết cục, chờ mong đã lâu. Lôi Nhị, nếu như là ngươi, sẽ cùng Lôi Vô Kiệt giống nhau sao? Không loạn thiên hạ, không hủy dân sinh, nghĩa vị trí, nói chỗ tồn. Hoàng đế này còn phái họa sư tới, xem kịch tuyến đầu. Chương 134, chấm trung thần chấm đến bảo hộ chương 134, chấm trung thần chấm đến bảo hộ màn trời phía trên, hình tượng như kỳ cục chuyển đổi, đột nhiên lạc tử tại Thiên Khải Đế Đô, thần cung hoàng thành. Hoàng đế trẻ một bộ màu đen thường phục, đứng ở trống trải mà trang nghiêm trong đại điện, bên cạnh thân là phong trần chưa tẩy, cũng đã thu liễm tất cả chiến trường sát phạt chi khí vệ thành. Mấy tên nghiêm chỉnh huấn luyện nội thị đang nín hơi ngưng thần, đem một bức trường quyển chậm chậm triển khai. Chính là bức kia đến từ Tuyết Nguyệt Thành đỉnh nghỉ mát lời nói trong đêm đồ. Bức tranh phía trên, nhân vật sinh động, bút tích như mới. Càng kỳ chính là, kia mấy tên nội thị lại nắm nuốt tiếng nói, lấy hoàn toàn khác biệt tâm sắc, ngữ khí, giống như lúc xuất hiện lại lấy người trong bức họa đối thoại, lôi vô kiệt sục sôi bội vàng, tiêu sắc khàn khàn tự dễ ước, đường liên đủ rột chất vấn, thậm chí vô tâm kia réo rắt bình hòa chỉ điểm. Từng tiếng lọt vào tai, thoáng như đích thần tới. Hoàng đế chắp tay điên lặng nghe, ánh mắt trầm tĩnh, chỉ ở chỗ mấu chốt khẽ bước cằm. Đợi cho cuối cùng lôi vô kiệt câu kia công đạo liền thị công đạo, chất tướng liền là chân tướng trong điện quanh quần ra, khóe miệng của hắn cuối cùng là câu lên một vẻ rõ ràng ý cười, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào thưởng thức, tốt một cái lôi vô kiệt. Chân thành can đảm, nhiệt huyết chưa lạnh, quả thật là lôi mộng sát nhi tử. Hắn đưa tay ra hiệu, đem bức tranh cẩn thận cất kỹ. Theo chấm, đi Trường Lạc cung thấy thái hậu. Nô tài tuân chỉ. Nội thị nhóm đội vàng cẩn thận từng ly từng tí quấn lên họa chủ. Hoàng đế nghiêng người, nhìn về phía bên cạnh một mực trầm mặc như núi Vệ Thanh, đột nhiên hỏi, "Vệ Thanh, ngươi hồi lâu chưa từng thấy qua tỷ tỷ ngươi đi." Vệ Thanh thân hình nhỏ không thể thấy một kéo căng, lập tức không lời, thanh âm bình ổn kính cẩn, bẩm bệ hạ. A tỷ tự vào cung phụng dưỡng bệ hạ cùng thái hậu đến nay, chỉ từng hướng trong nhà gửi qua mấy phong bình an thư, chưa từng triệu kiến thần đệ. Lại nội cung sự tình, liên quan đến thiên gia thể thống, thần thân làm ngoại thần, lại không dám có chút vượt qua ý niệm, chỉ sợ làm cho người ta chỉ trích, có hại bệ hạ danh dự. Hoàng đế nhìn hắn một cái, chưa lại nhiều nói, chỉ thản nhiên nói, "Đi thôi." Trường Lạc cung, sau viện. Thái hậu đang tại trong đình ngồi chơi, bên cạnh cùng với mấy vị trong cung nữ quyến, bầu không khí nhu hòa, làm cho người bên cạnh mục đích là một gã thân mang trang phục, mặt mày bay lên thiếu niên, ngay tại cách đó không xa trên đất trống dương cung lắp tên, dáng vẻ mặc dù lộ ra non nớt, cũng đã có phá phong chi thế. Vệ tử phu hầu hạ tại thái hậu bên cạnh thần, ánh mắt thỉnh thoảng lo lắng rơi trên người thiếu niên kia. Hoàng đế cùng vệ thanh thân ảnh xuất hiện tại viện cửa lúc, đám người phương mới giật mình, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Kia dương cung thiếu niên gặp hoàng đế, đầu tiên là quy củ ôm quyền không người, chào một cái tiêu chuẩn nhà binh, lập tức ánh mắt đống dương sáng lên, bật thốt lên đều, cô phụ. Cái này một tiếng thanh thúy cô phụ lọt vào tai, vệ thanh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đột nhiên một bước tiến lên, đem thiếu niên hoắc khứ bệnh chảnh đến sau lưng, chính mình thì một gối trùng điệp quỳ xuống đất, thanh âm căng cứng như dây cùng, bệ hạ thứ tội, trừ bệnh tuổi nhỏ, si ngoan vô chi, không giữ mồm giữ miệng, thân dạy bảo vô phương, cam lĩnh trách phạt. Hoắc khứ bệnh bị hắn đè xuống bả vai quỳ xuống, trên mặt vẫn là một mảnh ngây thơ mờ mịt, hiển nhiên không rõ cái này thân thiết xưng hô có gì không ổn. Hoàng đế nụ cười trên mặt nhưng lại chưa giảm lui, ngược lại sâu hơn chút. Hắn khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng, không sao, đứng lên đi. Trừ bệnh tuổi như vậy, đang nên như vậy, tâm không lòng dạ, trẻ sơ sinh thiên tính, mới là người thiếu niên nên có khí tượng. Ánh mắt của hắn lướt qua Thái Dương đã chảy ra mồ hôi dị vệ thành, ngựa khí mang theo trêu chọc, cũng là các ngươi những này làm thần tử, làm trưởng bối, quá mức câu nệ lao thành, ngược lại mất sinh khí. Vệ thanh không dám thất lễ, vẫn như cũ cúi đầu, thần sợ hãi, tạ bệ hạ khoan thứ. Đều đứng lên đi. Hoàng đế không cần phải nhiều lời nữa, đi thẳng tới thái hậu bên người bằng ghế đá ngồi xuống, cười nói, mẫu hậu, nhi thần hôm nay theo ngoài cùng tìm kiện thú vị đồ vật, nghĩ đến có thể khiến cho ngài thoải mái một lát. Thái hậu đôi lông mày trao lên, lộ ra mấy phần hứng thú. A, ra sao bảo vật có thể lao động hoàng nhi tự mình đưa tới? Bên cạnh theo hầu nội thị lập tức tiến lên, đầu tiên là đem kia quyển Tuyết Nguyệt Thành Dạ Yến Đồ lần nữa triển khai, lập tức lại lấy ra một cái khác trục càng tinh xảo hơn của trục, tại thái hậu trước mặt trên bàn đá nhẹ nhàng trải bằng. Bức tranh phía trên, một cái áo đỏ thiếu niên sôi nổi trên giấy, mặt mày bay lên, thần thái quật cường, chính là Lôi Vô Kiệt tại Tuyết Nguyệt Thành phía sau núi đỉnh núi, đón gió huy kiếm, cắn răng khổ luyện bộ dáng. Họa sư kỹ nghệ cao siêu, càng đem thiếu niên kia trong mắt hỗn hợp có thống khổ, bất khuất cùng ánh sáng nóng bỏng mang, bắt giữ đến phát huy vô cùng tinh tế. Thái hậu mới nhìn khẽ giật mình, lập tức mang theo đoán trách nhìn về phía hoàng đế, "Hoàng nhi, bản cung lần trước không phải cùng ngươi đã nói, không cần lại tìm những này cái gọi là thiếu niên anh kiệt đồ đến cùng vi nương giải buồn. Cái này thâm cung tuyết nguyệt, thanh tinh thuận tiện." Hoàng đế cười không nói, chỉ ra hiệu nói, mẫu hậu lại cẩn thận nhìn một cái, trong bức họa kia thiếu niên, đến tuột cùng là ai? Thái hậu nghe vậy, theo lời nghiêm thân, ánh mắt cẩn thận chu đáo lấy người trong bức họa mặt mày thân sắc. Lúc đầu còn mang nghi hoặc, thời gian dần qua, ánh mắt của nàng thay đổi, hô hấp dường như cũng dồn dập mấy phần. Đột nhiên, ánh mắt của nàng đột nhiên trợn to, lại đột nhiên theo trên băng ghế đá đứng dậy, ngón tay khẽ run chỉ hướng chân dùng, cái này, đứa nhỏ này, không phải là? Mẫu hậu đoán không sai. Hoàng đế chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng từng chữ rõ ràng rơi vào mỗi người trong lòng, hắn chính là Lôi Mộng Sát tướng quân con trai độc nhất, Lý Tâm Nguyệt có đủ, Lôi Vô Kiệt. Lôi Mộng Sát, nhi tử. Thái hậu thanh âm đột nhiên phát run, mang theo khó có thể tin kích động. Nàng kìm lòng không được vươn tay, đầu ngón tay hư không phất qua họa bên trong thiếu niên anh tuấn mặt mày, thanh âm nghẹn ngào, giống, thật giống. Cái này hai đầu lông mày thần khí, cái này bướng bỉnh không chịu thua sức lực, cùng phụ thân hắn năm đó lại giống nhau đến bảy phần. Vệ tử phu ở một bên nghe được kinh hãi, Lôi Mộng Sát cái tên này tại Trường Lạc cung cũng không phải là cấm kỵ, thái hậu thường xuyên nhắc lên, trong ngôn ngữ tràn đầy cảm niệm, xương chồng phụ là tại bệ hạ cùng nàng có ân người. Hoàng đế lặng lặng nhìn xem Thái hậu vẻ mặt kích động, đãi nàng cảm xúc hơi bình, mới trầm âm thanh tiếp tục nói, cái này Lôi Vô Kiệt, bây giờ đang cùng Định An Vương Tiêu Sở Hà tại một chỗ. Bọn hắn cố ý đến đây Thiên Khải, muốn tra năm đó Lang Già Vương một án. Thái hậu tay đột nhiên bỗng nhiên giữa không trung, trên mặt kích động cùng hồi ức giống như thủy triều rút đi, thay vào đó là một vẻ sâu sắc sầu lo. Nàng chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn thẳng hoàng đế, thanh âm trầm xuống, "Kia, hoàng nhi dự định xử trí như thế nào việc này?" Đứa nhỏ này, phụ thân hắn hoàng đế khẽ lắc đầu, ánh mắt trầm ổn, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực khống chế, "Mẫu hậu yên tâm, nhi thần tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa, hay nhiệt thiếu tình cảm chi quân. Chỉ cần cái này Lôi Vô Kiệt hắn dừng một chút, ngữ khí rõ ràng, không được sát hại bách tính tiến hành, không liên quan mưu phản phản loạn sự tình, tuân thủ nghiêm ngặt thần tử bản phận." Chấm, liền sẽ không động đến hắn mảy may. Thái hậu nghe vậy, căng cứng bả vai rõ ràng thư giãn xuống tới, chậm rãi ngồi trở lại băng ghế đá, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, như thế thuận tiện. Triều đình đại sự, đao quang kiếm ảnh, vi nương theo bất quá hỏi, cũng vô lực hỏi đến. Chỉ nguyện ngươi bảy mưu nghĩ kế lúc, bất luận là đối người, vẫn là đối mình, đều cần vạn sự cẩn thận, hộ đến tự thân chu toàn. Nàng trầm mặc một lát, chợt nhớ tới một chuyện, dương mắt hỏi, đúng rồi, ai ra nghe nói, ngươi gần đây đem Đoan Mục cô nương cùng cái Nhiếp tiên sinh đều phái xuất cung đi, cần làm chuyện gì? Hoàng đế khẽ bước cằm, ánh mắt dường như xuyên biệt thành cung, xa xa nhìn về phía Giang Nam Lôi Gia Bảo phương hướng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại ẩn chứa như sơn tự nhạc kiên định, chấm trung thần, ra sức vì nước, thể xác tinh thần đều mệt. Như vậy, người nhà của hắn, hắn An Khang hoàng đế thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thái hậu, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng, liền do chấm đến bảo hộ. Lôi Nhị, ngươi lại cứu con của ngươi một mạng. Lôi Nhị, cái này Thái hậu sẽ không đối ngươi có ý tứ chứ? Phu nhân buông tay, ta tuyệt không hài lòng. Hoàng đế cũng là trọng tình trọng nghĩa, cùng phụ thân hắn khác biệt. Chương 135 thời đại trước thủ hộ, chương 135 thời đại trước thủ hộ phía trên màn trời, hoàng đế ánh mắt như tôi lửa chim ưng, xa xa khóa hướng phía nam Lôi Gia Bảo phương vị, trong ngôn ngữ mang theo băng lãnh cân nhắc cùng nóng bỏng coi trọng, tại chấm mà nói, một cái Lôi Thiên Hổ, nó giá trị hơn xa 10 vị chỉ có tuyệt thế võ lực, chưa hẳn chịu vì đế quốc sử dụng kiếm tiên. Hắn ngón tay thon dài vô ý thức khẽ chọc lấy cẩm thạch lan can, phát ra thanh thúy mà quy luật tiếng vang, ngữ khí đột nhiên chuyển thành một loại không thể nghi ngờ trịnh trọng, như thế đã có thể trung tâm đảm nhiệm sự tình, lại có thể tạo ra chân thật quốc chi lợi khí đại tượng chi thần, thương thiên cũng khi phù hộ, há có thể để hắn bởi vì bệnh chết yếu. Nếu thật như vậy, chẳng phải là thiên đạo hoa mắt ù thai, để trung tâm vì đế quốc đổ máu xuất lực người không được chết tử tế. Đến lúc đó, những cái kia trốn ở trong khe cống ngầm rình mò rắn độc bọn chốn nhắt, sợ không phải muốn âm thầm cười nhạo chấm. Ngay cả như vậy lương đống đều bảo hộ không được. Thái hậu ở một bên nghe được liên tục gật đầu, mặt lộ vui mừng, hoàng nhi suy nghĩ chu toàn, lời ấy cực kỳ. Giống như Võ An Quân, Võ Thành Hầu, cái Nhiếp tiên sinh như vậy với nước với dân có công lớn trung thần lương tướng, tự nhiên được hưởng tôn vinh, phúc thọ an khang. Tương lai sử sách lưu truyền, hoàng nhi nhất định là một đời thánh quân minh chủ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Hoàng đế lại đột nhiên cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười kia mang theo vài phần cùng tuổi tác không hợp kiệt ngạo cùng siêu nhiên, mẫu hậu lời ấy, hơi có thiên vị. Sử sách do ai biết? Bất quá là một đám đọc sách đến bắt đầu, tất công chưa lập, chỉ biết nhặt tiền nhân nha tuệ hủ nho bút cùng thôi. Bọn hắn có tư cách gì phân tích chấm cả đời này công tội? Thái hậu nhìn qua nhi tử cái kia phi dương lông mi cùng đáy mắt không được xía vào tự tin, lắc đầu bất đắc dĩ, trong ánh mắt lại tràn đầy tan không ra cương triều. Người đứa nhỏ này luôn nói kinh người như vậy ngữ điệu. Sách sử tuy là văn thần chấp bút, có thể cái này sử sách tên danh tiếng, trung quy là thiên hạ bách tính nhiều đời truyền xuống. Tương lai thiên thu bạc đại, lê dân ba tính tự sẽ cảm niệm, từng sinh hoạt tại hoàng nhi khai sáng trị dưới đời. Hoàng đế nghe vậy có chút ngẩng đầu, long bào màu đen váy dài tại phòng ngoài mà qua trong gió bay phất phới, trong giọng nói là phun ra nuốt vào thiên địa hào hùng cũng không thể nghi ngờ tín niệm, đó là tự nhiên. Chớ muốn khai sáng tuyệt không chỉ là thái bình thế gian, mà là một cái trước nay chưa có, hoa tươi lấy gấm huy hoàng tình thế. Một cái để vạn quốc triều bái, lệnh sử bút cũng không đến không làm chi không lưng. Thiết huyết đế quốc. Lúc này, vệ tử phu đã cùng đệ đệ vệ thanh, cháu trai Hoắc Khứ bệnh ngắn gọn tự thoại hoàn tất, nàng chậm chậm tiến lên, đến hoàng đế cùng thái hậu tọa tiền, tư thái kính cẩn mà ưu nhã chỉnh đốn trang phục không người thi lễ, thần thiếp vệ thị, mong thái hậu cùng bệ hạ thiên ân của quận, có thể nhập tùy tùng cung đình. Bệ hạ trăm công nghìn việc, vất vả quốc sự, lại vẫn phân tâm cố niệm thần thiếp tỷ đệ không quan trọng thân tình, thiên ân nặng nghề, thần thiếp cùng vệ thanh cảm động đến rơi nước mắt, chỉ có khấu tạ thiên ân. Sau lưng, vệ thanh cùng còn có chút u mê Hoắc Khứ bệnh lập tức đi theo nghiêm nghị quỳ xuống, cùng kêu lên tạ ơn. Hoàng đế dáng tươi cười ấm áp, đưa tay đưa đỡ, ái phi không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Trẫm từng nói qua, chỉ cần ngươi tận tâm phụng dưỡng thái hậu, đem hậu cung mọi việc xử lý ngay ngắn rõ ràng, cái này trung cung phật vị sớm muộn là ngươi. Hắn đột nhiên từ tòa bên trong đứng người lên, huyền bào lên đất, mắt sáng như nước, đảo qua trong đỉnh đám người, cao giọng tuyên đạo, thanh âm rõ ràng chuyển khắp trường lạc cung nguyện, vệ thị con phu, bản tính hiền thụ, đức hạnh rõ ràng, trung trinh cần cù, tiến hiến hiện tại, phụng dưỡng thái hậu càng là cẩn thận, công tại cung đình. Em trai vệ thanh, trung dung vô song, thiện chiến biết binh, bắc khu rất bắt tại mạc nam, ngàn dặm buôn tập đảo long thành, dương nước ta huy, chấm đã đặc chỉ tấn phong là trường bình hầu. Hắn hơi dừng lại, ngữ khí đột nhiên tăng thêm, mang theo đóng đô càn khôn quyết đoán, về phần vệ tử phu, an phận thủ thường, vợ chi công cũng không có. Lấy tức sắc phong làm quý phi, đợi năm sau chọn lấy ngày hoàng đạo, liền chính vị trung cung, chấp trưởng phượng ấn, mẫu nghi thiên hạ. Bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế, chúc mừng quý phi nương nương, hạ hỉ quý phi nương nương. Tiếng nói phủ lạc, Trong điện ngoài điện nội thị cung Nga đồng loạt quỳ xuống một mảnh, như núi kêu biển gầm chúc mừng thanh trấn triệt vừa ngự huyện. Thái hậu dáng tươi cười ôn hòa hiền hậu, nhìn xem kích động đến thân thể khẽ run, lần nữa huyện chuyển hạ bái vệ tử phu, ôn nhu nói, vệ quý phi, năm sau chính vị trùng cung sau, lúc đó lúc lấy xã tắc làm trọng, càng cần sớm ngày là bệ hạ sinh hạ long tự, như vậy mới có thể vững chắc nền tảng lập quốc, an triều dã trên dưới chi tâm. Vệ tử phu thật sâu dập đầu, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo thanh âm rung động, thần thiếp cần tuân thái hậu ý chỉ, khấu tạ bệ hạ trời cao đất rộng tri ân, sẽ làm cạn kiệt tối dạng, không phụ thánh nhìn. Hoàng đế ánh mắt cũng đã lần nữa bay xa, vượt qua trùng điệp thành cung, nhìn về phía phương nam tuyết nguyệt thành chỗ mênh mông chân trời, thấp giọng tự nói, phảng phất tại hỏi gió, lại như đang hỏi cái kia không lường được vận mệnh, thiên khải thành vận vị, cuối cùng có hướng vào chi chủ, lại không biết phương nam cái kia cao ngạo nhất chu tức khi nào mới bằng lòng thu liễm cánh chim, bay vào đế đô này, tới triều bái nó tân chủ. Nó âm thanh chưa rơi, dị tượng nảy sinh. Phía trên màn trời, một đạo lóa mắt muốn mù xích hồng ánh sáng không có dấu hiệu nào sẽ rách thương cung, nương theo lấy từng tiếng càng sụp sôi, trực thấu cựu tiêu phượng gáy, như lưu tinh kinh thiên, bắn thẳng đến phương nam tuyết nguyệt thành phương hướng. Hình ảnh đột nhiên chuyển, tuyết nguyệt thành, Ti Không Trường Phong thư phòng. Ti Không Trường Phong nhìn qua trước mắt mặt mũi tràn đầy quật cường, một bước cũng không nhường nữ nhi, hai đầu lông mày là tan không ra bất đắc dĩ cùng thần sắc lo lắng. Thiên Lạc, cha không muốn ngươi đáp ứng việc hôn sự này, không phải là xem nhẹ tiêu sắc người này, mà là trong đó liên lụy hung hiểm. Quá lớn, lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Cha nói hung hiểm, không phải liền là tiêu sắc mãi mãi an vương thân phận. Ti Không Thiên rơi ngạnh lấy mảnh khảnh cái cổ, trong mắt là không chịu thua ánh sáng, ngươi sợ hắn tâm hoài dị trí, sợ hắn mưu phản, càng sợ tuyết nguyệt thành thụ hắn liên lụy, vạn kiếp bất phục. Có thể tiêu sắc hắn chính miệng nói, hắn hồi thiên khải, không làm quyền thế, không làm vị trí kia, chỉ vì điều tra rõ lang gia vương một án chân tướng. Cái này có lỗi gì? Ti Không Trường Phong nghe vậy, ánh mắt đống nhiên lóe lên một cái, lướt qua một tia cực phức tạp cảm xúc, hình như có xúc động, nhưng chợt bị càng thâm trầm sầu lo bao trùm, hắn chậm rãi lắc đầu, như hắn coi là thật chỉ vì thay lang gia vương lấy cả người sau thanh danh, chứng thực một cái năm đó chân tướng, cha, có lẽ sẽ không kiên quyết như thế cả ngươi. Thế nhưng là thiên lạc, ngươi cần biết, thiên uy khó dò, quân tâm như vực sâu a. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề hoàng hôn, ngựa khí càng nặng nề, phảng phất từng chữ đều đè ép thiên quân cự thạch, thiên khải thành vị kia bệ hạ, tác phong làm việc nhìn như không tuân thủ lễ pháp, đối với hắn phụ hoàng, tổ phụ rất nhiều cách làm chẳng thèm ngó tới, rất có cách tân khí tượng. Nhưng mà, lang gia vương một án, là Minh Đức đế trước khi chết tự mình quyết định bản sát. Tiêu sắc muốn lật là hắn cha ruột nắp hòm kết luận bản án cũ. Đây vốn là đi ngược dòng nước, khó như lên trời. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt như điện, đính tại trên mặt nữ nhi, đúng chi, bây giờ ngồi cao long đỉnh đã không phải Minh Đức đế, mà là đệ đệ của hắn, đương kim thiên tử. Từ xưa con không nói cha qua, vậy hạ dựa vào cái gì muốn giúp các người đi lật chính mình phụ hoàng định án? Chẳng lẽ lại muốn hắn tự tay đánh chính mình mặt của phụ hoàng, phủ định tiên đế thánh đoạn? Ti Không Tiên rơi kiểu tiếu trên mặt mây mù che phủ, đối xỉ cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu, lại vẫn cố chấp ngẩng đầu, coi như hy vọng xa vời, coi như bệ hạ khả năng không đồng ý, có thể chuyện này chúng ta cũng muốn đi trà, đến hỏi cái minh bạch. Tại thế nhân trong mắt bản án có lẽ kết, nhưng tại tiêu sắc trong lòng, tại cha các ngươi những này làng già vương bạn cũ tâm lý, chuyện này thật có thể cứ như thế trôi qua sao? Có thể sao? Nàng đỗng nhiên ngước mắt, trong mắt buộc phát ra nóng rực kinh người quan mang kia như vậy thuần túy, kiên định như vậy, lại để Ti Không Trường Phong cũng vì đó khẽ giật mình. Nữ nhi tuổi trẻ, kiến thức nông cạn, nhưng ta cũng biết, công đạo tự tại lòng người. Nếu ngay cả chúng ta những này biết nội tình, trong lòng còn có không cam lòng người, đều để chuyện này mơ hồ đi qua, đều lựa chọn trầm mặc cùng lãng quên, vậy cái này thiên hạ, còn có cái gì công nghĩa có thể nói? Lang gia vương, còn có những cái kia bởi vậy án được chết oan đi người, chẳng phải là vĩnh viễn trầm luân đáy biển, lại không lại thấy ánh mặt trời thời điểm? Ti Không Trường Phong yên lặng nhìn chăm chú nữ nhi, phản phất lần thứ nhất thật tình như thế xem kỹ cái này đã lớn lên, có tín niệm mình nữ nhi. Thật lâu, hắn đột nhiên thật dài thật sâu thở dài một hơi, cái kia thở dài bên trong tràn đầy cảm khái cùng một tia thoải mái, là vì cha. Xem nhẹ ngươi, cũng có lẽ là cha tại tuyết này nguyệt thành an ổn quá lâu, sớm đã mất năm đó thiếu niên khí phách lúc, cái kia cố thấy chuyện bất bình thì phải lên tiếng, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy nguyệt khí. Hắn trùng điệp một trưởng vỗ tại kiên cố bàn gỗ tử đàn bên trên, chấn động đến chén trà nhẹ vang lên, trong mắt một lần nữa dấy lên đã lâu phong mang. Tốt, cha đáp ứng ngươi, không ngăn cản các ngươi đi thiên hải. Ti Không Thiên rơi trong nháy mắt lún đồng tiền như hoa, như là băng tuyết sơ dùng, vừa muốn nhảy cấm gieo họ, lại bị phụ thân ngay sau đó nâng tay lên thế đánh gãy. Nhưng là Ti Không Trường Phong lắc đầu, thần sắc khôi phục nghiêm túc, ngựa khí là không thể nghi ngờ chém đinh chặt sắt, ngươi cùng xào xạc hôn nước, tại các ngươi rời đi thiên khải thành trước đó, tuyệt đối không thể chân chính thực hiện. Hắn nhìn xem nữ nhi trong nháy mắt cứng đờ dáng tươi cười, lời nói thâm thiế, hắn nếu có thể còn sống rời đi thiên khải, vô luận chân tướng phải trăng đến tuyết, các ngươi nguyện ý đi xa giang hồ, tiêu diêu cả đời, cha tuyệt không phản đối, thậm chí vui vẻ vì các ngươi. Nhưng hắn như lựa chọn lưu tại thiên khải, làm về hắn Bình An Vương, Ti Không Trường Phong ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy, thiên lạc, ngươi phải hiểu được, thiên khải thành Bình An Vương phi, tuyệt không giống Tuyết Nguyệt thành đại tiểu thư, muốn làm liền có thể làm. Đó là một cái nạm vàng thẳng ngọc, nhưng cũng che kín vô hình đao phong vị trí, nhất cử nhất động, liên quan đến sinh tử, liên lụy vô số. Ti Không Thiên rơi dùng sức, nặng nề mà gật đầu, trong mắt lóe ra lý giải cùng quyết tuyệt, ta hiểu. Cha là sợ ta không có chút nào chuẩn bị cuốn vào hoàng gia sâu nhất trong vòng xoáy, phấn thân thoái cốt. Hôn sự, chờ chúng ta từ trên trời khải trở về, các loại hết thảy đều kết thúc, các loại cha ngươi gật đầu lại nói. Ánh mắt của nàng đỗng nhiên bị phụ thân bàn một góc, một phương bị cẩm mặt nửa đậy sự vật hấp dẫn. Món đồ kia toàn thân xích hồng, ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, phía trên điêu khắc đường vân tại dưới ánh đèn lưu chuyển lên giống như hỏa diễm quang trạch, đó là một cái vỗ cánh muốn bay, thần vận kinh người Chu Tước. Cha, cái này, đây chính là Chu Tước làm cho. Ti Không Thiên rơi nhãn tỉnh sáng lên, xích lại gần chút, ta nghe Lôi Vô Kiệt tiểu tử kia đề cập qua, Tuyết Nguyệt kiếm tiên nơi đó, giống như cũng có một khối tương tự, gọi Thanh Long làm cho. Ti Không Trường Phong đưa tay cầm lấy viên kia Chu Tước làm cho, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve phía trên cổ lão mà đẹp đẽ đường vân, ánh mắt lâm vào xa xăm hồi ức, ngựa khí mang theo khó nói nên lời cảm khái. Năm đó, Lang Gia Vương triệu tập chúng ta bốn người, thụ dùng cái này làm cho, trung tổ Thiên Khải tứ thủ hộ. Hắn sau khi mất đi, ta từng nghĩ tới, tương lai muốn đem viên này Chu Tước làm cho truyền cho ngươi, bởi vì Lang Gia Vương sớm có hứa bảo, đời sau cần các ngươi những người tuổi trẻ này đi bảo vệ người kia là tiêu sát. Ti Không Thiên suy sụp không kịp đem tiếp lời, trong mắt lóe ánh sáng. Ti Không Trường Phong chậm rãi gật đầu. Cái kia cha ngươi bây giờ liền đem nó cho ta đi. Ti Không Thiên rơi buông tay, liền muốn đi đón viên kia phảng phất tiêu đốt lên lệnh bài. Ti Không Trường Phong lại cổ tay khẽ đảo, đem lệnh bài vững vàng nắm về lòng bàn tay, lắc đầu. Năm đó Lang Gia Vương có thể triệu tập chúng ta bốn người, giao phó như thế trách nhiệm cùng tín nhiệm, là bởi vì hắn cùng Minh Đức Đế huynh đệ tình thâm, càng có phần kia phách lực cùng uy vọng. Nhưng hôm nay Thiên Khải thành vị kia bệ hạ, hùng tài đại lượng, càng cương độc đoán, hắn có hay không còn có thể dung hạ được cái này phân ly ở triều đình hệ thống bên ngoài tứ thủ hộ? Phải chăng còn cần chúng ta đến thủ hộ Thiên Khải? Tiếp lệnh bài này, có lẽ không phải vinh quang, mà là phiền phức chủ động tìm tới cửa. Hắn nhìn chăm chú trong lòng bàn tay xích hồng lệnh bài, ánh mắt không gì sánh được phức tạp. Lần này ta thân phó Thiên Khải, trừ hộ tống các ngươi, một chuyện khác chính là dự định đem viên này Chu Tước làm cho ở trước mặt hoàn trả cho bệ hạ. Hôm nay thiên hạ có hắn tại, tứ hải hàm phục, vạn bang triều bái, chỗ nào còn cần chúng ta những này thời đại trước thủ hộ giả? Ti Không Thiên rơi gấp, kéo lại phụ thân ống tay áo, cha, không có quan hệ, hoàng đế không muốn để cho ngươi thủ hộ, vậy liền thủ hộ ta tốt. Ngươi thủ hộ nữ nhi, tổng không cần bệ hạ đồng ý đi. Ti Không Trường Phong bị nàng hài tử khí lời nói chọc cho nhọn miệng cười, băng lãnh nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt hòa hoãn, hắn vô vô tay của nữ nhi, cương chịu nói, tốt, tốt, cha liền thủ hộ ngươi, chỉ thủ hộ ngươi. Lập tức, sắc mặt hắn lần nữa nghiêm nghị căn dặn, lần này tiến về Thiên Khải, không thể coi thường. Nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận, nghĩ lại làm sao, tuyệt đối không thể như thường ngày giống như xúc động tùy hứng. Thiên hạ này, so với các ngươi tưởng tượng được phải sâu được nhiều, cũng lạnh đến nhiều. Biết rồi, cha ngươi cũng nói 800 lần. Ti Không Thiên rơi thẻ lưỡi, trên mặt lại viết đầy chăm chú. Một ngày sau, tuyết nguyệt ngoài thành, sương sớm mở mịt, sắc trời khai tỏ ánh sáng không rõ. Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm, Ti Không Thiên rơi bọn người đã thu thập sẵn sàng, đứng ở ngoài cửa thành. Gió sớm gợi lên tay áo, thiếu niên khí phách cùng trầm tĩnh quyết tâm xen lẫn tại bọn hắn tuổi trẻ hai đầu lông mày. Ti Không Trường Phong, Lý Hàn Yiye, Tạ Tuyên sánh vai đứng ở cửa thành, lặng lặng nhìn qua sắp đi xa bốn người. Trong ánh mắt có lo lắng, có không bỏ, có xem kỹ, càng nhiều là một loại phó thác cùng chờ mong. Hoàng đế thịnh thế phía dưới, có thể có chúng ta thế gia chỗ dung thân. Cái này vệ tử phu nhìn xem không có ta đẹp, lá gan lại nhỏ, ta làm sao không có thể làm hoàng hậu? Thời đại mới đế quốc, không còn cần thời đại trước bảo vệ thôi. Ti Không Thiên rơi ngược lại là tư thế liên ngang, so Tiêu Sắt đều quả quyết rất nhiều. Chương 136, từ bỏ huyễn tưởng, 1, chương 136, từ bỏ huyễn tưởng, 1, màn trời phía dưới, Thiếu Bạch Thời không Bách Lý Đông Quân sở lên cằm, nhìn chằm chằm trên màn trời hoàng đế cùng thái hậu nói về cựu ân, thần sắc ôn hòa hình ảnh, dùng đuôi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh Lôi Mộc Sát, ngựa khí mang theo khó được cảm khái cùng một tia hâm mộ. Lôi Nhị, xem ra trong nhân thế này, cuối cùng vẫn là coi trọng cái nhân quả phúc báo. Ngươi năm đó cái kia tiện tay một cứu sợ là cho mình nhi nữ để giành được nhân tình to lớn cùng hộ thân phủ. Nhìn thái hậu cái kia nhớ tình bạn cũ cảm ơn bộ dáng, có nàng ở trong cung che chở, cái kia Thiên Khải thành trên long ỷ thủ đoạn khốc liệt bệ hạ, đối với Vô Kiệt cùng Hàn Y Liễu, dù sao cũng phải nhiều ước lượng mấy phần, không đến mức thật hạ tử thủ. Lôi Mộng Sát nghe vậy, thói quen gãi gãi cái hót, phát ra mang tính tiêu chí cởi mở lại dẫn điểm cờ khí cười to, ha ha. Đông Quân ngươi cái này nói, ta lão Lôi năm đó chính là không vừa mắt, thuận tay sự tình, nào nghĩ nhiều như vậy. Cái gì phúc báo không phúc báo, nhi nữ tự có nhi nữ phúc thôi. Một bên Diệp Đỉnh Chi cười lắc đầu, trêu ghẹo nói, Lôi Minh cái này thuận tay để giành được phúc báo, sợ là trên màn trời hậu thế biết bao anh hùng hào kiệt, thế gia đại tộc, vắt hết óc, hao tổn tâm cơ cũng không cầu được hộ thân kim quang, nằm mơ đều được cười tỉnh. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi xuống trên mặt cười khổ Tư Không Trường Phong trên thân, nhíu mày đạo, ngươi lại ngó ngó chúng ta Trường Phong lão đệ, đường đường Tuyết Nguyệt thành tam thành chủ, ở trên màn trời vị kia bệ hạ trước mặt đến đệ thấp làm tiểu, lo lắng hết lòng không nói, dưới mắt nhìn điệu bộ này, còn phải ngựa không dừng bó, lo lắng tự mình đi Thiên Khải hòa giải. Trái lại nhà ngươi Hàn Y Liễu, đồng dạng là Tuyết Nguyệt thành thành chủ, lại có thể đi theo Tạ Tuyên tiên sinh, lấy du học tuần sắt làm tên, tương đối thành thời tiến bệ. Đãi ngộ này khác biệt, chậc chậc, cũng không phải một chút điểm a. Tư Không Trường Phong trên mặt cười khổ sâu hơn mấy phần, hắn nhìn về phía an tĩnh đứng tại Lý Tâm Nguyệt bên người, thần sát thanh lãnh tiểu Lý Hàn Y Lì, nửa là tự rêu nửa là treo gẹo nói tiếp, ai bảo ta không có Hàn Y Lì sư chất tốt như vậy mệnh, bày ra Lôi Minh cùng Tâm Nguyệt tỷ dạng này. Tiện tay liền có thể tích bên dưới như vậy nặng nghề phúc duyên cha mẹ đâu. Ai, lời này coi như không đúng. Bách Lý Đông Quân trước mắt, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, cười khoát tay, Trường Phong, ngươi gọi Hàn Y Lì sư tỷ, theo cái này bối phận sắp xếp xuống tới, ngươi có phải hay không cũng nên tôn xưng Lôi Minh một tiếng. Sư thúc. Hắn cố ý sờ lên cằm, làm suy nghĩ sâu xa trạng, trong mắt lóe danh mạnh ánh sáng, nếu là như thế bản về đến, ta Bách Ly Đông Quân cùng Lôi Nhị là sư minh đệ, vậy là ngươi không phải, cũng phải thuận đường gọi ta một tiếng sư thúc. Lời này như là một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Lôi Mộng Sát đầu tiên là sửng sở, lập tức đập chân cười to, Bách Ly Đông Quân mặt mũi tràn đầy đắc ý, Tư Không Trường Phong thì là dở khóc dở cười, một tấm khuôn mặt tuấn tú biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Ba người không hẹn mà cùng đồng loạt quay đầu, nhìn về phía một bên Tiên Phong Đạo Cốt, chính thản nhiên phẩm trà Lý Trường Sinh, ghé vào một chỗ hạ giọng phàn nàn, đều do sư phụ lão nhân gia ông ta. Hôm nay dùng thân phận này nhập thế, ngày mai đổi danh hào kia dạo chơi nhân gian. Đem chúng ta đám này đồ đệ bối phận quấy rầy đến loạn thất bát tao, thành một bút tính không rõ sổ sách lung tung. Khụ khụ. Lý Trường Sinh đem mọi người nói thầm nghe được nhất thanh nhị sở, buông xuống chén trà, ho nhẹ hai tiếng, tuyết trắng trường mi dưới ánh mắt nhưng như cũ yên tĩnh mang cười, một lần nữa trở xuống phía trên màn trời, chậm rãi nói, bất quá, chơi thì chơi. Quan thiên màn chỗ bày ra, tuyết nguyệt thành trận này lửa xém lông mày nguy cơ, cuối cùng là tạm thời hóa giải. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên thấy rõ tình đời cơ trí quan mang, chỉ cần cái kia tiêu sắt đúng như hắn lời thề nói tới, cũng không phải là vì mưu phản xoắn bị, mà là thực tỉnh chỉ vì cầu một cái năm xưa chân tướng bước vào thiên hải. Lấy Trường Phong cơ biến cùng tức thời, biết được thuận thế mà làm, vị kia trí tại thiên hạ, cầu ổn cầu trị bệ hạ, tự nhiên mừng rỡ không đánh mà thắng đem giang hồ này khôi thủ một trong tuyết nguyệt thành, thuận lý thành trương thu về vương hóa, đặt vào dưới trướng. Cái này chưa chắc không phải một con đường sống, thậm chí có thể là một đầu càng rộng lớn hơn đường. Đám người nghe vậy, tinh tế suy nghĩ, nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Tại tuyệt đối lực lượng cùng trật tự mới dòng lũ trước mặt, xem xét thời thế quy thuận có khi xa so với vô vị đối kháng càng cần hơn trí tuệ cùng dũng khí. Lý Tâm Nguyệt ôn nhu lại ánh mắt kiên định từ đầu đến cuối đi theo màn trời, giờ phút này nhẹ giọng mở miệng, mang theo mẫu thân đặc thù lo lắng, triều đình tính toán, giang hồ phong ba đều lại không luận. Bây giờ, ta chỉ mong lấy nhà chúng ta tiểu tử ngốc kia vô kiện, đoạn đường này đi thiết hải, có thể ngàn vạn ổn định chút, đừng có lại dựa vào một bầu nhiệt huyết lô mãng làm việc, bình bình an an đến, chính là tốt nhất. Nàng vừa dứt lời, phía trên màn trời, cái kia phảng phất ngưng kết hình ảnh đã chậm chậm triển khai phía trên màn trời, tuyết nguyệt thành bên ngoài, sương sớm sắp tán chưa tán. Tư Không Trường Phong ánh mắt lần lượt lướt qua Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt cùng mình nữ nhi Thiên Lạc, ngựa khí là chưa bao giờ có ngưng trọng, chữ chữ thiên quân, thiên khải thành, các ngươi trung quy là không đi không được. Nhưng ở bước vào tòa kia ăn người thành trì trước đó, Tiêu Sát, ánh mắt của hắn như điện, đính tại Tiêu Sát trên thân, trên người ngươi cái kia kinh mạch tích tụ, công lực tận phế vết thương cũ, nhất định phải nghĩ cách trị liệu, chí ít muốn nhìn thấy hy vọng. Chỉ có nhặt lại võ công, thôi phục dù là bộ phận sức tự vệ, đến thiên khải, các ngươi mới không đến biến thành thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Nếu không, trong thành kia nhìn như bình tĩnh dưới mặt nước mạch nước ngầm, vòng xoáy, độc trướng, đủ để giữa bất chi bất giác, đem bọn người ba người cắn nuốt ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Tiêu Sắt trầm mặc, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cha. Tư Không Thiên Lạc gấp đến độ một phát bắt được phụ thân ống tay áo, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cái kia, thật là đi nơi nào tìm y liệt? Ai có thể trị được Tiêu Sắt thương? Tư Không Trường Phong nhìn qua nữ nhi lo lắng bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ cùng thương yêu. Cha ngươi ta chiêu này y thuật, hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, có thể vỗ bộ ngực nói ổn ép ta, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc chuyển thành nghiêm cẩn, phóng nhãn đương đại, trừ ta vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sư phụ, thiên hạ đệ nhất thần y dược Vương Tấn Bách Hảo, bây giờ còn tại thế gian hành tẩu, y thuật có thể tại trên ta, theo ta được biết, chỉ còn lại hai người. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, một là tiểu sư muội của ta, tiểu thần y Lý Hoa Cẩm, thiên phú chắc tuyệt, lại là nghi nan tạm chứng cùng kinh mạch điều trị, thứ hai là Thiên Khải Thành bên trong, vị kia bệ hạ ngự dụng thủ tịch thái y Lý, Đoan Mục Dung. Người này đi thuật sâu không lường được, càng đến cung đình bí tàng cùng bệ hạ duy trì, thủ đoạn vi phạm. Tư Không Trường Phong khẽ lắc đầu, Đoan Mục Dung quanh năm phụng dưỡng cung đình, tung tích khó tìm, nếu muốn tìm hắn, cơ hồ giống như là thẳng vào thiên khải hải tâm, thời cơ chưa tới, phong hiểm quá lớn. Mà sư muội ta Hoa Cẩm, tính tình hoạt bát, vui du lịch sông núi, gần đây nghe nói ngay tại giang nam một vùng hái thuốc làm nghề y y, tung tích tương đối mà theo. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một phong sớm đã chuẩn bị xong, lấy si bị kín thư, chỉnh trọng đưa cho Tư Không Thiên Lạc, cầm vi phụ tin, đi giang nam tìm nàng. Gặp tin, nàng tự sẽ minh bạch, cũng chắc chắn sẽ toàn lực xuất thủ, cẩn thận chẩn bệnh tiêu sắc kinh mạch tổn thương. Có thể hay không trị tận gốc cũng còn chưa biết, nhưng ít ra có thể xác minh mấu chốt, tìm được một đường thời cơ. Tư Không Thiên Lạc như là tiếp nhận cây cỏ cứu mạng, cẩn thận từng ly từng tí đem thư thiếp thân cất kỹ, dùng sức gật đầu, trong mắt dấy lên hy vọng, nữ nhi nhớ kỹ, nhất định tìm tới Hoa Cẩm sư thúc. Lúc này, một mực đứng yên bên hông Vô Tâm bỗng nhiên tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, thanh âm réo rát, "Tiêu lão bản, Lôi Minh đệ, Thiên Lạc cô nương, ba người các ngươi, liền đi đầu một bước đi." "Tiểu tăng, không liền cùng các ngươi đồng hành?" "Vì sao nha?" Lôi Vô Kiệt nghe chút liền gấp, nhảy dựng lên chỉ vào Vô Tâm, ngươi sẽ không phải còn muốn quay đầu đi tìm cái kia Xích Vương Tiêu Vũ đi?" Loại người này Vô Tâm cười nhạt một tiếng, đánh gậy hắn kích động, "Xích Vương nếu thật có chỗ cần, tự sẽ nghĩ cách tìm ta. Ta làm gì chủ động áp sát tới, đồ gây hiểm nghi." Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, thản nhiên nói, dưới mắt trên mặt nổi, "Ta dù sao còn tính là Xích Vương trong trận doanh người. Như cùng các ngươi cái này Vĩnh An Vương một nhóm công nhân kết bạn, không những cho các ngươi vô ích, ngược lại sẽ sớm dẫn tới rất nhiều không cần thiết ánh mắt cùng phiền phức, tăng thêm biến số." Hắn nhìn về phía phương nam, ngữ khí bình thản, "Ta sẽ tìm cái khác đường đi, đồng dạng hướng giang nam lôi ra bảo phương hướng đi. Chúng ta liền tại lôi ra bảo anh hùng yến lúc tụ hợp, như thế nào? Nói đi, Vô Tâm chuyển hướng Tư Không Trường Phong, Lý Hàn Y để bọn người, cung kính chắp tay trước ngực hành lễ. Lập tức mũi chân ở trên tảng đá nhẹ nhàng điểm một cái, tăng bào màu trắng như mây giáng ra, thân ảnh đã như kinh hồng giống như lướt vào đạo bên cạnh rừng rậm, trong mấy cái lên xuống, liền biến mất ở xanh ngắt chỗ sâu, không dấu vết. Chương 136, từ bỏ huyễn tưởng, 2, chương 136, từ bỏ huyễn tưởng, 2, Tạ Tuyên nhìn qua Vô Tâm biến mất phương hướng, trong mắt mang theo thưởng thức ý cười, tiểu hòa thượng này, tâm tính thông đấu, sự sự hòa hợp, ngược lại là cùng hắn vị kia từng quấy thiên hạ phong vân phụ thân Diệp đỉnh chi khác lạ. Ngược lại càng giống như đem hắn nuôi lớn bong ưu đại sư, hành tẩu hồng trần, lại luôn có thể tại mấu chốt nhất chỗ bàn quan, không gây bụi bặm. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lôi Vô Kiệt mấy người, ta cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên, cần trước đi về phía Nam Vương Cát Châu quận nhà nước học cùng tuần sát một chuyến, đây là bệ hạ phó thác công vụ. Đợi tuần sát hoàn tất, tự sẽ chạy tới Lôi Gia Bảo, cùng các ngươi tụ hợp. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên từ đầu đến cuối trầm mặc Lý Hàn Y Lý, Lý Hàn Y Lý thanh lãnh như tuyết ánh mắt rơi vào Lôi Vô Kiệt trên thân, ngữ khí mặc dù nhạt, lại mang theo không thể bỏ qua lo lắng cùng uy nghiêm, trên đường, chính mình tỉnh táo chút. Triều đình mặc dù không còn xuất thủ, có thể trên giang hồ này, trong bóng tối nhìn chằm chằm các ngươi, nhìn chằm chằm Vĩnh An Vương con mắt, so với các ngươi tưởng tượng được phải hơn rất nhiều. Tầm mắt của nàng lập tức quét về phía Tiêu Sát, hàn ý ngưng lại, vô luận ngươi là ngày xưa Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, hay là bây giờ Tiêu Sát, Lôi Vô Kiệt đã nhận ngươi làm bạn, vì ngươi không tiếc mạng sống, ngươi liền cần lấy thành đối đãi. Con đường phía trước gian nguy, giúp đỡ lẫn nhau mới là chính đạo. Chớ có lại đùa nghịch ngươi những cái kia con quấn quấn tâm tư. Tiêu Sát đón ánh mắt của nàng, trịnh trọng chắp tay, Tiêu Sát minh bạch, định không cùng nhau phụ. Tạ Tuyên cùng Lý Hàn Y thì không cần phải nhiều lời nữa, trở mình lên ngựa, hướng về cùng Lôi Vô Kiệt bọn hắn phương hướng khác nhau, dù ngựa chạy chậm chậm, dần dần biến mất tại quan đạo cuối cùng. Lý Hàn Y vừa đi, Lôi Vô Kiệt lập tức qua trường vô ngực, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hô. Còn tốt ta tỷ lần này không có níu lấy lỗ thai ta mắng, không phải vậy ta thật không biết làm như thế nào nói tiếp hắn cái này lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, lập tức hòa tan ly biệt ngưng trọng, dẫn tới đám người một người. Lôi Vô Kiệt nhìn bốn phía một vòng, đống nhiên vò đầu hỏi, a, đại sư huynh đâu? Chúng ta đều nhanh đi, hắn làm sao còn chưa tới đưa tiễn? Sẽ không phải là không nỡ chúng ta, trốn đi đi. Vừa dứt lời, Đường Liên cái kia mang theo ý cười thanh âm liền từ trong cửa thành truyền đến, tốt người cái Lôi Vô Kiệt, ta mới một hồi không tại, liền dám ở phía sau bố trí đại sư huynh. Chỉ gặp Đường Liên một tay nắm tuấn mã, trên lưng vác lấy đơn giản bọc hành lý, đang từ trong thành đi ra. Làm cho người hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, hắn bên người lại đi theo vị kia khí chất dịu dàng ôn nhu Diệp Nhược Y Liễu cô nương. Lôi Vô Kiệt nhãn tình sáng lên, áp sát tới, đại sư huynh, ngươi đây là muốn cùng đi với chúng ta? Hôm đó tại đình nghỉ mát đã nói, muốn về đường môn một chuyến, gặp mặt sư phụ, hỏi rõ thái độ, tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Đường Liên cười giải thích, ánh mắt kiên định. Lôi Vô Kiệt ánh mắt lại hiếu kỳ chuyển hướng Diệp Nhược Y Liễu, cái kia, Diệp cô nương đây là? Diệp Nhược Y Liễu mỉm cười, tiếng nói nhu hòa lại rõ ràng, ta lần này đến Tuyết Nguyệt Thành, vốn là tìm Thương Tiên tiền bối, thỉnh giáo một chút điều trị thân thể phương thuốc. Bây giờ tiền bối sắp phó thiên hải, ta liền muốn lấy, có lẽ có thể theo Đường Liên sư minh hướng đường môn một nhóm. Đường môn y thuật độc thuật tịnh xương song tuyệt, có lẽ có thể có mặt khác cơ duyên, tìm được đối chứng chi pháp. Đằng sau, ta lại trở về thiên khải chính là. Lôi Vô Kiệt ta một tiếng, gật gật đầu, chỉ cảm thấy hợp tình hợp lý, cũng không nghĩ sâu. Nhưng hắn bên cạnh Tiêu Sát, sắc mặt lại vài không thể xem xét hơi đổi. Ánh mắt của hắn tại không hề hay biết Lôi Vô Kiệt cùng ẩn ẩn căng thẳng thân hình Tư Không Thiên Lạc trên thân lướt qua, cuối cùng nhìn về phía Diệp Nhược Y Liễu, chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một loại nào đó rõ ràng giới hạn, ta đã cùng Vô Kiệt, Thiên Lạc nói rõ, lần này quay về thiên khải, chỉ vì điều tra rõ Lang Gia Vương thúc một án chân tướng từ đầu đến cuối, cầu một cái yên tâm thoải mái, cũng không cái gì mặt khác yêu cầu xa vời cùng ý nghĩ xấu. Ngươi không cần khác làm hắn muốn, cũng không tất vì thế tốn nhiều chu trương. Lời này dù chưa làm rõ, nhưng trong đó ý vị, ở đây hơi nhà thông thái tình người đều có thể lĩnh hội. Lôi Vô Kiệt trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tại Tiêu Sắt cùng Diệp Nhược Y ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, miệng há lại hợp, rốt cục lắp bắp lóe ra một câu, "Ngươi, hai người các ngươi." Trước kia liền nhận biết. Tư Không Thiên Lạc nắm ngân nguyệt thương tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, gương mặt xinh đẹp căng cứng, một đôi mắt sáng chăm chú tiếp cận Diệp Nhược Y Tiêu Sắt thản nhiên gật đầu, ngựa khí bình thản không gợn sóng. Nhược Y là đương triều đại tướng quân Diệp Khiêu ưng độc nữ, thở nhỏ sinh trưởng tại Thiên Khải. Chúng ta xem như tuổi thơ quen biết cũ. Đồng, tuổi thơ quen biết cũ. Lôi Vô Kiệt đầu góc tựa hồ rốt cục quay lại, thốt ra, đó không phải là truyền văn bên trong cái kia. Thanh mai trúc mã. Lôi Vô Kiệt. Tư Không Thiên Lạc đống nhiên dậm chân một cái, trong tay ngân nguyệt thương trôi thương trùng điệp dập đầu trên đất, phát ra đông một tiếng vang trầm. Gò má nàng ửng đỏ, không biết là khí là bực mực, hung hăng quét Lôi Vô Kiệt một chút. Tiêu Sắt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, nâng trán nói Vô Kiệt, thanh mai trúc mã cái từ này dùng tại nơi đây cũng không thỏa đáng. Diệp Nhược Y che miệng cười khẽ, tự nhiên hào phóng giải thích nói ta cùng Tiêu Sắt thật là thở nhỏ quen biết, cùng nhau lớn lên. Nhưng tình nghĩa chỉ có minh muội chi thân, bằng hữu chi nghĩa, tuyệt không phải ngoại giới phỏng đoán như vậy. Cái này thanh mai trúc mã bốn chữ, thực sự không đảm đứng nổi. Lôi Vô Kiệt bị Tư Không Thiên Lạc cái kia cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt chừng đến rụt cổ một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cũng không nói cái gì nha. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, không phải liền là thanh mai trúc mã ý tứ thôi người còn nói. Y miệng. Tư Không Thiên Lạc hạ giọng quát lớn, bên hai đỏ ửng lại lan tràn đến cái cổ. Đúng lúc này, Diệp Nhược Y bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía Tiêu Sát, trong mắt mang theo một loại thấy rõ tình đời hiểu rõ cùng nhàn nhạt thất thở, nhẹ nhàng nói ra, ngươi xem rõ ràng, thả xuống được sự tình. Chẳng lẽ coi là, ta liền nhìn không thấu, không bỏ xuống được sao? Tiêu Sát nhìn qua trên mặt nàng vẻ kia bằng phẳng mà mang theo thoải mái dáng tươi cười, nao nao. Diệp Lực Y lưu ý cười hơi sâu, ngữ khí bình thản lại ẩn chứa lực lượng, ngươi tại giang hồ phiêu bạt, trải qua tang thương những năm này, ta thế nhưng là vẫn luôn tại Thiên Khải Thành bên trong. Nơi đó mỗi một điểm gió thổi cỏ lay, mỗi một tia mạch nước ngầm chuyển hướng, ta có lẽ so tại phía xa giang hồ ngươi, nhìn càng thêm rõ ràng, cũng càng sớm minh bạch, gì người là thật, gì người làm mộng. Nàng chuyện đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt trở nên thanh tịnh mà kiên định, phản phất tháo xuống một loại nào đó vô hình bánh vác, ngươi đã quyết tâm từ bỏ đầu kia thông thiên chi lộ, chỉ cầu một cái phủ đuổi chân tướng. Vậy ta đương nhiên sẽ không lại có bất luận cái gì không thiết thực ương cầu. Tiêu Sắt nhìn chăm chú nàng một lát, rốt cục trầm rãi, trịnh trọng nhẹ gật đầu, tất cả đều trong im lặng. Đường Liên hợp thời cười tiến lên, phá vỡ cái này không khí vi diệu, thời điểm không còn sớm, núi cao sông dài, chúng ta cũng nên riêng phần mình khởi hành. Bảo trọng, bảo trọng. Thế là, Tuyết Nguyệt Thành ngoài cửa, đám người chắp tay từ biệt, mỗi người đi một ngả. Đường Liên cùng Diệp Nhược Y liền hướng tây, chọn tuyến đường đi tiến về đường môn, mà Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc ba người thì trở mình lên ngựa, hướng về phương nam quan đạo, dùng ngựa mà đi. Móng ngựa cằn nhằn, dơ lên rất nhỏ khói bụi. Ba người đi ước chừng nửa canh giờ, xuyên qua trong một khu rừng lối rẽ lúc, Tư Không Thiên Lạc đống nhiên tìm lại dây cương, Tuấn Mã đứng thẳng người lên, phát ra một tiếng tê minh. Nàng nhau gấp đôi mi thanh tú, ngắm nhìn một phía, nghi ngờ nói, không đối. Đường này, căn bản không phải đi Lôi Gia Bảo phương hướng. Hai người các ngươi dân mù đường sẽ không phải lại như trước đó một dạng, mơ mơ màng màng đi lầm đường đi. Lôi Vô Kiệt nghe vậy, cùng Tiêu Sắt trao đổi một ánh mắt, cười hắc hắc, trên mặt lộ ra mấy phần thần bí, Thiên Lạc sư tỷ, cái này tự nhiên không phải trực tiếp đi Lôi Gia Bảo đường. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Tư Không Thiên Lạc đội vàng truy vấn. Lôi Vô Kiệt thu liễm dáng tươi cười, ánh mắt nhìn về phía tây nam phương vân vụ liễu quấn liên miên sơn ảnh, trong thanh âm mang tới một loại phức tạp cảm khái cùng quyết tâm, tại đi Lôi Gia Bảo trước đó chúng ta trước tiên cần phải đi một chỗ. Một cái, ta phải đi một lần địa phương. Tư Không Thiên Lạc thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, trong đầu hiện lên một cái địa danh, thốt ra, chẳng lẽ là? Lôi Vô Kiệt nặng nề mà nhẹ gật đầu, phun ra cái kia nặng tựa vạn cân địa danh, Vọng Thành Sơn. Thẩm Y vấn dược, cái này Tiêu Sắt có thể trị hết không? Cái này Đoan Mục Dung Y thuật thế mà có thể cùng Dược Vương Cốc truyền nhân cùng so sánh. Diệp Lực Y Lì ngược lại là người thông minh, từ bỏ ảo tưởng không thực tế. Vậy nàng phụ thân Diệp Khiếu Ưng hẳn là cũng sớm tỉnh ngộ đi.